nếu như hắn không phải tu sĩ chiến đế cảnh đoán chừng đã sớm đứng không vững. Giết hết bọn hắn. Nghe nói như thế, Diệp Phong kém chút bị dọa ngất đi qua, vị trước mắt này chính là Tu La Điện Chủ, hắn có thể giết sao? Nhìn thấy thân thể Diệp Phong hơi hơi run rẩy, Diệp Hải còn tưởng rằng ra ra hắn phẫn nộ, lập tức nhìn Tiêu Phàm bọn hắn cười lạnh nói. Các ngươi, có một người tính một người, hôm nay ai cũng đừng hỏng. 3. Lời còn chưa nói hết, một tiếng vang giòn truyền ra, Diệp Hải trong nháy mắt che mặt lại, cảm giác nóng bỏng đau, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn ra ra mình. Ra ra. Diệp Hải kinh hãi nhìn Diệp Phong, hắn bị một tát này đánh ngất xỉu, hoàn toàn không thể tin được bản thân lại bị ra ra bình thường sủng ái nhất đánh một bàn tay. Đám người cũng kinh ngạc không thôi, biến hóa bất thình lình làm tất cả mọi người xem không hiểu. Chẳng lẽ tiểu tử kia là con riêng Diệp Phong hay sao, bằng không mà nói, hắn như thế nào lại đánh cháu trai ruột bản thân. Nhưng mà Diệp Phong không nghĩ như vậy, hắn biết Tiêu Phàm là người, nếu như Tiêu Phàm thực động sát ý, đừng nói Diệp Hải chết, chính là hắn cũng phải chết. Chủ. Diệp Phong hít sâu một cái, đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, ngẫm lại cùng kính nói. Tiêu công tử, ngài làm sao tới chiến hồn thánh thành? Tiêu công tử. Đám người nghe vậy, tất cả đều mắt trợn tròn, Diệp Phong vậy mà xưng hắn là công tử, chẳng lẽ tiểu tử này có lai lịch lớn? Có thể làm cho Diệp Phong coi trọng như vậy đoán chừng cũng chỉ có cổ tộc Diệp ra đi, nhưng Diệp Phong tại sao lại gọi hắn là Tiêu công tử đây? Rất rõ ràng, công tử không phải cổ tộc Diệp ra, đám người hoàn toàn nghĩ không ra Diệp Phong vì sao sẽ sợ hãi như vậy. Ra ra. Diệp Hải hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, kinh ngạc nhìn Diệp Phong, hắn biết rõ bản thân lần này đã trúng thiết bản. Liền ra ra hắn đều cung kính đối đại đối phương như thế, địa vị đối phương khẳng định rất lớn, như thế nào hắn có thể đắc tội. Còn không xin lỗi Tiêu công tử. Diệp Phong lạnh lùng trừng Diệp Hải một cái, quát lên. Tiêu Phàm không có để ý tới Diệp Phong, ngược lại ý vị thâm trường nhìn Diệp Hải nói. Ra ra ngươi rất lợi hại. Chương 1383, lại vào chiến hồn điện, 1. Ra ra ngươi rất lợi hại. Tiêu Phàm nói, Diệp Hải ngậm miệng không nói gì, hắn rất muốn nói ra ra của ta là rất lợi hại à. Nhưng câu nói này hắn vô luận như thế nào đều nói không ra. Ra ra bản thân lợi hại, không phải là đối với người khác tất cung tất kính. Tiêu Phàm không có để ý tới Diệp Hải, mà nhìn về phía Diệp Phong nói. Tìm nơi nói chuyện. Tiêu công tử, mời ngài. Diệp Phong gật gật đầu nói, trong đôi mắt đều là vẻ cung kính, chỉ là trước mặt người khác không biểu hiện quá mức rõ ràng mà thôi. Tiêu Phàm gật đầu, mang theo Tiêu Linh Nhi, Tiểu Kim đi theo Diệp Phong. Tu sĩ vây xem một mặt một bức. Hoàn toàn không biết vì sao Diệp Phong không đến báo thù thay Tôn Nhi Diệp Hải, ngược lại đánh Tôn Nhi một bạt tay. Bọn hắn rất muốn biết rõ ràng duyên cơ trong đó, kỳ thật đừng nói bọn hắn, chính là Diệp Hải làm sao không phải như thế. Hiện tại bọn hắn không nhận ra Tiêu Phàm, nhưng mấy ngày nữa bọn hắn liền có thể nhận ra, thời điểm sự tình chiến thần điện truyền đến chiến hồn thánh thành, tất cả mọi người đều sẽ chấn động vô cùng. Bọn hắn lúc này mới biết, đó chính là Tu La Điện Chủ trong truyền thuyết. Đương nhiên đây chỉ là sau này. Tiêu Phàm đi theo Diệp Phong rất nhanh đi tới trước một tòa phủ đệ cổ phác. Tiêu công tử, đây là hàng xá, còn mời ngài thông cảm một chút. Diệp Phong nịnh nọt nhìn Tiêu Phàm nói. Tiêu Linh Nhi bọn hắn cũng kinh ngạc không thôi, tại sao người này nhìn thấy Tiêu Phàm sẽ cung kính như thế, nơi này chính là huyền vực chiến hồn thánh thành, Tiêu Phàm làm sao lại biết người ở đây. Những nghi hoặc này bọn hắn chỉ có thể đặt ở trong lòng, Tiêu Phàm không nói, bọn hắn cũng không biết mở miệng hỏi thăm như thế nào. Tiêu Phàm không có nói thêm cái gì. Đi theo Diệp Phong đi vào phủ đệ Diệp ra, hắn chỉ như khách qua đường mà thôi, xong xuôi sự tình liền sẽ rời đi. Diệp Phong mang theo Tiêu Phàm một nhóm đi tới phòng nghị sự, hạ nhân sớm đã chuẩn bị kỹ càng nước trà, Diệp Phong liếc nhìn hạ nhân một cái, nhàn nhạt khoát tay một cái nói. Đều đi xuống đi. Chờ một đám hạ nhân Diệp ra rời đi, chỉ có Diệp Hải lưu lại, Diệp Phong đột nhiên hướng về Tiêu Phàm cung kính một xá nói. Diệp Phong, bái kiến thiếu chủ. Thiếu chủ. Nghe được hai chữ này, Tiêu Linh Nhi. Diệp Hải đám người tất cả đều mắt trợn tròn, Tiêu Linh Nhi tựa như minh bạch cái gì, nhưng Diệp Hải lại không biết làm sao. Hắn rốt cục biết rõ Diệp Phong vì sao sẽ tát thai hắn, đây chính là thiếu chủ gia gia hắn, bản thân vậy mà muốn giết người ta. Tát hắn đã coi như là bảo vệ hắn, bằng không mà nói, chính là trực tiếp động thủ giết hắn. Đứng lên đi. Thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, trực tiếp ngồi xuống. Diệp Hải đúng không? Nghiệt xúc, còn không quỳ xuống. Không đợi Diệp Hải phản ứng. Diệp Phong gầm lên một tiếng, làm Diệp Hải bị dọa cho phát sợ, Diệp Hải quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, chờ đợi Tiêu Phàm thẩm phán. Diệp Hải, hạ ngươi trong vòng 3 ngày triệu hồi tất cả mọi người gia tộc của ngươi, ngươi không có vấn đề gì chứ? Tiêu Phàm cũng không có trừng phạt Diệp Hải, ngược lại cười cười. Diệp Phong không biết vì sao, Diệp Hải cũng mở mịt nhìn Diệp Phong. hôm nay nhiều con mắt như vậy nhìn thấy ta tới nơi này, mấy ngày nữa đoán chừng chiến hồn điện liền muốn xuất thủ đối với các ngươi, không muốn mạch các ngươi bị diệt, hãy đi theo ta đi. Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh nói ra. Hắn rất rõ ràng, mấy ngày nữa sự tình chiến thần điện sẽ truyền đến nơi này, thân phận Tiêu Phàm tự nhiên cũng sẽ bại lộ, đến thời điểm mạch Diệp Phong bọn hắn khả năng liền không may. Diệp Phong biết rõ thân phận Tiêu Phàm, nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, trong lòng mánh kinh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chẳng lẽ thân phận thiếu chủ? Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Lần này tới, ta có chút sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ. Diệp Hải, ngươi thông chi xuống dưới, trong vòng 2 ngày tất cả mọi người cần phải chạy về gia tộc, không chạy về được liền vĩnh viễn không nên quay lại. Diệp Phong bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Hải, thần sắc vô cùng ngưng trọng nói ra. Vâng, ra ra. Diệp Hải mặc dù không biết thân phận Tiêu Phàm, nhưng nghe ra tính nghiêm trọng sự tình có lẽ thực sẽ nguy hiểm cho tồn vong gia tộc bọn họ. Nhìn thấy Diệp Hải rời đi, Diệp Phong lúc này mới nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Thiếu chủ cần thuộc hạ làm cái gì, thuộc hạ nhất định ta tận hết khả năng. Việc này đối với ngươi mà nói rất đơn giản. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Thực rất đơn giản sao? Diệp Phong không cho là như thế, hắn hiện tại là hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Phàm, liền sự tình Tu La Điện chủ đều làm không được, hắn lại làm sao có thể tùy tiện làm được. Ta muốn đi chiến hồn điện thức tỉnh chiến hồn một chuyến. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Ách! Diệp Phong trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Rất khó sao? Không khó. Diệp Phong lắc đầu. Thiếu chủ chỉ là muốn tiến vào chiến hồn không gian mà nói hoàn toàn có thể tại bất luận một tòa chiến hồn điện tiến vào mà, mỗi một tòa thành thị chiến hồn đại lục đều có. Tiêu Linh Nhi cũng không hiểu nhìn Tiêu Phàm, nàng một mực không biết Tiêu Phàm đến nơi này làm cái gì, nếu như chỉ là thức tỉnh chiến hồn mà nói, cổ thành sở ra cũng có thể a. Ngươi cảm thấy những thông đạo truyền tống chiến hồn điện thành thị khác có thể chịu được lực lượng ta sao? Tiêu Phàm không nhanh không chấm hỏi. Lần trước tiến về Vô Song Thánh Thành hắn từng tiến vào chiến hồn điện một lần. Lúc kia chỉ là chiến hoàng cảnh mà thôi, miễn cưỡng có thể chịu được khí tức hồn lực hắn, nhưng hiện tại hắn là chiến thánh cảnh hậu kỳ, lực lượng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Truyền tống trận bên trong chiến hồn điện tiểu thành thị khác là tiếp nhận không nổi uy áp hắn, đây cũng là nguyên nhân hắn đến nơi này. Là thuộc hạ vô tri. Diệp Phong cũng lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm hiện tại liền hắn đều nhìn không thấu, lại làm sao có thể từ chiến hồn điện truyền tống trận khác tiến vào đây. Huống chi, vì đề phòng có người cố ý tiến vào chiến hồn điện quấy rối. Truyền tống thông đạo tiếp nhận không được khí lực chiến thánh cảnh, người như vậy một khi tiến vào thông đạo truyền tống liền sẽ lập tức bị hủy diệt. Thiếu chủ, xin cho ta một ngày, ta lập tức an bài. Diệp Phong cũng không do dự, thập phần quyết đoán nói. Mặc dù hắn không biết Tiêu Phàm tiến vào chiến hồn điện muốn làm cái gì, nhưng nhất định là sẽ kinh động toàn bộ chiến hồn điện, đến thời điểm gia tộc của hắn nhất định sẽ không may. Nhưng mà Tiêu Phàm đã sớm nói cho hắn biết để hắn triệu hồi người gia tộc, đây cũng là bảo hộ gia tộc của hắn, trong lòng Diệp Phong thập phần cảm kích. Lấy hắn hiểu biết đối với lịch đại Tu La Điện chủ, đó cũng đều là người lánh khóc vô tình, nếu như Tiêu Phàm thật muốn ép buộc hắn làm cái gì, hắn cũng căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Một ngày đối với Tiêu Phàm mà nói cũng không tính là gì, làm Tiêu Phàm ngoài ý muốn là Diệp Phong vẹn vẹn tốn nửa ngày liền đem sự tình hoàn thành. Bàn giao một chút sự tình, Tiêu Phàm liền cùng Diệp Phong rời đi, Tiêu Linh Nhi, Tiểu Kim, Sở Phiền cùng Thạch Thánh lưu tại phủ đệ Diệp ra. Mặt khác, Tiêu Phàm cố ý bàn giao. Bên trong phòng của hắn có hắn lưu lại, bất luận kẻ nào không thể đi vào quấy rầy, đồng thời để Tiểu Kim tự mình thủ hộ ở bên ngoài. Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của Diệp Phong, Tiêu Phàm đi tới một tòa cung điện cổ phát chiến hồn điện bản bộ. Mặt ngoài đại điện cùng những thành trì chiến hồn điện khác không có quá nhiều khác biệt, chỉ là nhìn qua lớn hơn nhiều, hơn nữa lộ ra cực kỳ cổ lão, mơ hồ trong đó còn chứng kiến rất nhiều đường vân tỉ mỉ. Tiêu Phàm biết rõ đó là hồn văn, điều này cũng làm cho hắn xác định, chiến hồn điện thức tỉnh chiến hồn có quan hệ cùng hồn văn. Dưới sự hướng dẫn của Diệp Phong, Tiêu Phàm ngược lại cũng thông suốt, rất nhanh liền đi tới trước cửa chiến hồn điện, cửa điện đóng chặt, phía trước có mấy người thủ hộ. Bát trưởng lão, đây chính là Tôn Nhi ngài thức tỉnh muộn. Đều 20 tuổi rồi, lại còn không thức tỉnh chiến hồn. Trong đó một người tướng sĩ mặc có chút đặc thù nói đùa. Đúng vậy, không để hắn từ nơi này tiến vào chiến hồn không gian thử xem, có lẽ tỷ lệ lớn một chút, còn mời lục đội trưởng giúp một chút. Diệp Phong đã sớm suy nghĩ xong lý do. Cười cười nói. Bát trưởng lao qua khách khí, vị tiểu huynh đệ này, mời đi. Thủ vệ đội trưởng cười cười, ra hiệu mấy tướng sĩ mở cánh cửa đại điện. Đa tạ. Tiêu Phàm gật đầu, hướng về cửa ra vào đi qua, trong lòng hơi hơi vui vẻ, không nghĩ tới sự tình vậy mà thuận lợi như thế, rất hiển nhiên cùng Diệp Phong vận hành có quan hệ. Chờ đã. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, trong lòng Tiêu Phàm đống nhiên một cái lộ bộ. Chương 1384, lại vào chiến hồn điện. 2. Nghe được đạo thanh âm kia, Tiêu Phàm bỗng ngừng bước chân, sau đó chậm rãi quay người nhìn về phía sau lưng, lại nhìn thấy một lão giả mặc trường bào màu vàng nóng đi tới, trên mặt đều là vẻ đăm chiêu. "Cựu trưởng lão, ngài làm sao tới?" Trước tiên mở miệng nói chuyện là thủ vệ đội trưởng, sắc mặt hắn không phải rất tốt. Những người chiến hồn điện bọn hắn đều rất rõ, bắt trưởng lão cùng cựu trưởng lão là rất bất thường, hai người tranh đấu cả một đời. Lúc này đối phương đến nơi này nhất định là không có chuyện gì tốt. Mấu chốt nhất là mở ra chiến hồn điện cần điện chủ đại nhân tự mình mở miệng, hiện tại bọn hắn tự tiện mở chiến hồn điện ra đã là phá hư quý củ. Đương nhiên, bình thường mở chiến hồn điện ra cũng không phải đặc biệt gì, rất nhiều đời trưởng lão đều là từ nơi này tiến vào chiến hồn không gian thức tỉnh chiến hồn, đây đã trở thành bí mật phúc lợi của trưởng lão. Những thủ vệ chiến hồn điện cũng minh bạch điểm này, cho nên bình thường thu chút chỗ tốt, liền sẽ thay bọn hắn mở ra chiến hồn điện. Nếu là bình thường, việc này là một việc không có ý nghĩa gì, dù là điện chủ chiến hồn điện thấy cũng sẽ trợn một con mắt đóng một con mắt. Nhưng nếu như việc này để cựu trưởng lão dùng làm mưu đồ, giá trị có thể cũng không giống nhau, đây cũng là thứ bọn hắn lo lắng. Ta làm sao không thể tới? Nếu như không đến, chẳng phải là không nhìn thấy các ngươi tự tiện mở chiến hồn điện ra ư? Kim Bảo lão giả cười lạnh nói. Bắt trưởng lão, ngươi là lấy việc công làm việc tư. Sắc mặt Diệp Phong cũng không tốt, nếu như việc này hỏng, Tiêu Phàm sẽ hết sức thất vọng đối với hắn, trong lòng cảm giác nặng nề, lạnh giọng nói. Diệp Lâm, ta để cho Tôn Nhi ta tiến vào chiến hồn điện thì làm sao? Ngươi có tin từ nay về sau ta liền một mực trấn thủ ở chỗ này, không cho phép hậu nhân ngươi tiến vào không? Ngươi đùa cùng ta, lão tử cũng không phải đồ nhu nhược, đây là suy nghĩ trong lòng Diệp Phong, huống chi lão tử từ hôm nay về sau sẽ là người tu La Điện, còn sợ ngươi một cái cựu trưởng lão chiến hồn điện ư? Ngươi! Cựu trưởng lão Diệp Lâm nhất thời im lặng, Diệp Phong nếu quả thật muốn vò đã mẹ không sợ rơi mà nói, hắn cũng không làm gì được. Dù sao, đầu quy tắc này sớm đã trở thành quy tắc ngầm giữa các đại trưởng lão, Diệp Lâm hắn còn không dám là địch cùng tất cả trưởng lão chiến hồn điện. Tiêu Phàm nhàn nhạt quét Diệp Lâm một cái, liền đi đến chiến hồn điện. Ngay từ đầu thật đúng là làm hắn giật mình, hắn tưởng rằng đại nhân vật gì đến đây, không nghĩ tới chỉ là một trưởng lão nho nhỏ, địa vị còn không bằng Diệp Phong. Nhìn thấy Tiêu Phàm đều coi thường mình, Diệp Lâm giận tím mặt, bất quá Diệp Phong tay mắt lanh lẹ, lách mình ngăn ở trước mặt hắn, nói: "Diệp Lâm, Tôn Nhi ta đây nếu có bất luận tổn thương gì, ta liều mạng với ngươi." Diệp Lâm bị lời nói Diệp Phong dọa cho phát sợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Phàm tiến vào chiến hồn điện. Sắc mặt thủ vệ đội trưởng cũng khôi phục bình tĩnh. Bọn hắn biết rõ Diệp Lâm vẫn là không dám đem việc này làm lớn chuyện, dù sao sự tình có lẽ chỉ nhỏ như hạt cát. "Diệp Lâm, ngươi có thể đi đến điện chủ cáo ta, mặt khác, về sau ta liền thủ ở chỗ này, hậu bối ngươi đừng hỏng tiến vào chiến hồn điện, ngươi có tin không?" Diệp Phong một bộ chơi xỏ lá, trực tiếp xếp bằng ở cửa đại điện. Hắn kỳ thật cũng không phải là đang uy hiếp Diệp Lâm, mà là vì Tiêu Phàm hộ pháp mà thôi, nếu như có cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể trước tiên xử lý. "Diệp Phong, xem như ngươi lợi hại." Diệp Lâm để lại một câu nói, liền quay người rời đi. Bất quá mới vừa đi mấy bước, trong lòng hắn liền phát hiện có chút không thích hợp. Diệp Phong bình thường mặc dù khắp nơi đối địch với ta nhưng cũng không có cường ngạnh như hôm nay. Hơn nữa, người kia rõ ràng không còn là thiếu niên, coi như tiến vào chiến hồn không gian lại có thể làm gì. Nghĩ vậy, trong lòng Diệp Lâm càng ngày càng nổi lên nghi ngờ, trong lòng ngừng tiếng nói. Trong này khẳng định có mờ ám. Điều tra thêm người kia cùng Diệp Lâm đến cùng có quan hệ như thế nào, ta chưa nghe nói qua hắn còn có tôn tử lớn như vậy. Tiêu Phàm đi vào chiến hồn điện cũng cảm giác một cỗ lực lượng cường đại trói buộc hắn, Tiêu Phàm tận lực áp chế tu vi bản thân, thu liễm khí thế bản thân. Nhưng mà lực lượng cường đại vẫn đè xuống, bất quá còn trong giới hạn Tiêu Phàm chịu đựng, dù sao hắn là tu la thần thể, còn lĩnh ngộ bất hủ chi lực. Thậm chí, hắn có thể tránh thoát cỗ lực lượng khổng lồ đè ép trói buộc này, nhưng Tiêu Phàm bất vi sở động. Mặc cho cố lực lượng kia mang theo hắn hành tẩu khắp nơi bên trong thông đạo truyền tống. Hồn lực chậm rãi thẩm thấu ra, làm hắn kinh ngạc là số lượng thông đạo truyền tống thông hướng nơi khác rất nhiều, dù là Tiêu Phàm đều hãi hùng khiếp vía một trận. Hắn không cách nào tưởng tượng được tạo nghệ hồn văn lúc trước người tạo ra chiến hồn điện đạt tới cảnh giới gì, chí ít không phải hắn có thể làm đến. Hơn nữa, hắn còn cảm ứng được một cố lực lượng huyền diệu đang dẫn dắt hắn, U Linh chiến hồn thể nội cũng bắt đầu dao động. Trên mặt Tiêu Phàm rốt cục hiện ra ý cười. Cỗ chi lực dẫn dắt kia khẳng định chính là đến từ trái tim thí thần thú, cũng là mục tiêu cuối cùng hắn đến nơi này. Lần trước trái tim U Linh chiến hồn thôn vệ không ít máu tươi, cuối cùng lại bị một bàn chân hắc sắc khổng lồ đá ra khỏi vùng không gian kia. Bây giờ nhìn đến, chiến hồn điện cùng chiến thần điện đã sớm làm tốt phòng bị, ta phải nghĩ biện pháp mới được. Tiêu Phàm thì âm thầm cân nhắc. Lần này, hắn đến đem trái tim thí thần thú mang đi, nếu như thất bại lần này, lần tiếp theo chiến thần điện cùng chiến hồn điện tăng phòng bị, nhất định sẽ thêm khó khăn. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm trước đó tại sao hủy truyền tống trận chiến thần điện, bởi vì hắn muốn tranh thủ đủ thời gian. Về phần chiến hồn điện, chỉ cần cổ tộc Diệp gia chưa từng tham dự, hắn liền không sợ hãi, chân chính quản lý chiến hồn điện vẫn là chiến thần điện, cũng không phải là cổ tộc Diệp gia. Hiện tại, địch nhân duy nhất chính là bàn chân màu đen khổng lồ, càng nghĩ Tiêu Phàm càng không tìm ra biện pháp. Bàn chân màu đen khổng lồ nên cũng không phải là bản tôn, chỉ là một đạo ý niệm hình thành mà thôi, bằng không mà nói, lúc trước ta chỉ là tuyệt thế chiến hoàng, bị một cước này đạp đã sớm chết. Tiêu Phàm nghĩ thầm, nếu như bàn chân khổng lồ kia chỉ là thực lực như thế, hắn liền có thể tùy tiện giải quyết. Ngay lúc này, cỗ chi lực to lớn trói buộc quanh thân Tiêu Phàm kia biến mất không thấy gì nữa, xung quanh hắn là một mảnh thế giới hắc ám đen kịt vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón. Nơi này nhìn không đến bất luận quang mang gì, tĩnh mịch tới cực điểm, hồn lực Tiêu Phàm tràn ngập khắp nơi, rất nhanh liền phát hiện huyết sắc trái tim, U Linh chiến hồn bỗng nhiên hiện hiện, hóa thành một thiên mạc to lớn hướng về huyết sắc trái tim bao phủ tới. Ngay lúc đó, hồn lực Tiêu Phàm quét sạch ra, đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía, sợ xuất hiện bất kỳ thứ gì ngoài ý muốn, đồng thời hắn nhanh chóng phá vỡ hồn văn bao phủ huyết sắc trái tim. Lần này, U Linh chiến hồn không còn thôn vệ huyết dịch trái tim thí thần thú, mà là muốn đem cả trái tim trực tiếp thôn vệ, lúc trước U Linh chiến hồn quá yếu, căn bản không làm được. Nhưng hiện tại, U Linh chiến hồn cũng đến gần vô hạn thần phẩm chiến hồn, nó xác thực có năng lực này. Hô hô! Cũng đúng lúc này, từng đạo bóng đen xuất hiện trong phạm vi hồn lực Tiêu Phàm, một cỗ khí tức đáng sợ cuốn tới. Sau một khắc, vô số hắc sắc đường vân đột nhiên tựa như sống lại, lan tràn hướng tứ phương, không gian tối tăm lần nữa biến thành màu đỏ tươi như máu. Xung quanh hắn liền tựa như một mảnh huyết sắc, vô số bóng đen quỷ dị trôi nổi trong biển máu, kinh khủng dị thường. Xem ra ta nghĩ sai, đáng sợ nhất cũng không phải là hư ảnh bàn chân khổng lồ màu đen, mà là hồn văn chung quanh trái tim. Tiêu Phàm híp hai mắt, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Lần trước gặp được bóng đen cũng không có cường đại như thế, nhưng lần này, những bóng đen này vậy mà đều là chiến thánh cảnh, không phải do hắn không coi trọng. Lục đạo. Chương 1385, đệ nhị phân phân. Trong không gian huyết sắc, bóng đen càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, đem Tiêu Phàm vây quanh ở trong, khí tức đáng sợ ép không gian đều biến vặn mèo. Dù là thực lực Tiêu Phàm bây giờ có thể xưng vô địch dưới chiến thần cảnh nhưng nhiều bóng đen như vậy áp chế xuống, lưng cũng trở nên có chút cong. Đều là chiến thánh cảnh. Trong con ngươi Tiêu Phàm tràn đầy tơ máu, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Một hai chiến thánh cảnh hắn tự nhiên không để trong lòng, nhưng nơi này bóng đen thực sự quá nhiều, nhiều đến đã đếm không hết, yếu nhất đều là chiến thánh cảnh hậu kỳ, cái khác đều là chiến thánh cảnh đỉnh phong. Làm cho Tiêu Phàm kinh ngạc nhất là những bóng đen này đều là bởi vì hồn văn kích hoạt mà sinh ra, mặt ngoài cùng U Linh chiến hồn khá giống nhau. Bất quá so với bóng đen lần trước cường đại hơn quá nhiều. Bằng vào thực lực những bóng đen này liền có thể nghiền ép tất cả phía dưới chiến thần cảnh. Làm sao ta cảm giác không giống chứ? Trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ buồn bực, xuyên thấu qua lít nha lít nhít khe hở, Tiêu Phàm muốn thấy rõ hồn văn kia rốt cuộc là cái gì, nhưng căn bản không thể làm được. Sau một lát, Tiêu Phàm phát hiện bản thân mất đi cảm ứng với U Linh chiến hồn, muốn triệu hồi U Linh chiến hồn đều không thể. Tiêu Phàm lúc này mới biết rõ một vấn đề hắn lo lắng trước mắt trở thành sự thật, những hồn văn này chính là dùng để ứng phó người có chiến hồn. May mắn là Tiêu Phàm cũng không chỉ có U Linh chiến hồn, hắn còn có vô tận chiến hồn. Chỉ là trước mặt nhiều bóng đen như vậy hắn cũng không có bất kỳ tự tin nào, nhiều bóng đen như vậy cơ hồ là giết không bao giờ mới hết, giết không xong a. Giết. Một tiếng quát nhẹ, Tiêu Phàm tay cầm Tu La kiếm liền xông lên, một chút kiếm liên tại hư không nở rộ, bóng đen đầy trời toàn bộ nổ tung, sau đó lần nữa hóa thành vô số hắc vụ dung nhập bên trong bóng đen khác. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được những bóng đen này thực lực có như vậy một chút biến hóa, mặc dù biến hóa không phải rất lớn, nhưng nó thực mạnh lên. Lại là một chiêu này. Trong lòng Tiêu Phàm thầm mắng không thôi, trước kia gặp gỡ Khô Lâu hai lần, sau khi giết Khô Lâu sẽ dung nhập bên trong Khô Lâu khác, thực lực Khô Lâu khác liền sẽ mạnh lên. Mà hiện tại, những bóng đen này khiến Tiêu Phàm thập phần im lặng, chẳng lẽ thực lực những bóng đen này cũng không ngừng tăng cường, cuối cùng thuế biến thành chiến thần cảnh. Tiêu Phàm đã không lo được nhiều như vậy, Tu La kiếm một kiếm một kiếm chém ra. Bóng đen nhao nhao bạo tán mà ra, hắn không ngừng hướng về U Linh chiến hồn cùng huyết sắt trái tim. Đúng rồi, ta còn có phệ hồn huyết tầm có thể thôn phệ hồn lực. Đột nhiên ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo huyết sắc lưu quang xuyên động, nhào về phía một đạo hắc ảnh. Những bóng đen này đều là hồn lực biến thành, đối với phệ hồn huyết tầm mà nói là vật đại bổ. Ở chỗ này, lực sát thương phệ hồn huyết tầm so với Trọc Thiên Hồng mạnh hơn rất nhiều. Tiêu Phàm cũng muốn đem Trọc Thiên Hồng cùng Kim Giáp Thiên Long ra. Đối kháng những bóng đen này sẽ ung dung hơn rất nhiều, nhưng hắn luôn cảm giác có một đôi con mắt âm thầm theo dõi hắn, Tiêu Phàm không dám khinh địch. Hiện tại hắn còn có đủ thực lực để đối kháng, không cần thiết bại lộ nhiều át chủ bài bản thân. Bất quá, theo thời gian trôi qua, số lượng bóng đen đáng sợ làm thể lực Tiêu Phàm có chút chống đỡ hết nổi, trong đầu hắn suy nghĩ một vấn đề. Nếu như diệt sát một tên liền có thể hấp thu hồn lực một đạo hắc ảnh, thực lực những bóng đen này liền sẽ không biến hóa, hắn cũng liền không sợ hãi. Tiêu Phàm thử nghiệm mấy loại phương pháp, từng cái đều thất bại, phệ hồn huyết tầm tất nhiên có thể, nhưng nó cũng chỉ trợ giúp giết địch, huống hồ nó cũng nuốt không được nhiều hồn lực như vậy. Đúng, còn có bạch thạch. Trong lòng Tiêu Phàm cảm giác nặng nề, tâm thần dẫn bạch thạch ra. Sau đó một chiêu chém giết hai đạo bóng đen kia phát ra hồn lực đều bị Tiêu Phàm nuốt vào thể nội, cuối cùng bị bạch thạch hấp thu. Hắn có thể cảm nhận được bạch thạch ai đến nó cũng không có cự tuyệt. Đã như vậy, Tiêu Phàm cũng không có bất kỳ kiêng kỵ gì, muốn những bóng đen này không trở nên mạnh mẽ, Tiêu Phàm chỉ có thể làm vậy, nếu như bóng đen biến thành chiến thần cảnh vậy hắn không mà chống lại được. Đương nhiên, như thế diệt sắt cũng không phải biện pháp, nhất là lại còn ỷ vào U Linh chiến hồn, chỉ cần U Linh chiến hồn có thể nuốt trái tim thí thần thú, những bóng đen này liền sẽ tự động tan đi. Bởi vì khởi nguồn lực lượng của những bóng đen này là trái tim thí thần thú. Một trái tim liền ẩn chứa hồn lực bàng bạc như thế, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng thời kỳ tột cùng thí thần thú đáng sợ đến cỡ nào. Mặt khác, thi thể thí thần thú toàn thân là bảo vật, Tiêu Phàm không muốn liền lãng phí như thế, trở về để U Linh chiến hồn hấp thu toàn bộ, có lẽ có thể để U Linh chiến hồn càng tiến một bước. Oanh xùy. Khi Tiêu Phàm thất thần trong nháy mắt, một đạo kim sắc lưu quang từ trong hư vô gào thét mà xuống, xuyên qua trùng điệp bóng đen ngăn cản, giận đánh về phía Tiêu Phàm. Rốt cục nhịn không được, khoe miệng Tiêu Phàm dương lên, linh giác hắn nhạy cảm biết bao, đã sớm cảm ứng được âm thầm có một đôi con mắt tồn tại, đối với trực giác bản thân, Tiêu Phàm vẫn luôn cực kỳ tự tin. Cho nên ngay từ đầu hắn liền làm tốt phòng bị, lúc kim sắc lưu quang phong tới, Tiêu Phàm vội vàng hướng một bên tránh đi, bất quá tốc độ vẫn là chậm một chút, lôi điện sát đầu vai hắn gào thét mà qua. Một vòng máu tươi vẩy ra hư không, tại đầu vai hắn còn có từng đạo thanh âm mảnh tiểu kim sắc lôi điện đan xen lốp bút. Tiêu Phàm đống nhiên quay người nhìn về phía phương hướng kim sắc lưu quang phong tới, mười trượng trở lại đột nhiên có thêm một đạo kim sắc thiểm điện. Kim sắc thiểm điện thập phần cuồng bạo, kim sắc cùng huyết sắc không gian dung hợp tại cùng một chỗ, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Bóng đen bốn phía tựa như rất e ngại kim sắc lôi điện, nhao nhao hướng về bốn phía tránh đi, cũng không còn tiếp tục công sát Tiêu Phàm. Điện chủ chiến thần điện. Tiêu Phàm trêu tức nhìn một sợi kim sắc lôi điện, nhếch miệng cười nói: "Không biết ngươi là phân thân thứ mấy?" Tiêu Phàm đã sớm đoán được mỗi một tòa thánh thành đều có lôi thân điện chủ chiến thần điện tọa chấn, chiến hồn thánh thành xem như trừ thành trì thiên thần phong to lớn nhất có lôi thân tọa chấn là rất bình thường. Đệ nhị phân thân, bất quá là đủ giết ngươi. Bên trong kim sắc lôi điện truyền đến thanh âm hùng hậu của chiến thần điện điện chủ, sắc cơ không thèm mảy may che giấu. Ta ngay cả đệ nhất phân thân đều có thể giết, ngươi cảm thấy đệ nhị phân thân là đối thủ của ta. Tiêu Phàm cổ quái nhìn đệ nhị phân thân, thực không biết dũng khí hắn đến nơi nào. Mặc dù giết chết đệ nhất phân thân có một chút trùng hợp ở trong đó, nhưng Tiêu Phàm toàn lực ứng phó mà nói, coi như chém giết không được đệ nhất phân thân, nhưng đối phó với đệ nhị phân thân có lẽ vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không phải lo lắng chiến thần điện điện chủ đệ nhị phân thân, mà là bóng đen bốn phía vô cùng vô tận. Giết ngươi cần bản điện chủ tự mình động thủ sao? Đệ nhị phân thân truyền đến thanh âm niệm ai, ngừng lại nói. Không thể không nói. Ngươi là kẻ yếu nhất bên trong tất cả tu la điện chủ mà bản điện chủ thấy qua, ngươi thật đúng là quá non. Ngươi thật đúng là quá non. Câu nói sau cùng, đệ nhị phân thân cơ hồ là một mực một giống ra, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Giết hắn. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, đệ nhị phân thân quát lạnh một tiếng, vô tận bóng đen bốn phía lập tức như từng đạo cuồng phong đập ra. Lục đạo. Chương 1386, ngươi đoán ta có hay không? Bóng đen lần nữa đánh tới, Tiêu Phàm cau mày một cái. Lần này hắn không do dự, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 5-10 đầu hung thú nhao nhao xuất hiện, tiếng hét lớn đáng sợ vang vọng trong huyết sắc không gian. Những hung thú này đã tận lực thu nhỏ thân hình, nhưng nhìn qua vẫn cực kỳ khủng bố, chiếm cứ nửa mảnh không gian. Ngươi lại đem tất cả hung thú trong thiên lao ra. Trong giọng nói chiến thần điện điện chủ mang theo một tia kinh ngạc. Đây là Tiêu Phàm lần thứ nhất nhìn thấy điện chủ chiến thần điện kinh ngạc, những hung thú này thời kỳ tột cùng làm chiến thần điện đều có chút kiêng kỵ. Bằng không mà nói cũng sẽ không đem bọn chúng nuốt lại, đáng tiếc những hung thú là tính cách kiệt ngạo bất thuần, cuối cùng chiến thần điện chỉ có thể tước đoạt thần lực chi tinh bọn chúng, từ từ thôi diệt hung tính, ý đồ về sau lại thu phục bọn hắn. Nhưng mà không nghĩ tới, nhiều hung thú như vậy vậy mà đều bị Tiêu Phàm phóng xuất. Nếu như nói ai hận nhất chiến thần điện, không hề nghi ngờ, cũng không phải là Tiêu Phàm, mà là những hung thú bị chiến thần điện giam giữ hơn vạn năm. cút tới nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm lười để ý tới hắn, cầm kiếm từng bước một hướng về đệ nhị phân thân điện chủ chiến thần điện. Về phần đám hung thú chọc thiên hồng lại không chút do dự nhào về phía những hắc ảnh kia, đối với bọn hắn mà nói, bóng đen ẩn chứa hồn lực hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút tác dụng. Trước đó linh hồn phân thân của Tiêu Phàm đã thông báo đặc thù bọn hắn, kỳ thật không cần Tiêu Phàm nói, hung thú cũng không nỡ lãng phí những hồn lực này. Coi như ngươi có bọn chúng cũng vĩnh viễn hoàn toàn không phải đối thủ tàn niệm thí thần thú, những tàn niệm này là vô cùng vô tận, hao tổn cũng mài chết các ngươi. Ngữ khí đệ nhị phân thân vẫn như cũ rất lạnh, tràn ngập tự tin. Tiêu Phàm cau mày, điện chủ chiến thần điện không có nói sai, chỉ cần lũ linh chiến hồn không có thôn vệ trái tim thí thần thú, bọn hắn liền không có khả năng giết sạch bóng đen. Hơn nữa, nghe ngữ khí điện chủ chiến thần điện, hắn đã xác định lũ linh chiến hồn không có khả năng thôn vệ trái tim thí thần thú. Chẳng lẽ trái tim thí thần thú chết giả, thực sớm đã bị đổi đi? Tiêu Phàm lắc đầu, nếu như là giả không có khả năng tạo nhiều bóng đen như vậy, cái này không chỉ có riêng đầy đủ hồn lực liền có thể làm đến. Những bóng đen này vô luận là bề ngoài hay là lực lượng, đều cùng U Linh chiến hồn giống nhau như lúc. Hả? Đột nhiên, Tiêu Phàm biến sắc, U Linh chiến hồn đột nhiên truyền đến một trận cảm giác mãnh liệt sao động, thông qua U Linh chiến hồn, Tiêu Phàm cảm ứng được bóng đen bốn phía vô tận, điên cuồng từng bước xâm chiếm nó. Ngươi để những thứ này kiềm chế ta là muốn cho những bóng đen này ma diệt linh hồn thí thần thú. Tiêu Phàm căm tức nhìn đệ nhị phân thân, hắn rốt cục biết rõ tại sao tự tin như vậy. Một khi U Linh chiến hồn bị những hắc ảnh kia từng bước xâm chiếm, liền không có ai có thể thôn vệ trái tim thí thần thú. Đến thời điểm, những hắc ảnh kia quay đầu đối phó bọn hắn, coi như Tiêu Phàm cùng một đám hung thú cũng phải chôn xương nơi này. Không sai, từ khi ngươi giết đệ nhất phân thân bản điện chủ, cướp đi thi thể thí thần thú, bản điện chủ liền biết ngươi nhất định sẽ đến nơi này cướp đi trái tim thí thần thú, bản điện chủ đã sớm chờ ngươi đến, bằng không mà nói, ngươi cho rằng tin tức thiên thần phong đến bây giờ còn chưa truyền đến chiến hồn thánh thành sao? Đệ nhị phân thân khịt mũi coi thường nói. Nếu như hiện tại còn không minh bạch vậy cũng không phải Tiêu Phàm, rất hiển nhiên đây là một cái bẫy chiến thần điện chủ cố ý bố trí, chỉ chờ bản thân tự chui đầu vào lưới. Lấy nội tình chiến thần đại lục nhiều năm như vậy, truyền lại một tin tức căn bản không cần thời gian dài như vậy, các đại phân thân chiến thần điện điện chủ liền có thể tùy tiện liên lạc với nhau. Đệ nhị phân thân sở dĩ không có đem tin tức Tiêu Phàm truyền bá ra chính là chờ Tiêu Phàm tiến vào mảnh chiến hồn không gian này. Không thể không nói ngươi rất thông minh. Hủy Thiên Thần Phong truyền tống ngọc đài, đoạn cường giả chiến thần cảnh chiến thần điện trợ giúp. Thanh âm đệ nhị phân thân tiếp tục vang lên. Nhưng ngươi đừng quên, chiến thần điện nắm giữ nội tình trên vạn năm, ngươi thật sự cho rằng bao đầu tiểu tử ngươi có thể địch lại sao? Nhiều đời tu la điện chủ như vậy cuối cùng đều chết không yên lành, ngươi cũng khó thoát kết cục hủy diệt, đừng nói ngươi hôm nay không cách nào chạy ra khỏi chiến hồn không gian, coi như ngươi trốn ra ngoài cũng nhảy nhót không được bao lâu. Tử vong cách ngươi chỉ càng ngày sẽ càng gần. Ngươi cũng đừng nghĩ đến có thể đào thoát kết cục số mệnh, bởi vì ngươi so với Tu La Điện chủ lịch đại nắm giữ càng nhiều khuyết điểm, liền tựa như gia tộc của ngươi. Thần sắc Tiêu Phàm âm trầm vô cùng, ngừng thân hình, sát ý lạnh như băng từ trên người nở rộ. Thân nhân ta nếu có xảy ra không hay, bản điện chủ nhất định lấy vô tận thi cốt chiến thần điện đến bồi táng, bao gồm cả ngươi. Ha ha, tức giận đi, bản điện chủ liền biết ngươi có một nhược điểm chí mạng này nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Đệ nhị phân thân không những không giận mà còn cười nói. Đương nhiên, ngươi có thể sống mà đi ra khỏi chiến hồn không gian hay không còn chưa nhất định. Ta có thể không đi ra ngoài ngươi nhìn không đến, nhưng ngươi là nhìn không thấy. Tiêu Phàm mặt không biểu tình, đưa tay chính là một kiếm thẳng hướng đệ nhị phân thân. Nhất kiếm sinh liên. Một tiếng khẽ nói, sát kiếm tức giận xé rách không gian, một đóa thánh khiết kiếm liên tại hư không nở rộ, nghiền sát đệ nhị phân thân. Thình thịch. Tiếng vang kịch liệt quanh quẩn tại hư không, đốm lửa bắn tứ tung. Lôi điện cùng kiếm khí xé kéo cùng một chỗ, quang mang sáng chói đem huyết sắc không gian chiếu sáng vô cùng. Lấy thực lực hai người, nguyên bản có thể tùy tiện xé mở hư không, nhưng chiến hồn không gian lại cực kỳ quỷ dị, hư không dị thường kiên cố. Mấy tức về sau, hai người vừa chạm vào tức mở, đệ nhị phân thân tùy tiện cười ha hả. Vô dụng, ngươi không giết chết được ta, coi như ngươi có thể nhưng những tàn niệm thí thần thú đó cũng có thể ma diệt các ngươi, nguyên bản bản điện chủ còn có chút bận tâm, hiện tại nhìn đến. Ngươi căn bản không có đạt được Tu La Điện Tòa Hồn Châu. Tòa Hồn Châu. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị tiếp tục xuất thủ, đột nhiên ngừng thân hình, lông mày vận thành chữ xuyên, ngưng tiếng nói. Ngươi là nói Tòa Hồn Châu có thể vây khốn những bóng đen này. Nói cho ngươi biết lại có làm sao, vạn năm trước đó, Tam Đại Chí Cao Thần Điện vốn là quan hệ chế ước lẫn nhau, Hồn Văn Chiến Hồn Điện có thể thức tỉnh chiến hồn tu sĩ, nếu như mặc cho phát triển, Chiến Hồn Điện chẳng phải là có thể siêu việt hơn Chiến Thần Điện cùng Tu La Điện. Đệ nhị phân thân đạm mạc nói. Dừng lại, hắn tiếp tục nói. Vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc, Tu La Điện tỏa hồn châu vừa lúc liền có thể khống chế chiến hồn tu sĩ, ngươi sẽ không nói cho ta biết, ngươi có tỏa hồn châu đi, ha ha. Đệ nhị phân thân cười thập phần tùy tiện, vẻ mỉa mai lộ rõ trên mặt, hắn chỗ nào tin tưởng Tiêu Phàm có tỏa hồn châu, nếu có, Tiêu Phàm đã sớm cầm đi ra. Ngươi đoán ta có hay không? Tiêu Phàm đột nhiên lộ ra vẻ cổ quái, những năm này hắn thật đúng là quên tỏa hồn châu tồn tại. Bởi vì hắn thấy, tỏa hồn châu cũng liền có thể khóa lại chiến hồn, khống chế chiến hồn, nhưng sau khi đột phá chiến thánh cảnh, chiến hồn tan trong huyết mạch, bình thường là rất khó ảnh hưởng đến, cho nên trên cơ bản rất ít khi dùng đến tỏa hồn châu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới tỏa hồn châu còn có dạng diệu dụng này, điều này cũng làm cho hắn một lần nữa coi trọng năng lực tỏa hồn châu, chí ít tỏa hồn châu không đơn giản giống hắn suy nghĩ. Còn muốn lừa gạt bản điện chủ sao? Ngươi nếu... Đệ nhị phân thân cực kỳ khinh thường, nhưng mà lời còn chưa dứt, thanh âm két két mà dừng, tiếng cười kia cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lục đạo. Chương 1387, tấn thăng thần phẩm. Không có khả năng. Đệ nhị phân thân đột nhiên hét lớn, bên trong thanh âm tràn ngập không thể tin. Đối diện, hai ngón tay Tiêu Phàm kẹp lấy một mai huyết sắc hạt châu nhỏ, xung quanh huyết châu tản ra một cỗ khí tức huyền diệu. Rất hiển nhiên hạt châu này chính là tỏa hồn châu. Cũng khó trách đệ nhị phân thân điện chủ chiến thần điện không tin như thế, Tiêu Phàm làm sao có thể nắm giữ tỏa hồn châu chứ? Nếu như hắn thực nắm giữ tỏa hồn châu thì đã sớm cầm ra, như thế nào lại đợi đến hiện tại? Thật sự là hắn hiểu lầm Tiêu Phàm sở dĩ không có lấy ra tỏa hồn châu chỉ là bởi vì hắn không biết tỏa hồn châu có thể đối phó những bóng đen này mà thôi. Không có cái gì không có khả năng. Tiêu Phàm lắc đầu, trên mặt lại hiện ra một nụ cười, nói: Nếu không ngươi đoán một chút nữa, tỏa hồn châu này là thật hay giả? Đoán em gái ngươi a. Đệ nhị phân thân điện chủ chiến thần điện kém chút nói tục, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm là ở cố ý đùa nghịch bản thân. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tỏa hồn châu lập tức tản ra huyết sắc quang mang, hóa thành từng đạo sóng ánh sáng hướng về bốn phía tràn ngập đi. Những nơi đi qua, những hắc ảnh kia thật giống như bị thi triển định thân thuật, hoàn toàn không nhúc nhích, các đại hung thú thấy thế, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó bắt đầu điên cuồng thu hoạch. Tiêu Phàm nhìn thấy, U Linh chiến hồn nơi xa cũng bắt đầu phản kích, hóa thành một đầu hồn thú to lớn, mở ra huyết buồn đại khẩu, đem những bóng đen kia đều nuốt vào. U Linh chiến hồn lần nữa hóa thành một trương thiên mạc bao phủ trái tim cực đại, tựa như rút đi lực lượng trong tim mà không phải hoàn toàn thôn phệ nó. Lần trước U Linh chiến hồn chuẩn bị thôn phệ trái tim, chỉ là bởi vì thực lực hoàn toàn không đủ mà thôi. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Sau đó tâm thần hắn lần nữa rơi vào phía trên đệ nhị phân thân điện chủ chiến thần điện, cười cười nói. Xem ra, viên tỏa hồn châu này là thật. Đáng tiếc, đệ nhị phân thân căn bản không có khuôn mặt, bằng không Tiêu Phàm nhất định sẽ nhìn thấy một khuôn mặt vặn mẹo, kim sắc lôi điện không ngừng lấp lóe, hiển nhiên là phẫn nộ. Coi như ngươi nắm giữ tỏa hồn châu thì như thế nào, mảnh không gian này bị phong tỏa, người chiến thần điện chẳng mấy chốc sẽ chạy tới nơi này, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Đệ nhị phân thân miễn cưỡng khôi phục một tia bình tĩnh. Nói đến cùng, hắn vẫn là chiến thần điện điện chủ lôi thân, tâm tính cũng khá, bất quá Tiêu Phàm càng thêm hiếu kỳ điện chủ chiến thần điện là một người như thế nào. Sẽ hắn. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, để lại một câu nói liền đi đến U Linh chiến hồn. Giống. Một đám hung thú gầm thét vang lên, tựa như triệt để phát cuồng, nhao nhao nhào về phía đệ nhị phân thân, cố lôi thân này đối với bọn hắn mà nói thế nhưng là vật đại bổ. Hơn nữa, bọn chúng cũng muốn tự tay báo thù. Dù là chỉ là một bộ lôi thân thì bọn chúng cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Không bao lâu, một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đệ nhị phân thân bị mấy đầu hung thú xé nát, trên móng vuốt mấy đầu hung thú đều nắm lấy một đạo mảnh tiểu lôi điện chi lực. Sau đó bọn hắn mở cái miệng rộng, đem đạo lôi điện nuốt vào, chỉ có trong hư không truyền đến một đạo phẫn nộ tiếng gầm gừ. Tiêu Phàm, ngươi sẽ chết rất thảm, bản tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta nói, vô luận như thế nào ngươi đều nhìn không thấy. Tiêu Phàm khẽ nói. Sau đó nhìn về phía một đám hung thú. Một đám hung thú lại là ánh mắt sáng quắc nhìn trái tim to lớn, từng cái đều là thèm nhỏ dãi, hận không thể lập tức xông đi lên nuốt một ngụm. Bất quá Tiêu Phàm không có mở miệng, bọn chúng quả thực là không dám vọng động một bước. Đồ vật này đối với các ngươi có chỗ tốt. Tiêu Phàm nhìn về phía một đám hung thú nói, chọc thiên hồng bọn chúng dù sao cũng là thần thú, tâm tính sẽ không kém, trừ phi cám dỗ này làm bọn hắn không cách nào tự chế. Không ít hung thú nghe vậy còn tưởng rằng Tiêu Phàm chuẩn bị để chúng nó thôn vệ trái tim thí thần thú, lập tức kích động gầm lên. Ngang. Lúc này, một tiếng điếc thai nhức góc tiếng long ngâm vang lên, lại nhìn thấy kim giáp thiên long nổi giận gầm lên một tiếng, con ngươi băng lánh liếc nhìn lấy tất cả hung thú, trong không gian lập tức bình tĩnh xuống. Kim giáp thiên long một mặt nịnh nọt nhìn Tiêu Phàm, gia hỏa này hiển nhiên là đang cố ý nịnh nọt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mỉm cười, không nghĩ tới Kim Giáp Thiên Long đối với những hung thú này lại có lực chấn nhiếp lớn như vậy, có lẽ có thể cân nhắc một cái, để nó quản lý những hung thú này. Chủ nhân, đây là trái tim thí thần thú ư? Trước tiên mở miệng lại là Trọc Thiên Hồng, mặc dù Kim Giáp Thiên Long rất khó chịu, nhưng nó đối với Trọc Thiên Hồng vẫn còn có chút kiêng kỵ, hung danh Trọc Mệnh Thiên Vi không thể thấp hơn nó. Tiêu Phàm gật gật đầu, Trọc Thiên Hồng tiếp tục nói. Cái kia chính là trong tim ẩn chứa tinh huyết, có thể bổ sung huyết khí cùng thọ nguyên sinh linh, còn có thể cải tạo huyết mạch và linh. Cải tạo huyết mạch. Tiêu Phàm thực kinh ngạc, hắn còn chưa nghe nói qua tinh huyết hồn thú có thể thay đổi huyết mạch. Thiếu chủ, Trọc Thiên Hồng nói không sai, bên trong tinh huyết thí thần đại nhân ẩn chứa cường đại thần tính có thể tăng lên huyết mạch phẩm giai chúng ta, dù là thiếu chủ thần long huyết mạch có lẽ cũng có thể tăng lên một cái phẩm cấp. Kim Giáp Thiên Long mở miệng nói. A. Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía huyết sắc trái tim, trong mắt cũng có một vòng cực nóng, bất quá cuối cùng vẫn lắc đầu, U Linh chiến hồn được chỗ cực tốt, cùng hắn là một dạng. Bởi vì thí thần đại nhân danh xưng thiên hạ đệ nhất thần thú. Hắn là thần thú thủ hộ chiến hồn đại lục. Kim Giáp Thiên Long lại mở miệng nói, trong giọng nói đều là vẻ kính ngưỡng. Thiên hạ đệ nhất thần thú. Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, thiên hạ đệ nhất cũng không chỉ gọi ra, nhất định là giết ra, khó trách Kim Giáp Thiên Long bọn hắn nhìn thấy thí thần thú sẽ sợ hãi như vậy. Từ trong giọng nói Kim Giáp Thiên Long, Tiêu Phàm cũng có thể nghe ra nó đối với thí thần thú kính sợ, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng năm đó thí thần thú uy phong hạng gì. Con ngươi Trọc Thiên Hồng lại lấp lóe một cái, tựa như muốn nói gì, cuối cùng vẫn không nói ra. Không sai, chính là thiên hạ đệ nhất, và năm trước ta từng xa xa gặp qua thí thần đại nhân, cho dù năm đó Tu La Điện Chủ cũng không dám cùng giao phong, chỉ là về sau thí thần đại nhân vì đối kháng kẻ ngoại lai, vẫn là hy sinh. Thanh âm Kim Giáp Thiên Long có chút ảm đạm. Nó là chết như thế nào? Tiêu Phàm cau mày, ngưng tiếng nói. Một đám hồn thú nhao nhao lắc đầu, hiển nhiên bọn chúng cũng không rõ ràng, chỉ biết rõ việc này cùng kẻ ngoại lai có quan hệ. Giống. Cũng đúng lúc này, gầm lên giận dữ từ nơi không xa chuyển đến, vang vọng thật lâu trong không gian huyết sắc. Sau một khắc, ánh mắt Tiêu Phàm cùng tất cả hồn thú không hẹn mà cùng nhìn lại, lại nhìn thấy một đầu hồn thú đạt đến trên trăm trượng, toàn thân hiện lên hắc sắc ngồi xổm ở hư không, ngửa mặt lên trời gào thét. Cặp con ngươi đen kịt lộ ra vô tận hung lệ chi ý, vẹn vẹn liếc mắt một cái, một đám hung thú liền tựa như hám sâu trong đó, không thể tự thoát ra được. Tỉnh lại. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, trừ hắn ra, các hung thú khác đều cảm giác ý thức mơ mơ màng màng. Nghe được Tiêu Phàm quát như sấm, một đám hung thú đều tỉnh táo lại, kiêng kỵ nhìn quái vật khổng lồ phía xa. Tất cả mọi người kinh ngạc, quái vật khổng lồ đột nhiên hướng về bọn chúng gào thét mà tới làm bọn chúng dọa cho phát sợ, có mấy đầu hồn thú càng bị dọa đến ngồi sập xuống đất. Thật sự là hung danh thí thần thú quá lớn, cho dù là trong lòng Trọc Thiên Hồng cùng huyết ma cũng có loại cảm giác sợ hãi. Đột phá thân phẩm. Tiêu Phàm lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, kinh ngạc nhìn quái vật khổng lồ tới gần, quái vật khổng lồ này không đặc biệt, chính là U Linh Chiến Hồn. Khi tới gần Tiêu Phàm, U Linh Chiến Hồn gào thét một tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh tiến vào Tiêu Phàm thể nội, cùng lúc đó khí thế Tiêu Phàm tăng vọt. Một đám hung thú nhìn về phía Tiêu Phàm rốt cục khác biệt, liền thí thần thú đều tín phục. Bọn chúng thần phục Tiêu Phàm lại tính được gì đây? Lục đạo. Chương 1388, mở ra thần cung. Tâm thần Tiêu Phàm đắm chìm trong tiểu thiên địa, cảm nhận được U Linh Chiến Hồn biến hóa, trong lòng Tiêu Phàm cũng cực kỳ không bình tĩnh, U Linh Chiến Hồn hiện tại phát ra khí tức, liền hắn đều có chút không bằng. Loại cảm giác thâm bất khả trắc này Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến hai chữ, thần phẩm. Chỉ có thần phẩm chiến hồn mới có thể tản ra loại khí thế không thể địch nổi, trong lòng Tiêu Phàm thập phần chờ mong. U Linh Chiến Hồn ổn định về sau, có thể cường đại đến cấp độ gì? Bất quá, chẳng biết tại sao U Linh Chiến Hồn một mực cho hắn một loại cảm giác không hợp nhau, như có hơi một chút ý thức bài ngoại. Chẳng lẽ U Linh Chiến Hồn thôn vệ trái tim tinh huyết, sinh ra linh trí, thức tỉnh ý thức bản thân? Hô! Đột nhiên, đang lúc Tiêu Phàm trầm tư, U Linh Chiến Hồn đột nhiên xông ra khỏi tiểu thiên địa, dọc theo kinh mạch Tiêu Phàm hướng về trong đầu hắn kích xạ đi. Tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng, liền Tiêu Phàm đều không phản ứng kịp. Vang một tiếng, đầu Tiêu Phàm một trận mê muội, ý thức bản thân thật giống như bị một ngọn núi mãnh liệt va chạm, tựa như tùy thời có thể sụp đổ. Tiếng vang cực lớn giống như lôi quanh quẩn trong đầu hắn, thật lâu không dứt. May mà ý chí Tiêu Phàm đi qua thiên truy bách luyện, không phải cứng cỏi bình thường, mặt khác, linh hồn cường độ Tiêu Phàm cũng không phải người bình thường có thể so sánh, đã cơ hồ đạt tới chiến thánh cảnh đại viên mãn, cơ hồ có thể xưng vô địch dưới chiến thần cảnh. Bất quá dù vậy cũng thiếu chút không ngăn cản được U Linh Chiến Hồn trùng kích. Chẳng lẽ U Linh Chiến Hồn muốn đoạt bản thân? Trong lòng Tiêu Phàm trước tiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu, khả năng này rất lớn. Nhưng mà Tiêu Phàm lại không cảm nhận được các U Linh Chiến Hồn, nếu như ưu linh chiến hồn muốn châm nối bản thân nhất định sẽ không ngừng trùng kích ý thức không gian bản thân, ma diệt linh hồn bản thân mới đúng. Oanh két. Một thanh âm thanh thúy vang lên trong đầu Tiêu Phàm, tựa như xương đầu vỡ vụn. Làm Tiêu Phàm kinh hãi là ý thức không gian hắn vậy mà vỡ ra, ý thức không gian không phải hư vô tồn tại à, chỉ có thể dùng linh hồn đi cảm ứng, nó lại làm sao có thể vỡ ra. Kỳ thật không chỉ Tiêu Phàm chấn kinh, ngay cả ngoại giới Trọc Thiên Hồng bọn hắn cũng kinh hãi tới cực điểm, bọn hắn không hiểu nhìn Tiêu Phàm xếp bằng tại chỗ, toàn thân phóng linh hồn ba động đáng sợ. Dù là Trọc Thiên Hồng cùng Cửu Mệnh Ma Thiền Ma Viêm những thần hồn chi lực bọn chúng có thể so với chiến thần cảnh hung thú, cũng cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm. Đột nhiên, bọn chúng nghe được thể nội Tiêu Phàm truyền đến một tiếng vang giòn, sau đó mi tâm đột nhiên tách ra một đạo quang mang u sâm hắc sắc, quang mang bốn phía dường như đều bị hắc sắc thôn phệ không còn một mảnh. Bất quá xuyên thấu qua hồn lực, Trọc Thiên Hồng bọn chúng vẫn có thể cảm ứng được biến hóa trên người Tiêu Phàm, cũng chính là bởi vì như thế nên trong lòng bọn chúng kinh ngạc vô cùng. Cái này chẳng lẽ là mở ra thần cung trong truyền thuyết? Trọc Thiên Hồng hít một hơi lạnh, trong giọng nói khàn khàn đều là vẻ kinh hãi. Người có thể mở ra thần cung là vạn người không được một, thiên tài thần tu a, dù là phóng nhãn chư thiên vạn giới cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. Huyết Ma cũng khó che đậy vẻ kích động. Kim Giáp Thiên Long bọn chúng cũng chẳng tốt đẹp gì, nguyên bản đối với Tiêu Phàm còn ôm một chút khúc mắc, nhưng hiện tại, kia khúc mắc trong lòng bọn chúng trong nháy mắt tan thành mây khói. Thần tu, vốn là chỉ có 8-9 phần 10 người có thể tu luyện. Về phần người mở ra thần cung vậy thì tương đương với người thể tu mở ra tiểu thiên địa. Người như vậy, vạn người không được một. Nếu như bọn hắn biết rõ, Tiêu Phàm không chỉ mở ra thần cung còn mở ra tiểu thiên địa, không biết sẽ nghĩ thế nào, người như vậy, dù là tại chư thiên vạn giới cũng thập phần thưa thớt. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sợ bỏ lỡ cái gì, cảm xúc bọn hắn bành trướng, tựa như mở ra thần cung là bản thân bọn hắn. Cũng khó trách bọn hắn kích động như thế. Người mở ra thần cung đều là một tuyệt thế thiên tài vạn người không có được, vài vạn năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một người. Mà hiện tại, bọn hắn có thể tận mắt nhìn đến một tu sĩ mở ra thần cung, cái này khiến bọn hắn bình tĩnh như thế nào. Chỉ có Tiêu Phàm còn có chút không biết vì sao, hắn coi là bản thân ý thức không gian xảy ra vấn đề lớn, trong lòng khá là lo lắng. Hắn muốn ngăn cản ý thức không gian phá toái, nhưng căn bản là ngăn cản không được, cũng may Tiêu Phàm đã sớm trải qua không ít sự tình cổ quái, rất nhanh liền bình tĩnh xuống. Hắn trước tiên cảm thụ được tình huống biến hóa, phát hiện cũng không có cái gì khác biệt. Oeng. Đột nhiên, trong đầu truyền đến một tiếng vang dọn, dường như gông cùm xiềng xích bị phá vỡ, vô số tin tức giống như thủy triều tràn vào bên trong não hải hắn. Lớp phong ấn thứ 10 tu là truyền thừa giải khai. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, từ khi U Linh chiến hồn hòa vào huyết mạch giải khai phong ấn tu là truyền thừa thứ 9, cho đến bây giờ hắn đều không cách nào giải khai lớp phong ấn thứ 10. Không nghĩ tới bây giờ lại nước chảy thành sông. Số lớn công pháp, chiến kỹ, đan phương, kỳ văn dị sự đánh thẳng vào đầu óc hắn. Tiêu Phàm không dám khinh thường, linh hồn chi lực trong nháy mắt một phân thành hai, bắt đầu nhất tâm nhị dụng. Hắn một bên chú ý ý thức không gian phát triển, một bên tiếp nhận tin tức tu la truyền thừa, hắn rốt cục minh bạch vì sao phải chờ thực lực đạt tới cấp độ nhất định mới có thể giải khai phong ấn truyền thừa. Bởi vì cái này là vì tốt cho hắn, nếu như thực lực hắn không đủ, tin tức bàng bạc liền có thể đòi mạng hắn, cho dù không chết cũng có thể bước điên. Tin tức tu la truyền thừa đệ thập trọng ký ức so sánh với cựu trọng ký ức cộng lại còn nhiều hơn rất nhiều, nếu là người bình thường thật đúng là khó mà tiếp nhận. Cho dù là linh hồn cường độ cường đại như Tiêu Phàm, hắn cũng không chịu nổi, cảm giác đầu muốn nổ tung. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh hồn lần thứ 2 phân liệt, 2 phân thành 4, tin tức trùng kích mang đến thống khổ rốt cục hòa hoãn không ít. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn còn có áp lực rất lớn, tâm thần thử nghiệm tiếp tục phân liệt. Áp lực càng lớn, động lực càng lớn, hắn biết rõ dù là linh hồn tứ phân cũng chưa chắc có thể tiếp nhận tin tức trên vạn năm. Bốn phần linh hồn bình quân đều tiếp nhận tin tức 2.500 năm, phải biết, tuổi thọ chiến thánh cảnh cũng tối đa chỉ có ngàn năm mà thôi. Lớp phong ấn thứ 10 nguyên bản chỉ có Tiêu Phàm đột phá chiến thần cảnh mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Đáng tiếc, đột phá đệ thập trọng là biết bao gian nan, hắn nhất định phải lĩnh ngộ đệ thập trọng vô tận chiến quyết mới được. Loại ký ức trùng kích cảm giác này, cảm giác vô số con kiến cắn xé thần kinh bản thân. Tiêu Phàm ra sức kiên trì nhưng thân thể vẫn như cũ có chút hư thoát. Hắn không chút do dự thi triển bất hủ chi lực cùng lực lượng bạch thạch, lúc này mới hỏa hoãn không ít. Cũng không biết qua bao lâu, bên trong ý thức không gian Tiêu Phàm lại thêm bốn đạo thân ảnh. Bốn đạo thân ảnh này so với bốn đạo thân ảnh kia còn không quá vững chắc, nhưng cuối cùng cũng thành công phân liệt. Đang lúc Tiêu Phàm nghĩ đến như thế nào ổn định bốn đạo linh hồn phân thân, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy U Linh chiến hồn đột nhiên tràn ngập từng tia sương mù màu đen bao phủ bọn hắn. Sau một lát, bốn đạo linh hồn phân thân liền triệt để vững chắc. Cái này, nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm cũng triệt để mắt trợn tròn, U Linh chiến hồn đây là đang trợ giúp bản thân. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng triệt để yên lòng, U Linh chiến hồn cho tới bây giờ liền chưa từng muốn đoạt bản thân, là bản thân hiểu lầm mà thôi. Tâm thần khẽ động, Tiêu Phàm một bên tiếp nhận ký ức tu la truyền thừa, một bên ở trong đó tìm kiếm, hắn hiện tại chỉ muốn làm rõ ràng tình huống bản thân. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm đột nhiên tìm tới một cái tin tức, trong lòng kinh ngạc phun ra mấy chữ. Thần tu. Thần cung. Chương 1390, trước cơn bão. Tinh đấu luyện không trận. Tiêu Phàm nghe được cái tên này, trong đầu trong nháy mắt lóe qua một đoạn tin tức, bên trong tu la truyền thừa có một chút ghi chép giản yếu quan hệ về trận pháp này. Tinh đấu luyện không trận, thần giai trận pháp, lấy tinh thần chi lực vây nhốt hư không, sau 3 ngày sẽ thu hút thiên hỏa đốt luyện hư không, thập phần bá đạo. Thiên hỏa sẽ đốt luyện 4 ngày, thẳng đến sau 7 ngày mới có thể tan thành mây khói, trong trận hết thể đều sẽ hóa thành kiếp cho, hy vọng có thể trốn ra ngoài cực kỳ xa vời. Cho dù không chết, người chiến thần điện cũng nhất định sẽ chạy tới ngoại giới, đến thời điểm đó bọn hắn coi như muốn chạy đều không thể. Huống chi, muốn từ thiên hỏa sống sót cũng không dễ dàng, đương nhiên, Tiêu Phàm nắm giữ vô tận chi hỏa có lẽ có cơ hội chống thiên hỏa đốt luyện, hắn sợ vẫn là cường giả chiến thần cảnh chiến thần điện. Hiện tại đã qua gần 2 ngày, trước khi thiên hỏa tới chúng ta còn có 1 ngày, mọi người nghĩ phương pháp phá trận. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền bắt đầu hướng về biên giới không gian. Nếu như chỉ là rời đi, Tiêu Phàm ngược lại là có một chút biện pháp, rời đi thần cấp hư không trận văn cơ hội rất lớn, nhưng hắn không thể cam đoan có thể trở lại chiến hồn thánh thành. Đương nhiên, còn có một loại phương pháp rời đi, chỉ là không tới thời điểm mà thôi, bởi vì cái này cùng ngoại giới bố trí có quan hệ, đáng tiếc nơi này vây nhốt hư không, hắn đã không cảm ứng được ngoại giới bố trí. Mặt khác, hắn đối với chiến hồn không gian cũng thập phần tò mò, trong lòng hắn đã ẩn ẩn có một chút suy đoán, những chiến hồn không gian này hẳn là nắm giữ hồn văn riêng biệt. Sau đó dùng những hồn văn này kích phát hồn lực thể nội mới có thể ngưng tụ thành chiến hồn riêng biệt. Hồn lực có phẩm giai cao thấp, ngưng tụ phẩm giai chiến hồn tự nhiên có mạnh có yếu, đương nhiên đây chỉ là Tiêu Phàm suy đoán mà thôi, cụ thể như thế nào còn cần phải đi nghiệm chứng. Đang lúc Tiêu Phàm bọn hắn tìm tòi cách phá trận, ngoại giới là đã bắt đầu không bình tĩnh. Cửa ra vào chiến hồn điện, Diệp Phong vẫn xếp bằng chờ đợi Tiêu Phàm xuất hiện, nhưng mà đi qua vài ngày vẫn như cũ không thấy Tiêu Phàm đi ra, trong lòng Diệp Phong cũng có chút khẩn trương. Dù sao, thức tỉnh chiến hồn không phải thức tỉnh trong vài ngày, Diệp Phong tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm tiến vào chiến hồn điện không phải vì thức tỉnh chiến hồn, mà là vì đồ vật khác. Nhưng là người khác không nghĩ như vậy à, những thủ vệ tướng sĩ đã sớm hoài nghi, chỉ là bọn hắn lại không dám nói gì mà thôi. 3 ngày, chủ nhân vậy mà còn không có đi ra, thời gian ước định cũng sớm đã đến. Diệp Phong hít sâu một cái, ngẩng đầu nhìn cửa ra vào chiến hồn điện một cái. Theo thời gian đưa đẩy, mỗi một tức hắn đều cảm giác một ngày bằng một năm. Sợ xuất hiện cái gì đặc thù ngoài ý muốn. Nguyên bản Tiêu Phàm nói cho hắn biết, nếu như 2 ngày thời gian còn không có đi ra, liền để hắn tự động rời đi, gia tộc của hắn Tiêu Phàm đã an bài tốt tất cả. Nhưng Diệp Phong cô không có rời đi, ở chỗ này dòng dã thêm 1 ngày chỉ vì chờ đợi Tiêu Phàm xuất hiện, đáng tiếc, làm hắn thất vọng là cũng không thấy bóng dáng Tiêu Phàm. 3 ngày là kỳ hạn chót, ta phải rời đi. Trong lòng Diệp Phong có loại bất an mãnh liệt, nếu như bản thân tiếp tục chờ đợi, gia tộc mình khả năng sẽ không may. Diệp Phong khẽ cắn môi, đứng dậy, chào hỏi không đánh liền hướng về ngoại giới, những thủ vệ tướng sĩ nhìn thấy Diệp Phong rời đi, không biết làm sao. Cũng ngay khi Diệp Phong rời đi không đến 20 cái hô hấp, lại một đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa đại điện, nhìn về phía một đám thủ vệ tướng sĩ chất vấn. Diệp Phong đâu? Hồi bẩm cựu trưởng lão, bát trưởng lão đã đi. Trong đó một người thủ vệ thập phần cung kính nói, người tới không phải ai khác, chính là đối thủ một mất một còn Diệp Lâm. Cái gì bát trưởng lão? Từ hiện tại. Hắn liền không phải bắt trưởng lão, muốn chạy trốn, ta xem ngươi lần trốn chỗ nào, dám phản bội chiến hồn điện, thật đúng là chán sống. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng nói. Vừa dứt lời, lách mình liền tại chỗ biến mất, lưu lại chúng thủ vệ tướng sĩ một mặt mờ mịt. Đang lúc Diệp Phong chạy tới Diệp gia phủ đệ, người trên diễn võ trường đã đông nghìn nghịt, lít nha lít nhít, trong vòng 3 ngày, đại bộ phận người Diệp Phong cũng đã chạy về. Chỉ là bọn hắn lại không biết Diệp Phong triệu hoán bọn hắn trở về có sự tình gì, trừ phi gia tộc xuất hiện tai họa ngập đầu. Không thì là có rất ít cử động lớn như vậy. Gia chủ triệu tập chúng ta trở về để làm gì? Không phải thân thể gia chủ xảy ra vấn đề, các đại trưởng lão gia tộc lo lắng mới lập người thừa kế gia chủ sao? Diệp Hải, gia chủ đâu? Gia chủ triệu tập chúng ta trở về, có phải chúng ta có phải có đại phiền toái hay không? Chúng ta muốn gặp gia chủ. Đám người ngươi một lời ta một câu, đều ở đây ngông cuồng suy đoán, trong phủ đệ Diệp gia đã loạn thành một bầy, triệt để sôi trào lên. Chúng ta muốn gặp gia chủ. Theo thời gian đưa đẩy, trong nháy mắt chỉ còn lại một thanh âm đinh thai nhức óc vang vọng hư không. Bên ngoài, trên đường phố người nghe được thanh âm cuồng bạo nơi này, tất cả đều kinh ngạc quay đầu nhìn lại, bọn hắn không biết phát sinh chuyện gì. Hơn nữa, sự tình này nhanh chóng hướng về bốn phía khuyết tán đi, có người suy đoán Diệp gia đang nưu đồ cái gì. Giờ phút này, bên ngoài gian phòng vị trí Tiêu Phàm trước đó, Tiêu Linh Nhi, Tiểu Kim, Sở Phiền cùng Thạch Thánh cũng đang sốt ruột chờ đợi cái gì. Thạch Thánh, Sở Phiền, các ngươi xác định thân phận chúng ta bại lộ. Tiêu Linh Nhi ngưng tiếng nói. Ta xác định, vừa nãy chúng ta từ bảo khố chiến hồn điện đi ra, người chiến hồn điện đã hướng về bên này chạy đến, nói là Diệp Phong cấu kết với Tu La Điện Chủ. Sở Phiền gật đầu nói. Nếu như không phải Sở Phiền trở về thông chi các ngươi, ta còn muốn đem bảo khố kia rời hết. Thạch Thánh hết sức không bỏ nói. Nếu không qua một lúc đi một chuyến nữa. Sở Phiền con mắt tặc lưu chuyển động. Tiêu Linh Nhi tức giận trắng Sở Phiền cùng Thạch Thánh một cái. Hai gia hỏa này thật đúng là không sợ trời không sợ đất, lúc này còn muốn chạy đi rời hết bảo khố chiến hồn điện. Linh Nhi tỷ, đừng nhìn ta như thế, ta nói, ta lớn lên muốn cưới ngươi, hiện tại không làm chút vốn, về sau làm sao để. Ôi! Sở Phiền nghĩa chính ngôn từ nhìn Tiêu Linh Nhi nói. Bảnh! Sở Phiền nói còn chưa dứt lời, đột nhiên hai tay ôm đầu, Tiêu Linh Nhi trực tiếp thưởng hắn một cái cú đầu, hung ác nói. Hai tên tiểu tử các ngươi tốt nhất thành thật một chút cho ta. Tiêu Linh Nhi cũng thập phần im lặng, hai cái vật nhỏ như vậy lại mạnh hơn nàng, không cho bọn hắn chút nhan sắc nhìn một cái, về sau thật đúng là vô pháp vô thiên. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong lòng trầm ngâm nói. Ca, ngươi mau trở lại a. Hiện tại Tiêu Linh Nhi chỉ lo lắng an nguy Tiêu Phàm, nàng cũng không lo được nhiều như vậy. A, bên ngoài làm sao yên tĩnh vậy? Sở Phiền kinh ngạc nhìn về phía diễn võ tràng. Hình như là Diệp Phong trở về. Thạch Thánh nói ra. Tiêu lão đại không phải cùng hắn cùng một chỗ rời đi sao? Làm sao chỉ có hắn một người trở về? Nghe nói như thế, Tiêu Linh Nhi cau mày, cũng đúng lúc này cửa phòng Tiêu Phàm đóng chặt đột nhiên mở ra. Két một tiếng, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý Tiêu Linh Nhi bọn hắn, Tiểu Kim nằm rạp trên mặt đất cũng đứng dậy, cùng một chỗ nhìn về phía cửa gian phòng. Ca, Tiêu đại ca. Tiêu Linh Nhi cùng Sở Phiền bọn hắn kinh ngạc nhìn xem đạo thân ảnh kia, cái kia không phải Tiêu Phàm còn có thể là ai? Gần như đồng thời, trên diễn võ trường khôi phục bình tĩnh, một đạo thân ảnh lơ lửng trên không diễn võ tràng, trừ Diệp Phong còn có thể là ai, con người hắn lạnh như băng liếc nhìn lấy tứ phương, những đám người xôi trào rốt cuộc không có một người dám mở miệng nói chuyện. Làm sao không nói? Tiếp tục đi. Diệp Phong ngữ khí rất lạnh, làm cho người ta có chút ngạt thở. Ai muốn đảm nhiệm vị trí gia chủ, bản thân đứng ra, Diệp Phong ta nhất định nhường cho hắn, tuyệt không nói đùa. Đám người một trận trầm mặc. Diệp Phong cố uy thế cường đại kia làm rất nhiều người không thở nổi. Gia chủ nói thế là thực chứ? Sau một lát, trong đám người có một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Lục đạo. Chương 1391, bại lộ. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử trung niên chừng 50 tuổi đi ra, một mặt ngạo nghễ nhìn Diệp Phong. Đại trưởng lão. Đám người kinh ngạc nhìn nam tử trung niên, hiển nhiên bọn hắn chẳng ai ngờ rằng đại trưởng lão bọn hắn sẽ đứng đi ra. Phải biết, bình thường đại trưởng lão tôn trọng Diệp Phong nhất, làm sao hiện tại còn muốn đoạt vị trí gia chủ Diệp Phong. Diệp Phong cũng nhíu lông mày lại, chỗ sâu đáy mắt lóe qua một vòng sát ý nồng đậm, chỉ là mặt ngoài bảo trì thập phần bình tĩnh. Diệp Du, ngươi muốn vị trí gia chủ. Con ngươi Diệp Phong thập phần đạm nhiên. Hắn chẳng mấy chốc sẽ theo Tiêu Phàm rời chiến hồn thánh thành, đối với vị trí gia chủ còn thật không có bao nhiêu hứng thú, lần này triệu hồi tất cả mọi người cũng không phải là như Tiêu Phàm suy nghĩ, đem những người này mang đi. Mà hắn nghĩ tới càng nhiều, có lẽ có thể mượn cơ hội này làm một chút sự tình bình thường làm không được. Gia chủ nói như vậy Diệp Du xác thực muốn, ta tin ta có thể làm cho mạch chúng ta càng thêm cường đại. Đại trưởng lão Diệp Du cười cười nói. Hắn bình thường hết sức nịnh nọt Diệp Phong kỳ thật là vì mưu đoạt vị trí gia chủ mà thôi, bởi vì Diệp Phong cũng sống không còn lâu, vạn nhất ngày nào đó ở ra giám, mạch bọn hắn không phải là do hắn làm chủ sao. Không thể không nói thủ đoạn Diệp Du khác biệt. Hắn kiên nhẫn cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Hiện tại đứng ra cũng không phải là bởi vì một câu của Diệp Phong, mà là hắn âm thầm nhận được một chút tin tức đáng tin. Gia chủ, đại trưởng lão những năm này vì gia tộc làm ra cống hiến mọi người đều thấy ở trong mắt, ta tin tưởng đại trưởng lão có thể dẫn gia tộc đi càng xa. Ta cũng tin đại trưởng lão, nếu như gia chủ thực lượng trước, ta cảm thấy đại trưởng lão là thích hợp nhất. Các vị trưởng lão nói không sai, gia chủ ngài là định hải thần châm mạch chúng ta. Không nên đem tất cả tâm tư đều lãng phí ở thế tục mà nên dốc lòng tu luyện. Nhìn thấy Diệp Phong không nói, các đại trưởng lão sau lưng Diệp Du cũng nhao nhao đứng ra, không chút do dự ủng hộ đại trưởng lão. Hôn trướng, các ngươi làm cái gì vậy? Diệp Phong còn chưa mở miệng Diệp Hải đã gầm hét lên, hắn không nghĩ tới nhiều người như vậy lại đánh chủ ý lên gia chủ. Theo Diệp Hải, gia chủ bọn hắn mạch này trừ hắn ra không thể là ai khác, làm sao cho phép người khác nhúng chàm. Diệp Du, ngươi rất không tồi. Diệp Phong ý vị thâm trường nhìn Diệp Du một cái, rất hiển nhiên, nhiều năm như vậy hắn cũng không biết Diệp Du lại là loại người này. Cũng may hắn lúc này đứng ra, nếu sau này tại thời điểm mấu chốt từ phía sau hắn chọc một đao, đây chính là chuyện hối hận cũng không kịp. Diệp Du cười tủm tỉm nhìn Diệp Phong, qua những năm này hắn lăn lộn tại Diệp gia, gần như hơn một nửa người đứng ở bên phía hắn. Hắn thấy, lần này trở thành gia chủ là sự tình chắc chắn. Diệp Phong mặc dù giận nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt liếc nhìn lấy đám người Diệp gia trên diễn võ trường, nói. Đã như vậy, tất cả mọi người biểu quyết một cái đi, nguyện ý theo bản gia chủ đứng bên trái diễn võ tràng, theo Diệp Du thì đứng bên phải diễn võ tràng. Gia chủ nói, mọi người liền tách ra đi. Diệp Du tràn đầy tự tin nói. Vừa dứt lời, tu sĩ trên diễn võ trường liền bắt đầu hành động, về sau người Diệp gia liền chia thành hai hàng, đứng ở bên trái chỉ có 1/3 tu sĩ Diệp gia, không sai biệt lắm chừng 1000. Mà đứng ở bên phải lại nhiều đến 2000 người, nhìn thấy một màn này, trên mặt Diệp Du cũng nổi lên tiếu dung sán lạ, kết quả này hiển nhiên vượt qua hắn dự liệu. Gia chủ, ngươi nhìn. Diệp Du cười nhìn Diệp Phong, rất có mấy phần trào phúng. Vị trí gia chủ để cho ngươi cũng được. Diệp Phong thật sâu thở dài một hơi, con ngươi liếc nhìn 2000 người sau lưng Diệp Du, trong mắt có vẻ đồng tình. Bất quá rất nhanh vẻ đồng tình liền lóe lên một cái rồi biến mất, con ngươi trở nên kiên định lạ thường. Hắn rất rõ ràng, một gia tộc cường đại tự nhiên phải có mâu thuẫn, bởi vì chỉ có mâu thuẫn va chạm nhau mới có thể cho gia tộc càng thêm cường đại. Nhưng lúc mâu thuẫn lên cao đến mức tranh đoạt vị trí gia chủ, gia tộc này đoán chừng cách suy sụp cũng không còn xa. Ha ha, Diệp Phong, ngươi cũng có một ngày này sao? Đột nhiên, một tiếng cuồng tiếu từ đằng xa truyền đến, còn không đợi đám người lấy lại tinh thần, trên diễn võ trường lại có thêm một đạo thân ảnh. Diệp Lâm, ngươi tới làm cái gì? Sắc mặt Diệp Phong trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng, trong lòng bất an càng ngày càng đậm. Bản thân chân trước vừa mới rời cửa ra vào chiến hồn điện, Diệp Lâm vậy mà chân sau đi đến, hơn nữa còn không kiêng nể gì như thế, sự tình khác thường tất có yêu, Diệp Phong rất rõ ràng đạo lý này. Ta tới làm cái gì? Diệp Phong, ngươi thật đúng là lớn mật, cũng dám phản bội chiến hồn điện. Sắc mặt Diệp Lâm đột nhiên băng lạnh. Cái gì, phản bội chiến hồn điện? Đám người kinh hô, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Diệp Phong. Bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được Diệp Phong là bát trưởng lao chiến hồn điện vì sao lại phản bội chiến hồn điện, phần lớn người lộ ra vẻ không tin. Chỉ có Diệp Du cùng số ít người lại cười lạnh không thôi, tựa như đã sớm đoán được. Phải chăng tin phản bội chiến hồn điện là từ Diệp Du ngươi nói xác thực không? Thần sắc Diệp Phong băng lãnh, trong lòng hắn cực kỳ không bình tĩnh, chẳng lẽ sự tình đã bại lộ? Diệp Du nói không xác thực, vậy ta nói có xác thực không? Đột nhiên, một đạo thanh âm băng lãnh vang lên, ngay sau đó, một cỗ khí tức đáng sợ từ đằng xa gào thét mà tới, đem diễn võ tràng vây chật như nêm cối. Trên diễn võ trường, tất cả người Diệp gia đều lộ ra vẻ sợ hãi, cho dù sắc mặt Diệp Du cũng chẳng tốt đẹp gì, bởi vì hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh trên không trung. Đó là một nam tử mặc chiến bào màu vàng óng. Khuôn mặt đao tức lộ ra một loại uy nghiêm bá đạo, người này không phải ai khác mà chính là điện chủ chiến hồn điện Diệp Trấn Thiên. Nghe đồn, Diệp Trấn Thiên đã sớm đột phá đến chiến thánh cảnh đỉnh phong, không phải bọn hắn có thể so sánh. Diệp Du cao mày, thầm nghĩ trong lòng. Điện chủ đại nhân làm sao tới đây, tức đoạt chức Diệp Phong trưởng lão cũng không cần điện chủ đại nhân tự mình xuất mã mà. Cũng đúng lúc này, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trấn Thiên, không kiêu ngạo không tự tin nói. Điện chủ đại nhân quang lâm hàn xá, không biết có gì chỉ giáo. Chỉ giáo. Diệp Trấn Thiên hừ lạnh một tiếng. Diệp Phong, ngươi phản bội chiến hồn điện, có biết tội không? Không biết. Diệp Phong trầm giọng nói, hiện tại đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận bản thân phản bội chiến hồn điện, bằng không mà nói, bọn hắn mạch này nhất định sẽ bị diệt tộc. Hừ. Còn rào biện. Diệp Trấn Thiên lạnh rên một tiếng, sau đó phất phất tay, quát lạnh nói. Cầm xuống. Vâng. Mấy đạo lưu quang từ trên cao gào thét mà xuống, uy thế đáng sợ ép tất cả mọi người không thở nổi. Bọn hắn đều là cường giả chiến thánh cảnh sơ kỳ, tại chiến hồn thánh thành cũng coi là cao thủ. Diệp Phong thấy thế đành phải đạp không mà lên, lưu trên diễn võ trường chỉ sẽ tạo thành thương vong không tất yếu, huống chi những người này cũng đều đứng ở bên hắn. Phóng lên tận trời, Diệp Phong một kiếm chạm lên, đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ thực lực hắn cũng cường đại không ít, mấy người đối diện chỉ là chiến thánh cảnh sơ kỳ mà thôi, trong lúc nhất thời sao có thể là đối thủ của hắn. Ầm ầm ầm. Mấy người đều bị Diệp Phong một kiếm đờ nờ dây bay. Đám người không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà còn dám phản kháng, chẳng lẽ hắn thực đã phản bội chiến hồn điện. Chỉ thấy Diệp Phong một người đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn Diệp Trấn Thiên đối diện nói. Diệp Trấn Thiên, việc này chỉ có mình ta liên quan, không liên quan tới bọn hắn. Chương 1392, người của ta tới lượt ngươi giết sao? Diệp Phong đứng lơ lửng trên không đối mặt với Diệp Trấn Thiên, áp lực vô cùng lớn, nếu là bình thường hắn khẳng định kẹp chặt cái đuôi làm người, nhưng hiện tại, hắn lại dứt khoát đứng ra. Hắn hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, hy vọng Tiêu Phàm có thể mau chóng chạy tới, chỉ cần Tiêu Phàm đến, gia tộc của hắn có thể được cứu. Hừ, không sợ nói cho ngươi biết, tất cả bọn hắn đều phải chôn cùng. Diệp Trấn Thiên quát lạnh nói. Nói đùa cái gì, nếu như ngươi chỉ là phản bội chiến hồn điện, ta cũng có thể mặc kệ gia tộc của ngươi. Nhưng ngươi tìm nơi nương tựa là điện chủ Tu La Điện, ta nếu không có chỗ biểu thị, không cần điện chủ chiến thần điện lên tiếng, gia chủ Diệp gia cổ tộc liền sẽ nghĩ biện pháp giết chết ta. Cổ ngữ có nói, chết đạo hữu không chết bần đạo, Diệp Phong ngươi nếu không chết, không may sẽ là ta làm sao có thể bỏ qua cho ngươi. Bất quá lời này Diệp Trấn Thiên là tuyệt đối không có khả năng nói ra, hắn hiện tại làm ra tất cả đều là cho cổ tộc Diệp gia cùng chiến thần điện nhìn. Nghe thấy Diệp Trấn Thiên nói, tất cả người Diệp gia đều sợ hãi lên, nhất là Diệp Du, trên mặt càng lộ ra vẻ phẫn nộ. Nguyên bản hắn coi là bản thân sắp trở thành gia chủ ma đắc chí, nào sẽ nghĩ đến điện chủ chiến hồn điện một câu đem hắn phán tử hình. Chính mình cũng còn không có ngồi lên vị trí gia chủ mà sẽ chết. Diệp Phong, xuất sinh, lại đem gia tộc ta đẩy hướng hủy diệt, chúng ta mạch này làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Du phẫn nộ hướng về phía Diệp Phong gầm thét. Diệp Phong, khó trách nhi nữ ngươi đều chết sớm, loại người như ngươi đã sớm nên thiên đào vạn quả. Diệp Phong, của ngươi làm gia chủ, ngươi đến cùng làm sự tình gì khiến người người oán trách, muốn cả gia tộc cùng ngươi chôn cùng một chỗ. Ta kiếp sau làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có kẻ thứ nhất thì có kẻ thứ hai, người Diệp Du nhất mạch bắt đầu điên cuồng giận mắng, Diệp Trấn Thiên một câu đã phán bọn hắn tử hình, bọn hắn đã không kiêng nể gì cả. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn giận mắng một trận, phát tiết lửa giận trong lòng. Thần sắc Diệp Phong đạm mạc, nếu là lúc trước hắn có lẽ sẽ nổi trận lôi đình, nhưng hiện tại hắn lại bình tĩnh lạ thường, tựa như Diệp Du bọn hắn mắng cũng không phải là Diệp Phong hắn. Diệp Phong, ngươi và ta đấu hơn nửa đời người, không nghĩ tới cuối cùng thực trở thành địch nhân, hôm nay, ta thuận tiện tiễn ngươi một đoạn đường. Diệp Lâm càn rỡ cười ha hả. Sau đó dẫn theo một chuôi đại đao thẳng hướng Diệp Phong, phong chi thiên địa chi thế quần quận giữa thiên địa, vô cùng hung mãnh. Con ngươi Diệp Phong băng lãnh, cầm trường kiếm trong tay nhanh lên, chỉ cần không phải Diệp Trấn Thiên xuất thủ, hắn còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, đặc biệt là Diệp Lâm, Diệp Phong đối với hắn hiểu rất rõ, có thể kéo dài thời gian nhất chính là hắn. Hai người đại chiến tại một chỗ, va chạm kịch liệt, thời gian từng phút từng giây trôi qua, hai người tựa như ai cũng không làm gì được ai. Sau nửa ngày, Diệp Phong cùng Diệp Lâm hai người mới tách ra, Diệp Lâm còn chuẩn bị mở miệng lại bị Diệp Trấn Thiên ngăn lại. Người giết không chết hắn. Diệp Lâm mặc dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật đúng là như thế, hắn rất muốn giết chết Diệp Phong, nhưng thực lực hai người đúng là tám lạng nửa cân, vừa nãy ai cũng không chiếm được tiện nghi. Diệp Phong hít sâu một cái, sắc mặt lạnh lùng nhìn Diệp Trấn Thiên, chẳng lẽ hắn muốn tự mình động thủ? Còn dám phản kháng, chẳng lẽ muốn bản điện chủ tự mình tiễn ngươi một đoạn đường sao? Diệp Trấn Thiên cười lạnh một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ linh hồn uy áp cường đại thẳng đến Diệp Phong. Phúc! Diệp Phong bị chấn động đến phun ra mấy ngụm máu tươi. Thân hình lui ra phía sau mấy bước, có chút đứng không vững, đây chính là chênh lệch chiến thánh cảnh trung kỳ cùng chiến thánh cảnh đỉnh phong, đối với người bình thường mà nói hoàn toàn là lệch trời không thể vượt qua. Vậy mà không chết. Diệp Trấn Thiên hơi ngoài ý muốn nhìn Diệp Phong, cường độ linh hồn cùng ý chí Diệp Phong hiển nhiên vượt qua hắn dự liệu. Bất quá sau một khắc, Diệp Trấn Thiên rốt cục động, đưa tay đánh một chưởng hướng về phía Diệp Phong. Tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng, Diệp Phong giờ phút này đã bị trọng thương, hai người chênh lệch bày ra ở đó. Chỗ nào còn là đối thủ của Diệp Trấn Thiên? Trên mặt Diệp Phong đều là vẻ tuyệt vọng tựa như chờ đợi tử vong, trừ cái đó ra, hắn đã không có cách nào khác. Ra ra. Trên diễn võ trường, Diệp Hải điên cuồng kêu to, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, đáng tiếc trước mặt cố khí thế kia hắn căn bản không tới gần được. Cũng ngay khi Diệp Trấn Thiên một trường sắp chém giết Diệp Hải, một đạo thanh âm bình thản đột nhiên vang lên tại hư không. Người của ta đến phiên ngươi tới giết sao? Thanh âm rất bình thản lại lộ ra một cỗ băng lãnh chi ý cùng cường thế không cách nào diễn tả, trong hư không có một tầng băng xương chi khí nhanh chóng lan tràn, tất cả người ở đây đều lạnh run. Thân hình Diệp Trấn Thiên ngưng một cái, cũng ngay lúc đó, một vệ sáng trong đôi mắt hắn nhanh chóng phóng đại, tốc độ so với hắn không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Vội vàng, trưởng cương Diệp Trấn Thiên hướng về đạo lưu quang kia đánh tới, sau một khắc, hắn chỉ cảm giác cánh tay mình run lên, ngay sau đó truyền đến một trận thanh âm nứt xương, cánh tay trực tiếp từ đầu vai bắn ra. Sương vỡ bay tứ tung. Diệp Chấn Thiên hít một hơi lạnh, thực lực đối phương hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, hắn đã quên thống khổ cánh tay bị gãy, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Điện chủ. Chiến hồn điện trưởng lão sau lưng Diệp Chấn Thiên nhìn cánh tay phải Diệp Chấn Thiên vỡ vụn liền trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Bọn hắn ai cũng biết Diệp Chấn Thiên là chiến thánh cảnh đỉnh phong, muốn hắn không có sức hoàn thủ, trừ phi thực lực đối phương phải vô cùng khủng bố. Lúc ánh mắt bọn hắn hướng phía trước nhìn lại, lại nhìn thấy một tiểu thạch đầu lơ lửng giữa không trung, trừ cái đó ra lại cũng không có những người khác. Chẳng lẽ chính là thạch đầu tiểu nhân tổn thương Diệp Chấn Thiên? Nghĩ vậy, đám người không ít người lộ ra vẻ cổ quái, tựa như đều không tin Diệp Chấn Thiên bị một tiểu thạch đầu đánh bại. Bất quá sau một khắc, tất cả ánh mắt mọi người đều bị một đạo thanh âm hấp dẫn, chỉ thấy Diệp Phong đột nhiên hướng trên diễn võ trường đi đến, rơi vào trước mặt một hắc bào thanh niên, cung bái nói: "Thiếu chủ, thiếu chủ." Tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng, Diệp Phong phản bội chiến hồn điện, vậy mà là vì một người trẻ tuổi. Phần lớn người không thể nào hiểu được Diệp Phong, chỉ có Diệp Chấn Thiên minh bạch người trẻ tuổi kia bất phàm, bởi vì hắn đều nhìn không thấu đối phương. Rất hiển nhiên, hắc bào thanh niên không phải người khác, chính là Tiêu Phàm, không, nói cho đúng là linh hồn phân thân Tiêu Phàm. "Ha ha, Diệp Phong, ngươi là lão hồ đồ sao? Vậy mà kêu tiểu tử này là thiếu chủ." Diệp Lâm càng cười càng rỡ hơn, tựa như nghe được trò cười to lớn nhất. "Lâm huynh, đa tạ ngươi sớm báo tin cho ta, hơn nữa vừa rồi còn bồi ta kéo dài thời gian, bằng không ta cũng đợi không được thiếu chủ đến." Diệp Phong lại không những không giận mà còn cười nói. Lời này vừa nói ra, tất cả ánh mắt mọi người chiến hồn điện nhao nhao rơi vào trên người Diệp Lâm. Diệp Lâm là kẻ thứ nhất đi tới diễn võ tràng, hơn nữa còn cố ý cùng Diệp Phong chiến đấu một trận, chẳng lẽ... Diệp Lâm cũng cảm giác có chút không thích hợp, thậm chí ngay cả hắn cũng kém chút tin Diệp Phong nói, sau đó bỗng nhiên giật mình lấy lại tinh thần, vội vàng giải thích nói: "Điện chủ, ta..." "Chết." Không đợi hắn mở miệng, Diệp Chấn Thiên hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, một chưởng đánh vào trên đầu Diệp Lâm. Đầu Diệp Lâm bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đám mưa máu tràn ngập trên không trung, cỗ thi thể không đầu đột nhiên hướng về mặt đất rơi xuống. Thấy cảnh này, toàn bộ đám người đều câm như hến, chỉ có Diệp Phong lại khẽ mỉm cười nói: "Điện chủ đại nhân, ta chỉ là cùng Diệp Lâm nói đùa mà thôi, ngươi làm gì nghiêm túc như vậy?" "Lục đạo." Chương 1393, ta không thích ngẩng đầu nói chuyện. Lời nói Diệp Phong quanh quẩn tại hư không, nghe vào trong thai Diệp Chấn Thiên chói thai như vậy, hắn như thế nào không biết mình bị Diệp Phong đùa nghịch. Diệp Lâm cũng không phải là đến báo tin cho Diệp Phong, chẳng qua là cùng Diệp Phong có thủ, sớm tới đây là vì tránh Diệp Phong chạy trốn mà thôi. Về phần vừa mới chiến đấu, Diệp Chấn Thiên cũng nhìn ở trong mắt. Đây chính là chiêu chiêu chí mạng, căn bản không phải vì kéo dài thời gian. Diệp Chấn Thiên nào sẽ nghĩ đến, mình cũng có một ngày bị Diệp Phong đùa nghịch, thế nhưng hắn giờ phút này lại không thể làm gì, tiểu thạch đầu làm hắn cực kỳ kiên kỵ. Vừa mới giết chết Diệp Lâm, hắn cũng chỉ là phát tiết lửa giận trong lòng một cái mà thôi. "Diệp Phong, ngươi rất không tệ." Lúc này, thanh âm Tiêu Phàm đột nhiên vang lên, hắn đứng chắp tay, cực kỳ nghiêm túc nói. Tất cả vừa nãy hắn đều thấy ở trong mắt, thực lực Diệp Phong có lẽ không ra sao. Nhưng hắn đối với bản thân chân thành là đáng quý, hơn nữa thủ đoạn cũng rất tốt. Hắn náo trò như thế, trong nháy mắt liền đem kẻ phản loạn trong gia tộc cho nắm chặt ra, những người này Tiêu Phàm cũng không dự định cứu bọn hắn. Nếu như Diệp Chấn Thiên thực muốn giết bọn hắn, Tiêu Phàm cũng sẽ không xuất thủ ngăn cản, nhất là Diệp Du, người như vậy bất cứ lúc nào cũng sẽ từ phía sau chọc một đao. Đây là việc thuộc hạ nên làm. Diệp Phong liền vội vàng lắc đầu, sau một khắc, hắn cảm giác đầu mình trong nháy mắt nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sau đó đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm nói: "Đa tạ thiếu chủ." Diệp Phong hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà giải trừ khống chế tư tưởng đối với bản thân, cái này khiến hắn như được đại xá, bởi vì chỉ có Tiêu Phàm thực sự tin tưởng hắn mới có thể làm như vậy. Diệp Phong đột nhiên phát hiện, bản thân trải qua thống khổ cũng không tính là gì, hắn thậm chí có chút may mắn bản thân lúc trước bị Tiêu Phàm thi triển trùng ma chi thuật. "Bảo bọn hắn đều không nên phản kháng, ta mang bọn hắn rời đi." Tiêu Phàm khoát tay một cái nói: "Ba ngày bản thể còn không có xuất hiện, hắn hiện tại cũng có chút bận tâm." "Vâng." Diệp Phong rất nhanh liền an bài xuống dưới, trước đó lựa chọn đội hình đứng ở bên Diệp Phong, những người đó lại vô cùng kích động, đều rất giống tại quỷ môn quan đi một vòng. Mà người Diệp Du một phương, tất cả đều mặt xám như tro, bởi vì Diệp Phong đây là chuẩn bị từ bỏ bọn hắn. "Gia chủ, chúng ta đều là tộc nhân ngươi, ngươi không thể vứt bỏ chúng ta." Diệp Du là kẻ thứ nhất nhức đầu kêu lên, hắn không muốn chết ở chỗ này. "Đúng vậy a gia chủ, vừa nãy chúng ta bị mỡ heo che tâm, chúng ta sai, ngài đừng trơ mắt nhìn chúng ta chịu chết." "Gia chủ, van cầu ngươi mau cứu chúng ta, về sau chúng ta nhất định trung thành tuyệt đối với gia chủ." Tất cả người Diệp Du một phương đều kinh hoàng, rất nhiều người trực tiếp quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, trước mặt tử vong, cái gì tôn nghiêm, uy tín đều bị ném lên 9 tầng mây, bọn hắn hiện tại chỉ muốn sống tiếp. Thần sắc Diệp Phong lại bất động, trước đó những người này đều hận không thể đem Diệp Phong hắn đuổi đi, bây giờ lại còn có mặt mũi cầu hắn. Có thể từ một gia chủ tiểu gia tộc lăn lộn đến chiến hồn điện bắt trưởng lao chứng tỏ Diệp Phong cũng là người ngoan tuyệt, hắn tin tưởng, cho dù còn lại 1.000 người này, bọn hắn mạch này cũng có thể so với 3.000 người phát triển càng nhanh hơn. Chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Phàm nhìn Diệp Phong, cũng không có nói thêm cái gì, tất cả trước đó hắn đều thấy ở trong mắt, hắn chỉ là một người đứng xem, cũng lười đi đánh giá. Huống chi, Diệp Du muốn giết bọn hắn, cũng là Diệp gia thì tối đa cũng chính là đấu tranh nội bộ mà thôi. Không thể để sự tình nội bộ cho Tiêu Phàm hắn đi quản, Tiêu Phàm hắn không phải là kẻ bá phải. Chuẩn bị sẵn sàng, những người này. Diệp Phong khẽ cắn môi, ngữ khí thập phần chắc chắn nói. Tiêu Phàm gật đầu, hồn lực đảo qua người bên trái trên diễn võ trường, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn bộ những người này biến mất, hiển nhiên là bị hắn đưa vào bên trong không gian bí cảnh vạn thánh dược các. Đa tạ thiếu chủ. Diệp Phong cung kính một xá nói, 1.000 người này bị đưa đi cũng đại biểu bọn hắn mạch này không sẽ không bị diệt tộc. Người đi vào trấn an bọn hắn, không được chạy loạn, cũng không được lộn xộn một ngọn cây cọng cỏ bên trong. Thần sắc Tiêu Phàm bình tĩnh, đưa tay vung lên, Diệp Phong cũng tại chỗ biến mất. Tất cả đám người Diệp Du đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, rất nhiều người chuẩn bị vụng trộm rời đi, nhưng mà lại bị một cỗ lực lượng cường đại ép không thể động đậy. Bên người Tiêu Phàm cũng chỉ còn lại Tiêu Linh Nhi, Sở Phiên cùng Tiểu Kim, Thạch Thánh vẫn như cũ đứng sừng sững trên không trung, thần sắc đạm mạc nhìn Diệp Trấn Thiên, tựa như chỉ cần hắn có hành động, Thạch Thánh liền chuẩn bị diệt hắn. Người rốt cuộc là ai? Hồi lâu, Diệp Trấn Thiên rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Ta không thích ngẩng đầu nói chuyện. Tiêu Phàm nhạt nhưng mà rắn, quét Diệp Trấn Thiên một cái, đồng thời, Thạch Thánh lần nữa đập ra, điều này dọa Diệp Trấn Thiên kêu to một tiếng. Đám người lần này rốt cục nhìn thấy là ai xuất thủ, chính là Tiểu Thạch Đầu, tốc độ kia giống như thiểm điện, hoàn toàn vượt qua mọi người nhận biết. Không ít người nghe vậy không chút do dự hướng về mặt đất. Nơi nào còn dám đứng ở trên không nhìn xuống Tiêu Phàm hắn. Xui xẻo nhất chính là Diệp Trấn Thiên, nhìn thấy Thạch Thánh đánh tới, hắn lại giận, bản thân dù sao cũng đường đường là chiến thánh cảnh cường giả, lại bị người không nhìn như thế. Coi như ngươi có mạnh hơn thì như thế nào, ta cũng là cường giả chiến thánh cảnh tối đỉnh, chẳng lẽ còn thực sợ ngươi hay sao? Phẫn nộ, hắn lại một trường oanh ra, lần này cơ hồ điều động toàn bộ lực lượng, thiên địa chi uy bộc phát, hư không vỡ nát. Cùng Thạch Thánh liều mạng. Sở Phiên kinh ngạc nhìn Diệp Trấn Thiên, trong mắt đều là vẻ khó tin. Khoe miệng Tiêu Phàm cũng giật một cái, cho dù là hắn nắm giữ tu la thần thể cũng không dám khinh thị sức mạnh thân thể Thạch Thánh A, hắn thực không biết Diệp Trấn Thiên lấy dũng khí từ nơi nào. Ầm. Một tiếng nổ vang, Diệp Trấn Thiên lại cùng Thạch Thánh đâm vào cùng một chỗ, bất quá lần này cánh tay Diệp Trấn Thiên không có bẻ gãy, mà là trực tiếp bị Thạch Thánh một quyền oanh tạc. A. Trong miệng Diệp Trấn Thiên phát ra tiếng kêu thảm như giết heo, hai mắt đỏ bừng. Kinh khủng nhìn Thạch Thánh đối diện, sắc mặt Thạch Thánh như thường, bất quá bên trong ánh mắt lại là vẻ khinh miệt. Dám theo hắn so nhục thân, đây không phải muốn chết sao? Những người khác nhìn về phía Thạch Thánh cũng biến thành vô cùng sợ hãi, đây là quái vật gì, làm sao đáng sợ như thế, thậm chí ngay cả Diệp Trấn Thiên đều không phải là đối thủ. Hai quyền liền phế hai cánh tay Diệp Trấn Thiên, đây quả thực quá biến thái. Thạch Thánh đã như thế, thanh niên mặc áo đen mệnh lệnh hắn xuất thủ lại biết bao cường đại đây. Chiến hồn điện điện chủ con thích đứng ở trên không sao. Thanh âm Tiêu Phàm lại vang lên, khoe môi nết lên cười tủm tỉm. Nhìn thấy Tiêu Dung này, Diệp Trấn Thiên không khỏi lạnh run, hắn thấy, đó nhất định chính là nụ cười ma quỷ. Nếu như không có đan dược đỉnh cấp, cánh tay hắn xem như triệt để phế, muốn khôi phục phải cực kỳ gian nan. Diệp Trấn Thiên rất muốn quay người rời khỏi, nhưng Tiêu Phàm cũng không có ý để cho hắn rời đi, hắn cũng không dám tự tiện rời đi, giờ phút này trong lòng Diệp Trấn Thiên biệt khuất đến cực điểm. Hít sâu một cái, Diệp Trấn Thiên vẫn là chậm rãi rơi trên mặt đất, hắn biết rõ Tiêu Phàm cũng không có ý tứ giết hắn, bằng không mà nói, cái mạng hắn cũng sớm đã không còn. Cái này còn tạm được. Trên mặt Tiêu Phàm rốt cục lộ ra vẻ hài lòng, bất quá chỗ sâu đáy mắt lại đột nhiên lóe qua vẻ ngưng trọng. Chương 1394, chiến thần đánh tới. Trong không gian chiến hồn đen kịt vô cùng, bầu không khí cực kỳ kiềm chế, vẹn vẹn đã qua một ngày, một đám hung thú trở nên có chút nóng nảy, dù là Kim Giáp Thiên Long áp chế bọn chúng cũng thỉnh thoảng gầm thét. Tiêu Phàm ngược lại là thập phần bình tĩnh, hắn đứng sừng sững ở bên trong một vùng tăm tối, cảm thụ được hồn lực không gian tối tăm ba động, trong lòng đã có thu hoạch. Thậm chí, hắn đã có thể hoàn toàn xác định, chiến hồn sinh ra hẳn là có quan hệ cùng hồn văn. Tiêu Phàm luôn cảm giác mảnh không gian này tương lai vô cùng có khả năng uy hiếp được hắn, trong lòng hắn âm thầm quyết định, vô luận như thế nào đều phải hủy diệt mảnh không gian này. Đến, Đột nhiên, Tiêu Phàm thần sắc khẽ động, vô tận chi hỏa quanh thân quét sạch ra, cả vùng không gian bỗng nhiên chiếu sáng vô cùng. Các hồn thú khác thấy thế, tất cả đều hướng về Tiêu Phàm trông lại, có ánh lửa chiếu sáng, bầu không khí kiềm chế cũng xua tan không ít. Ta hiện tại đưa các ngươi rời đi. Tiêu Phàm mở miệng nói, hồn lực bao phủ một đám hung thú. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tất cả hung thú bị Tiêu Phàm đưa vào bên trong không gian bí cảnh Vạn Thánh Dược Các, đồng thời, Tiêu Phàm cũng chuẩn bị thông qua bí cảnh Vạn Thánh Dược Các rời đi. Đây chính là Tiêu Phàm chuẩn bị, nơi này phong tỏa không gian, nếu như chỉ là hắn một người mà nói, tự nhiên là không cách nào thông qua Vạn Thánh Dược Các rời đi. Nhưng ngoại giới có linh hồn phân thân cảm ứng, Tiêu Phàm có thể thông qua linh hồn phân thân để tới Chiến Hồn Thánh Thành. Nếu như không có linh hồn phân thân cảm ứng mà nói, vô luận bọn hắn sẽ rách hư không như thế nào đều chỉ sẽ tiến vào trong không gian mảnh chiến hồn này. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm cũng biến mất ở bên trong không gian chiến hồn, cũng ngay tại giây phút này, trong không gian hắc ám chiến hồn đột nhiên đốt cháy loại bạch sắc hỏa diễm. Bạch sắc hỏa diễm cực kỳ bá đạo, thiêu đốt lên hư không, phát ra rung động xì xì, tựa như không có gì không đốt, đây chính là chỗ bá đạo của thiên hỏa. Trải qua 3 ngày, tinh đấu luyện không trận đã bắt đầu đốt luyện hư không, nếu như bọn Tiêu Phàm còn tiếp tục đợi ở chỗ này, đoán chừng sớm muộn cũng sẽ bị thiên hỏa đốt cháy đến chết, dù là bọn hắn trốn ở trong không gian bí cảnh cũng khó trốn một kiếp. Nhưng mà, coi như Tiêu Phàm chuẩn bị cảm ứng linh hồn phân thân tiến về Chiến Hồn Thánh Thành, Tiêu Phàm đột nhiên ngừng bước chân, bên trong hư không đột nhiên thêm ra 5 đạo thân ảnh, chính là linh hồn phân thân, Tiêu Linh Nhi, Tiểu Kim, Thạch Thánh cùng Sở Phiền. Linh hồn phân thân lách mình biến mất ở thể nội Tiêu Phàm, số lớn tin tức trong nháy mắt tràn vào não hải Tiêu Phàm, con người Tiêu Phàm trong nháy mắt biến băng lạnh. Thời gian trở lại mấy tức trước đó, Chiến Hồn Thánh Thành Diệp Phong bọn hắn mạch này trên sân diễn luyện. Linh hồn phân thân Tiêu Phàm lặng lặng nhìn người Chiến Hồn Điện đối diện cũng không có ý tứ rời đi, bầu không khí thập phần khẩn trương, Diệp Chấn Thiên bọn hắn vào cũng không phải, đi cũng không phải. "Ca, chúng ta còn ở chỗ này làm cái gì?" Tiêu Linh Nhi không biết ý nghĩ Tiêu Phàm, rốt cục nhịn không được hỏi. "Chờ." Linh hồn phân thân Tiêu Phàm vẹn vẹn nói ra một chữ, hắn không phải đợi gì, mà là chờ Tiêu Phàm bản thể lấy bí cảnh không gian làm ván nhảy, rời đi không gian chiến hồn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nhìn thấy các đại hung thú xuất hiện ở bên trong không gian bí cảnh, trên mặt linh hồn phân thân cũng rốt cục hiện hiện một ý cười. Không sai biệt lắm. Linh hồn phân thân hít sâu một cái, thời điểm con ngươi hắn liếc nhìn lấy tứ phương, trong lòng cũng khẩn trương lên. Diệp Chấn Thiên hắn mặc dù không để trong mắt, nhưng nếu như là chiến thần điện đến, kế hoạch hắn có khả năng sẽ thất bại. Hậu quả thất bại chính là Tiêu Phàm vô cùng có khả năng bị vây ở trong không gian chiến hồn không cách nào thoát ly. Đến thời điểm đó rất có thể sẽ bị tinh đấu luyện không trận đốt cháy mà chết. Sự thật luôn luôn ngoài dự liệu, đang lúc linh hồn phân thân coi là kế hoạch sắp thành công. Oeng! Một tiếng sét vang lên, một cỗ khí thế cuồng mãnh từ trên trời giáng xuống, ngẩng đầu nhìn lại, hư không đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay to lớn hướng về bọn Tiêu Phàm bao phủ xuống. Khí thế kia ép tu sĩ toàn trường không ra hơi, hư không nhao nhao phá toái, loạn lưu bay vụt, cực kỳ khủng bố. Tất cả tu sĩ đều cảm nhận được một cỗ khí tức hủy diệt. Rất nhiều chiến hoàng cảnh cùng tu sĩ chiến đế cảnh tiếp nhận không được cỗ uy áp này, nhao nhao bạo tán, hóa thành huyết vụ nồng đậm tràn ngập trên không trung. Lui. Diệp Chấn Thiên lấy lại tinh thần, mang theo người chiến hồn điện cực tốc hướng về phía sau thối lui, nhưng có thể đứng vững cỗ này cũng không có nhiều người, dù là chiến thánh cảnh sơ kỳ bình thường đều chưa chắc có thể làm được. Diệp Phong bọn hắn mạch này hơn 2000 người cơ hồ không có một hai có thể đứng vững, dù là Diệp Du cũng còng lưng, hướng về mặt đất quỳ sát xuống dưới. Đi. Lúc này, linh hồn phân thân Tiêu Phàm cũng động, hồn lực hắn bao phủ đám Tiêu Linh Nhi, đông nhiên biến mất trên diễn võ trường. Trường cương ba đạo trên không trung rốt cục rơi xuống, bao phủ ngàn trượng xung quanh, phía dưới bàn tay lấy ngàn tu sĩ mà tính tất cả đều bị đánh thành thịt nát. Diệp Chấn Thiên mang theo số ít người chiến hồn điện chạy trốn, nhưng vẫn bị cố dư huy chấn động đến khí huyết sôi trào, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, đám người có loại cảm giác chết đi sống lại. Dạng lực độ công kích này, trong đầu của bọn họ trong nháy mắt nghĩ đến một từ. Chiến thần. Chỉ có chiến thần mới có thể khủng bố như thế, làm bọn hắn không có bất kỳ sức phản kháng, liền chiến thánh cảnh ở trước mặt cũng như sâu kiến. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng trong lòng Diệp Chấn Thiên minh bạch, đó là người chiến thần điện giết đến. Lúc bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy không trung đột nhiên xuất hiện 6 bóng người, hư không quanh thân bọn hắn biến vặn vẹo vô cùng, cả người cùng hư không hòa làm một thể. Dù là bọn hắn cố ý thu liễm khí thế trên người cũng ép xương cốt bọn hắn vang lên kèn kẹt, đám người quỳ rạp dưới đất. Không dám động đậy mảy may. Rất hiển nhiên, đây là lục đại chiến thần. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc nội tình chiến thần điện, hắn giết một chiến thánh cảnh hậu kỳ, rốt cuộc lại tìm đến lục đại chiến thần. Cái này cũng từ một phương diện khác nhìn ra cựu thị chiến thần điện đối với Tu La Điện, cơ hồ đã đến cục diện không chết không thôi.
Chạy!
Phía trên không trung, có một nam tử mặc kim sắc chiến giáp tròng đêm ở miệng, hai mắt thâm thúy, phảng phất xem thấu tất cả.
Yên tâm, chạy không được, nghe nói hắn có một bộ phân thân, hẳn là tiến vào một cái không gian bí cảnh, bất quá may mắn chúng ta tới coi như kịp thời, bằng không mà nói, bản thể hắn cảm ứng được vị trí phân thân, thật có khả năng để chúng nó chạy.
Một hắc bảo lão giả khác hơi có vẻ còn xuống mở miệng nói, con ngươi vô cùng băng lãnh.
Ngưng lại, hắc bảo lão giả lại nói ra.
Chiến lao cửu lần trước là ăn thiệt thòi trên tay hắn, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút.
Yên tâm đi, đội trưởng, phương thức đệ bát đội chúng ta làm việc không phải liền là sư tử vô thỏ đều dùng toàn lực à, bằng không mà nói, điện chủ cũng sẽ không để cho chúng ta tới.
Kim sắc chiến giáp nam tử nhếch miệng cười nói, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết.
Mọi người biết rõ liền tốt. Ta không hy vọng nhiệm vụ lần này bị hủy ở trong tay chúng ta.
Âm thanh hắc bảo lão giả lạnh lùng nói, đám người gật đầu, không dám có bất kỳ ý tứ ngỗ nghịch.
Sau đó, ánh mắt hắc bảo lão giả bỗng nhiên rơi vào mấy người Diệp Chấn Thiên cách đó không xa, ngựa khí không cho phép phủ định nói.
Ai là điện chủ chiến hồn điện, mang chúng ta đi chiến hồn điện.
Chương 1395, Thiên Hỏa Khủng Bố.
Bên trong vị trí không gian bí cảnh Vạn Thánh Dược Các, Tiêu Phàm dung hợp ký ức linh hồn phân thân cũng biết chuyện gì vừa phát sinh. Thần sắc cũng vô cùng ngưng trọng.
Đến thật đúng lúc.
Tiêu Phàm cười lạnh, vốn cho là người chiến thần điện mất mấy ngày mới có thể đến, cho nên để linh hồn phân thân sau 3 ngày mở ra Vạn Thánh Dược Các. Hắn không nghĩ tới là chiến thần điện vậy mà đến nhanh như vậy, đây là muốn đem bọn hắn vây chết trong không gian chiến hồn sao.
Ca, ngươi nhìn cái kia.
Đột nhiên, Tiêu Linh Nhi kinh ngạc nhìn không trung kêu lên.
Nghe vậy, Tiêu Phàm đám người đều ngẩng đầu hướng về chân trời nhìn lại. Lại nhìn thấy trên không toàn bộ không gian bí cảnh cũng giao đan xen bạch sắc hỏa diễm cực kỳ bá đạo, gần trong nháy mắt liền làm nhiệt độ hư không tăng lên tới một cái cấp độ đáng sợ.
Như thế không cần bao lâu, mảnh không gian bí cảnh này đều sẽ bị đốt luyện không còn, đây chính là chỗ bá đạo cùng đáng sợ của tinh đấu luyện không trận.
Trong lòng Tiêu Phàm có chút hối hận, sớm biết rõ như thế liền nên để linh hồn phân thân sớm một chút mở không gian bí cảnh ra, kể từ đó bọn hắn cũng có đủ thời gian rời khỏi chiến hồn thánh thành.
Hối hận đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, việc cấp bách là như thế nào vượt qua khốn cảnh này.
Các ngươi đều ở chỗ này.
Nhìn phía xa không ít cỏ cây cũng bắt đầu khô héo, Tiêu Phàm tâm thần khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ.
Muốn rời đi nơi này, mấu chốt vẫn là ở không gian chiến hồn, Tiêu Phàm nhất định phải lập tức từ không gian chiến hồn nghĩ biện pháp rời đi.
Lúc Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện đã là trong không gian chiến hồn, toàn thân hắn thiêu đốt lên kim sắc vô tận chi hỏa cũng thập phần bá đạo, tùy tiện lại đem bạch sắc thiên hỏa ngăn cản ở ngoài.
Chẳng lẽ vô tận chi hỏa cũng là một loại thiên hỏa?
Tiêu Phàm thầm nghĩ đến.
Bất quá bây giờ lại không phải thời điểm tìm tòi nghiên cứu vô tận chi hỏa, con người hắn đánh giá mảnh không gian này, trong con mắt lạc ấn lấy biển lửa đầy trời, trong đầu lóe nguyên một đám suy nghĩ, tìm kiếm phương pháp rời đi nơi này.
Sau một khắc, trong con ngươi Tiêu Phàm đột nhiên lóe qua một vòng huyết sắc, Tu La thần nhãn hiển hóa, đồng thời Tiêu Phàm vận chuyển toàn thân Tu La thần lực. Hai đạo chùm sáng màu đỏ ngòm từ trong con người bắn ra.
Hai đám huyết quang giống như cực quang cắt hư không mãnh liệt rung rung, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì.
So với lần thứ nhất mở mắt, uy lực Tu La thần nhãn kém hơn rất nhiều, bất quá Tu La thần nhãn cũng không phải dùng như thế.
Tiêu Phàm thở dài một hơi.
Tu La thần nhãn chỉ có lần thứ nhất mở mắt mới đáng sợ như thế, nhưng đây chỉ là lần duy nhất. Hoặc giả nói là bởi vì lực lượng tụ tập mấy tháng đạt tới một cái đỉnh điểm sau đó mới bộc phát, uy lực có thể thấy.
Năng lực bản thân hắn kỳ thật cũng không có khủng bố như vậy, cũng không đạt được cấp độ miểu sát chiến thần cảnh.
Theo thời gian trôi qua, vô tận chi hỏa quanh thân Tiêu Phàm bị áp chế càng ngày càng lợi hại, uy lực bạch sắc thiên hỏa càng ngày càng mạnh, như thế tất nhiên kiên trì không được bao lâu, vô tận chi hỏa đều có thể bị nuốt diệt.
Thiên hỏa đáng sợ vượt qua Tiêu Phàm dự kiến, tinh đấu luyện không trận cũng cực kỳ bá đạo. Chỉ cần là tất cả bên trong mảnh không gian này đều đào thoát không được thiên hỏa đốt luyện.
20 cái hô hấp sau, Tiêu Phàm rốt cục có chút tiếp nhận không được, trong nháy mắt triệt hồi vô tận chi hỏa, ngay lúc đó, trong tay thêm ra một tôn tiểu đỉnh tinh xảo đặc sắc.
Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiểu đỉnh nhanh chóng biến lớn, Tiêu Phàm lách mình nhảy vào trong đó, thiên hỏa mãnh liệt mà tới, bắt đầu nhanh chóng đốt luyện.
Tiêu Phàm hiện tại chỉ hy vọng càn khôn định thiên đỉnh có thể kiên trì lâu một chút, bên ngoài là chiến thần nhưng Tiêu Phàm ngược lại là không sợ hãi. Bởi vì chỉ cần có thể xé mở hư không, hắn liền có thể tùy tiện rời đi.
Làm hắn vui mừng là càn khôn định thiên đỉnh vậy mà thực ngăn trở bạch sắc thiên hỏa đốt luyện, mặc dù nhiệt độ có chút cao nhưng còn trong giới hạn Tiêu Phàm chịu đựng.
Hơn nữa, có càn khôn định thiên đỉnh ngăn cản, tiểu thiên địa cùng hai không gian bí cảnh bên trong thiên hỏa,
Tiêu Linh Nhi bọn hắn trong thời gian ngắn cũng không có nguy hiểm gì. Lúc này, con ngươi Tiêu Phàm đột nhiên rơi vào phía trên một xích hồng sắc hỏa diễm lớn cỡ bàn tay, ánh sáng lóe qua, đoàn xích hồng sắc hỏa diễm không đặc biệt, chính là hồn thiên tinh hỏa toa. Tinh hỏa, không phải cũng là một loại thiên hỏa sao? Thần sắc Tiêu Phàm khẽ động, hồn lực bọc lấy xích hồng sắc tinh hỏa liền bắt đầu luyện hóa. Đoàn tinh hỏa này có thể so sánh với thiên hỏa bên ngoài ôn thuần hơn rất nhiều, thiên hỏa bên ngoài táo bạo tới cực điểm, dưới chiến thần cảnh đã hiếm có địch thủ. Thậm chí, cho dù chiến thần cảnh ngộ đến thiên hỏa này đoán chừng cũng có khả năng bị đốt cháy đến chết. A, tốc độ luyện hóa làm sao nhanh hơn rất nhiều. Tiêu Phàm đột nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên, hồn thiên tinh hỏa toa dù sao cũng là cấp bậc thần binh, muốn triệt để luyện hóa là cực kỳ gian nan. Những ngày qua Tiêu Phàm cũng thử qua nhiều lần, đáng tiếc cuối cùng đều không thành công, cho nên liền dứt khoát bỏ vào bên trong càn khôn định thiên đỉnh. Nhưng mà hiện tại hắn phát hiện tốc độ bản thân luyện hóa hồn thiên tinh hỏa toa rất nhanh. Chỉ một lát sau liền đã luyện hóa một nửa. Hẳn là linh hồn chi lực tăng cường, còn có chính là thiên hỏa đốt luyện càn khôn định thiên đỉnh cũng tăng tốc độ ta luyện hóa. Tiêu Phàm rất nhanh liền có được một đáp án. Trong lòng hắn không khỏi âm thầm cười khổ, không nghĩ tới thiên hỏa vậy mà cũng trợ giúp bản thân luyện hóa hồn thiên tinh hỏa toa, cái này mặc dù coi là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng Tiêu Phàm lại cao hứng không nổi. Coi như luyện hóa hồn thiên tinh hỏa toa liền có thể ngăn cản thiên hỏa sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Nhưng hiện tại Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến có thể ngăn cản thiên hỏa, hắn chỉ muốn biết rời khỏi nơi này phải làm như thế nào, dù sao, thiên hỏa sẽ đốt luyện 4 ngày, người bình thường căn bản chịu không nổi. Tiêu Phàm thử nghiệm bố trí hư không trận văn, nhưng vượt quá hắn dự liệu là hư không trận văn vừa mới hiển hóa lại biến mất không còn một mảnh, rất hiển nhiên, muốn thông qua hư không trận văn rời đi là không có khả năng. Thu liễm tâm thần, Tiêu Phàm tiếp tục đắm chìm trong hồn thiên tinh hỏa toa luyện hóa, Tiêu Phàm đã quên thời gian. Cũng căn bản không muốn đi cố ý nhớ thời gian, hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đối với hắn mà nói đều là dày vò. Hô! Đột nhiên, quanh thân Tiêu Phàm bị xích hồng sắc hỏa diễm bao vây lấy, xích hồng sắc hỏa diễm tựa như một cái tua bin nhanh chóng xoay tròn, làm Tiêu Phàm có loại cảm giác phá không ra. Chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồn thiên tinh hỏa toa tuyệt đối sẽ đạt tới một cái tốc độ đáng sợ, nếu như không phải mảnh không gian này bị phong tỏa, Tiêu Phàm tự tin có thể lập tức xé rách hư không rời đi nơi này. Nhiệt độ trong càn khôn định thiên đỉnh càng ngày càng cao, mồ hôi Tiêu Phàm đã chảy ướt lưng, mồ hôi trên trán như là nước chảy lan xuống. Hắn không biết đi qua bao lâu, nhưng cái này đã nhanh vượt qua phạm vi hắn chịu đựng, dù là thành công luyện hóa hồn thiên tinh hỏa toa, Tiêu Phàm cũng không có bất kỳ kinh hỉ gì. Sau đó hắn lại thi triển ra vô tận chi hỏa bao lấy bản thân, đem sóng nhiệt ngăn cản ở ngoài, sắc mặt Tiêu Phàm khó coi, cứ như thế hắn cảm giác bản thân sẽ bị luyện chế thành than đan. Tâm thần hắn đắm chìm trong tu la truyền thừa. Đây là hy vọng duy nhất, nếu như không nghĩ ra biện pháp rời đi, hắn nhất định sẽ bị thiên hỏa đốt chết ở chỗ này, thiên hỏa khủng bố không phải hắn một chiến thánh cảnh có thể ngăn cản. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng, tự nhủ. Vô tận chi hỏa vậy mà cũng là một loại thiên hỏa, chỉ là bởi vì đi qua vô số tuế nguyệt đã chậm rãi biến yếu mà thôi, đã như vậy, nó lại có thể thôn phệ thiên hỏa khác để mạnh lên hay không? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hít sâu một cái. Trong con ngươi thâm thúy hiện lên một vòng ánh sáng hy vọng. Chương 1396, Thiên Hỏa Luyện Thể. Trong đầu Tiêu Phàm hồi tưởng lại tràng cảnh lần trước dùng Càn Khôn Định Thiên Đỉnh thu hồn thiên tinh hỏa toa, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở nắp Càn Khôn Định Thiên Đỉnh. Chỉ một thoáng, bạch sắc thiên hỏa nóng bỏng mãnh liệt tràn vào, cùng nhau so với trước vậy mà còn muốn cường đại hơn rất nhiều. Tinh đấu luyện không trận không ngừng rút ra thiên hỏa, trong vòng 4 ngày, mức độ nguy hiểm chắc chắn đạt tới một cái đỉnh điểm, về sau cũng có thể sẽ thành yếu. Chỉ cần chống nổi lúc đỉnh điểm thì Tiêu Phàm có hy vọng sống sót, bất quá Tiêu Phàm không dám đánh cược, ai biết rõ thời điểm thiên hỏa cường đại nhất, hắn có thể ngăn cản được hay không cũng là ẩn số. Bang một tiếng, Càn Khôn Định Thiên Đỉnh lần nữa phong bế, Tiêu Phàm thúc giục vô tận chiến hồn nhanh chóng thôn phệ luyện hóa, trước đó Tiêu Phàm cũng thử qua rất nhiều lần. Chỉ bất quá, lúc trước thôn phệ chỉ là vô tận chi hỏa tàn diễm, những tàn diễm này vốn chính là thuộc về vô tận chiến hồn, cho nên với hắn mà nói cũng không phải là áp lực quá lớn. Nhưng hiện tại khác biệt, thiên hỏa là vật vô chủ, nó cực kỳ bạo động cùng hung lệ, nhất là thời điểm bị người luyện hóa, nó bắt đầu không ngừng dãy rủa. Thiên hỏa đạt tới cấp độ này hiển nhiên cũng có khả năng đã sinh ra một tia linh trí, đủ để cho nó sinh ra một loại bản năng cựu địch cùng tự vệ. Tiêu Phàm luyện hóa cố hết sức, tốt ở chỗ thiên hỏa cũng không phải là rất nhiều, còn trong giới hạn chịu đựng. Quanh người hắn còn quấn hồn thiên tinh hỏa toa, khiến Tiêu Phàm kinh dị là hồn thiên tinh hỏa toa vậy mà cũng rút ra lực lượng thiên hỏa lớn mạnh tự thân. Hồn thiên tinh hỏa toa lại có thể tự động thôn phệ thiên hỏa. Tiêu Phàm kinh ngạc nói, trên mặt lộ ra một tia mừng như điên. nhìn tới là trời không quên Tiêu Phàm ta. Vô tận chi hỏa có lẽ còn không làm gì được tinh thần thiên hỏa, nhưng có hồn thiên tinh hỏa toa gia nhập, kết quả hoàn toàn không giống. Tốc độ thôn phệ nhanh không được ít không nói, Tiêu Phàm cũng không còn gian nan như thế, thậm chí nhiệt độ bốn phía đều cảm giác hạ thấp không ít. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm rốt cục luyện hóa xong thiên hỏa bên trong Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, hắn lần nữa dẫn vào không ít thiên hỏa, tiếp tục luyện hóa. Cũng ngay tại lúc này, ngoại giới không gian chiến hồn lại đứng đấy sáu bóng người, lạnh lùng nhìn chằm chằm một cái hỏa cầu to lớn phía trước. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì hỏa cầu đang không ngừng thu nhỏ, bốn phía lần nữa bộc lộ ra không gian chiến hồn hắc ám. Như thế, hỏa cầu sớm muộn sẽ áp xúc rất nhỏ, cho dù gắng gượng qua thiên hỏa đốt cháy, Tiêu Phàm cũng vô cùng có khả năng đào thoát không được. Quả nhiên ở bên trong, Hắc Bảo lão giả Chiến Lao Bát mở miệng nói, con người băng lãnh tựa như xem thấu hỏa cầu. Không hổ là tu la địa chủ, Tiêu Phàm vẫn còn có thần binh bậc này, có thể ngăn trở thiên hỏa đốt luyện. Một kim sắc chiến giáp nam tử mở miệng nói, lại nói, các ngươi biết đây là thần binh gì chứ? Không biết. Mấy phần đều lắc đầu, cho dù đội trưởng Hắc Bảo lão giả Chiến Lao Bát bọn hắn cũng không rõ ràng, bất quá trong mắt mấy người đều lóe qua một vẻ tham lam. Thần binh có thể ngăn cản thiên hỏa làm sao có thể đơn giản đây, cho dù tam đại thần binh chiến thần điện cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Vô luận là thần binh gì, hắn đều trốn không thoát, theo tốc độ này, tinh đấu luyện không trận chỉ cần 3 ngày liền sẽ triệt để áp xúc thành một cái tiểu cầu, coi như đốt không chết hắn, chúng ta cũng có thể tùy tiện nghiền sát hắn. Kim sắc chiến giáp nam tử thần sắc lạnh lùng nói. Không tới cuối cùng, không cần khoác lác, các ngươi cũng không phải không biết, lịch đại tu la điện chủ đều là chết như thế nào. Chiến Lao Bát quát khẽ một tiếng. Mọi người nhất thời trầm mặc, bọn hắn tự nhiên biết rõ tu la điện chủ lịch đại là chết như thế nào. Bởi vì không có một ai là chết ở trong tay bọn hắn, đều là chết ở trong tay người kia. Vừa nghĩ tới người kia, trong mắt mọi người đều là vẻ kính sợ, không dám có bất kỳ ý ngỗ nghịch. Vây quanh, đừng để hắn chạy. Chiến Lao Bát lạnh rên một tiếng. Nếu như hắn chết ở trong tay chúng ta, để bắt đội chúng ta cũng coi là sáng tạo một cái thần thoại. Vâng. Đám người vô cùng kích động, nếu như có thể giết chết Tu La Điện Điện Chủ, cái này đối với bọn hắn tới nói là vô cùng hư vinh. Địa vị bọn hắn tại chiến thần điện khẳng định cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Thân hình sáu người lóe lên, lặng lặng chờ đợi tinh đấu luyện không trận đem Tiêu Phàm luyện hóa hầu như không còn. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm hỏa cầu to lớn sợ bỏ lỡ cái gì. Bọn hắn lại không phát hiện, Càn Khôn Định Thiên Đỉnh bên trong hỏa cầu thỉnh thoảng mở ra, mỗi lần đều có không ít hỏa diễm bị hút vào trong đỉnh. Bên trong Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, Tiêu Phàm thao túng vô tận chi hỏa cùng hồn thiên tinh hỏa toa điên cuồng không ngừng luyện hóa bạch sắc thiên hỏa. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được vô tận chi hỏa cùng hồn thiên tinh hỏa toa phát sinh một chút biến hóa, chính là mạnh lên. Bất quá, giờ phút này cũng đã đến cực hạn, toàn thân Tiêu Phàm thiêu đốt lên bạch sắc thiên hỏa rót vào toàn thân kinh mạch và tế bào hắn, đốt luyện nhục thân hắn. Loại cảm giác này quá mức thống khổ, Tiêu Phàm một mực cắn răng kiên trì, hắn bây giờ có thể làm chính là kiên trì. Nếu như không phải luyện hóa không ít thiên hỏa liên tiếp, Tiêu Phàm đoán chừng cũng sớm đã ngã xuống. Hắn xếp bằng tại chỗ, tâm thần chia ra làm ba. Một bên thao túng vô tận chi hỏa cùng hồn thiên tinh hỏa toa, một bên vận chuyển vô tận chiến quyết. Đệ tứ trọng bất hủ chi lực nhanh chóng vận chuyển, chữa trị kinh mạch bị thương, giờ phút này Tiêu Phàm đối với lĩnh ngộ bất hủ thiên địa chi uy đã đạt tới đỉnh phong. Hắn duy nhất còn khiếm khuyết chính là tu La thiên địa chi uy, một khi lĩnh ngộ là hắn có thể đủ đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong. Đáng tiếc, tu La thiên địa chi uy không phải dễ dàng lĩnh ngộ như vậy, cái này cần một cái quá trình, hắn hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là chạm tới cái ngưỡng cửa kia mà thôi. Tiêu Phàm cũng không nóng nảy, bởi vì chỉ có cơ sở vững chắc mới có thể đi càng xa, mặc dù hiện tại chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ, nhưng hắn đã không sợ bất luận kẻ nào dưới chiến thần cảnh, đây chính là cái hắn tự tin. Hắn cảm thấy mình còn có tiềm lực đào móc, hiện tại chính là một cơ hội tốt, dùng thiên hỏa rèn luyện thân thể. Mặc dù trước đó dùng tử lôi rèn luyện qua, nhưng lực lượng tử lôi quá ít, nhục thân Tiêu Phàm vẫn chưa đạt tới mức cực hạn. Năm đó Thái Thượng Lão Quân bắt quái lô luyện ra hỏa nhãn kim tinh. Tiểu gia coi như không có năng lực lớn như vậy nhưng sống sót thì không có vấn đề. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi kiên trì. Nếu như không phải bất hủ chi lực không ngừng chữa trị thân thể Tiêu Phàm đoán chừng đã sớm bị vỡ. Nhưng hiện tại, nhục thân hắn không ngừng bị hủy diệt, trọng sinh, sau đó lại hủy diệt, lại trọng sinh, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, Tiêu Phàm thừa nhận không thể chịu đựng được thống khổ. Thời gian chậm rãi trôi qua, huyết nhục Tiêu Phàm cơ hồ đều bị thiên hỏa đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn lại một bộ xương. Bộ xương tản ra kim quang vàng rực, cực kỳ lóa mắt. Ba ngày, Tiêu Phàm cảm giác đi qua trăm ngàn năm, từng phút từng giây đều hết sức thống khổ, bất quá cuối cùng hắn vẫn chịu được nổi. Nếu như cẩn thận quan sát, khẳng định có thể nhìn thấy trên khung xương ánh vàng rực rỡ đã bắt đầu lưu động huyết sắc, có huyết nhục nhanh chóng sinh trưởng. Đây chính là lực lượng đệ tứ trọng bất hủ chi lực, cho dù không thể khởi tử hồi sinh, nhưng xương khô thịt tươi còn có thể làm được. Xung quanh Tiêu Phàm xuất hiện mấy trăm miếng thần thạch, tâm thần hắn dẫn ra bạch thạch, khôi phục nhanh chóng huyết nhục toàn thân. Ở ngoại giới, hỏa cầu càng ngày càng nhỏ, Tiêu Phàm cũng cảm nhận được mấy cỗ khí tức cường đại, hiện tại hắn muốn làm chính là chờ tinh đấu luyện không trận triệt để phá vỡ, làm thế nào mới có thể sống sót. Phải biết, mấy người kia đều là cường giả chiến thần cảnh, mà hắn lại lợi hại như thế nào cũng chỉ là một tu sĩ chiến thánh cảnh. Cảm nhận được hỏa diễm bốn phía nhanh chóng giảm bớt, tốc độ huyết nhục Tiêu Phàm khôi phục cũng bắt đầu tăng tốc, huyết nhục trọng sinh còn thiêu đốt hỏa diễm. Có lẽ ta cũng nên cho bọn hắn nếm thử mùi vị của thiên hỏa. Tiêu Phàm nhe răng trợn mắt nói, ngữ khí lạnh lẽo vô cùng. Lục đạo. Chương 1397, ta sợ cái miệng quả này của ngươi. Sáu người chiến lao bắt nhìn hỏa cầu càng ngày càng nhỏ, thân xác mấy người cũng trở nên ngưng trọng vô cùng. Trước đó hỏa cầu đạt tới mấy trăm trượng, nhưng hiện tại cũng chỉ bằng một gian nhà nhỏ. Bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy càn khôn định thiên đỉnh lơ lửng bên trong thiên hỏa, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nên chết đi. Một người trong đó mở miệng, đến thiên hỏa chiến thần cảnh bọn hắn cũng không dám ngạnh bính, một chiến thánh cảnh làm sao có thể sống sót. Đừng quên, hắn nắm giữ vô tận chi hỏa, bản thân vô tận chi hỏa đã là thiên hỏa. Âm thanh chiến lao bát lạnh lùng nói, hắn không cho rằng Tu La Điện điện chủ dễ dàng chết như vậy. Nghe nói như thế, tất cả mọi người trở lên ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm hỏa cầu. Chậm rãi, thiên hỏa bên trong hỏa cầu bắt đầu nhanh chóng giảm bớt, liền tựa như hỏa diễm chậm rãi dập tắt, theo hỏa diễm biến mất, bốn phía không gian cũng biến thành hắc ám. Bất quá đối với chiến thần cảnh mà nói, nơi này vẫn sáng như ban ngày, cũng không có cái gì khác biệt. Phốc phốc. Hỏa cầu đột nhiên xuất hiện từng đạo liệt phùng, tinh đấu luyện không trận rốt cục bị phá vỡ, đồng thời, một sợi thiên hỏa cuối cùng cũng tiêu tán trên không trung. Chỉ có tiểu đỉnh óng ánh trong suốt còn lơ lửng giữa không trung. Sáu người chiến lao bát đứng sừng sững trên hư không nhìn chằm chằm càn khôn định thiên đỉnh, nhưng nơi đó căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Lão Lục, ngươi đi xem thử, bảo những người khác khóa hư không lại. Chiến lao bát lạnh lùng nói. Mặt khác, cẩn thận đề phòng. Vâng, đội trưởng. Đám người gật đầu, chiến lao bát nói năm người thi triển thủ đoạn phong cấm không gian bốn phía. Sau đó nam tử mặc kim sắc chiến giáp chậm rãi hướng về càn khôn định thiên đỉnh, tốc độ của hắn rất chậm. Cũng không có buông lỏng cảnh giác, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì người hắn muốn ứng phó là điện chủ Tu La Điện. Những người khác cũng nín thở ngưng thần chờ đợi, lặng lặng thủ hộ tại bốn phía càn khôn định thiên đỉnh, sợ Tiêu Phàm chạy trốn. Kim sắc chiến giáp nam tử đi đến trước mặt càn khôn định thiên đỉnh lấy ra một chuôi bảo kiếm hướng lấy cái nắp, tốc độ của hắn rất nhanh. Hô xùy. Cái nắp vừa mở ra, đột nhiên một mảnh bạch sắc hỏa diễm từ bên trong càn khôn định thiên đỉnh bốc lên, hướng về bốn phía mãnh liệt tràn ra, tốc độ nhanh vô cùng. Thiên hỏa. Kim sắc chiến giáp nam tử kinh hô một tiếng, trước tiên muốn chạy trốn, nhưng mà hắn cách càn khôn định thiên đỉnh quá gần, thiên hỏa tới cũng thập phần ngoài dự liệu, trong nháy mắt đã bao phủ trên người hắn. Kim sắc chiến giáp trên người hắn trong nháy mắt bốc cháy lên, ngay sau đó truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, thiên hỏa khủng bố biết bao, đây chính là liền chiến thần đều có thể giết chết. Tốc độ phản ứng năm người khác rất nhanh, trong nháy mắt liền rời khỏi phạm vi thiên hỏa đến nhanh, đi cũng nhanh. Bất quá Kim sắc chiến giáp nam tử lại chẳng tốt đẹp gì, thiên hỏa vẫn đốt cháy hắn, vô luận như thế nào đều không dập tắt được. Cũng đúng lúc này, càn khôn định thiên đỉnh biến mất, một đạo thân ảnh từ bên trong thiên hỏa hiện lộ, trên mặt hiện lên một vòng tà tà, quanh thân càng hiện lên hỏa diễm xích hồng sắc nhàn nhạt. Chiến thần điện thật đúng là để mắt ta, vậy mà để sáu chiến thần cảnh tới đối phó ta, tư vị thiên hỏa dễ chịu chứ? Thanh âm băng lãnh từ bên trong thiên hỏa truyền đến, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Tiếp tục phong kín hư không. Đừng để hắn trốn vào không gian bí cảnh. Lao ngũ, ngươi đi làm thịt hắn. Chiến lao bát hét lớn một tiếng, cũng không lo kim sắc chiến giáp nam tử chết sống, nhiệm vụ hàng đầu của bọn hắn là giết chết Tiêu Phàm. Trong đó một thanh bảo lão giả lách mình hướng về Tiêu Phàm đánh tới, bốn chiến thần cảnh vây nốt hư không, xem ra Tiêu Phàm cũng không có khả năng phá vỡ hư không để chạy. Tạm biệt. Trên mặt Tiêu Phàm lóe qua vẻ khinh thường, đột nhiên xích hồng sắc hỏa diễm quanh thân bắt đầu nhanh chóng chuyển động, giống như một phong hỏa luân điên cuồng xoay tròn. Phốc một tiếng, hư không đống nhiên bị xé rách, Tiêu Phàm hóa thành một vệ sáng hướng về khe không gian phóng đi. Hồn thiên tinh hỏa toa. Đám người nhìn một cái liền nhận ra hỏa diễm quanh thân Tiêu Phàm, sắc mặt đều khó coi. Lấy thực lực bọn hắn phong cấm hư không, trong thời gian ngắn tính cả chiến thần cảnh đều chưa chắc có thể tùy tiện đào thoát, nhưng hồn thiên tinh hỏa toa thì khác, đây chính là thần binh liền hư vô phong bạo đều có thể xé nát vượt qua không gian, há lại sẽ sợ bọn hắn phong tỏa. Chết. Thanh bảo lão giả quát một tiếng như sấm. Tốc độ đông tăng tốc, hướng về Tiêu Phàm trong hư không đánh ra một trường, Chiến Lao Bát bọn hắn thấy thế cũng không chút do dự cùng đi theo. Mặc dù xé mở hư không nhưng tốc độ Tiêu Phàm hiện tại không nhanh bao nhiêu, bọn hắn còn có cơ hội chém giết Tiêu Phàm, nếu để cho hắn khống chế hồn thiên tinh hỏa toa toàn lực vượt qua, coi như chiến thần cảnh cũng không có khả năng đuổi kịp hắn. Đến rất tốt. Tiêu Phàm quay đầu nhìn hư không Liệt Phùng, khóe miệng hơi hơi dương lên, tựa như âm mưu đạt được. Chỉ thấy hắn đột nhiên lấy ra Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, xúc cái nắp lên, bạch sắc hỏa diễm từ bên trong Càn Khôn Định Thiên Đỉnh đổ xuống, trong nháy mắt ngăn chặn hư không Liệt Phùng. Lúc này, Thanh Bảo lão giả vừa lúc xuống tới, nhìn thấy bạch sắc hỏa diễm đầy trời liền hít một hơi lạnh, nhưng mà tốc độ của hắn quá nhanh, căn bản không thể trong nháy mắt ngừng lại. Mà hậu quả không thể ngừng lại chính là xông vào bên trong bạch sắc hỏa diễm, nếu như chỉ là hỏa diễm phổ thông thì không nói gì, bọn hắn không sợ hãi, nhưng mấu chốt là đây chính là thiên hỏa. Vừa nãy kim sắc chiến giáp nam tử bị thiên hỏa thiêu đến tiêu thảm. Đám người Chiến Lao Bát tới sau, lúc thấy thiên hỏa trong nháy mắt liền dừng lại, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Bảo lão giả xông vào bên trong thiên hỏa. A! Lại một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, đám người Chiến Lao Bát hít một hơi lạnh, bọn hắn không cách nào tưởng tượng loại đau khổ bị thiên hỏa đốt luyện này. Hôn trướng, ta muốn giết ngươi. Chiến Lao Bát phẫn nộ gầm thét, hai mắt muốn nước, bọn hắn đều trải qua vô số sinh tử ma luyện, nhưng bị một chiến thánh cảnh hậu kỳ đùa giỡn như thế còn là lần thứ nhất. Đương nhiên, việc này cũng là do bọn hắn khinh thị thực lực Tiêu Phàm, nếu như bọn hắn cẩn thận một chút cũng sẽ không phát sinh việc này. Tới giết ta đi. Tiêu Phàm lại là không có lập tức rời đi, ngược lại cười tủm tỉm nhìn mấy người Chiến Lao Bát. Lão nhị, ngươi theo ta cứu Lao Ngũ cùng Lao Lục, Lao Tam Lao Tứ, các ngươi đi giết hắn. Chiến Lao Bát phẫn nộ quát, dứt lời. Hắn liền cùng một lão giả khác đi cứu Thanh Bảo lão giả cùng kim sắc chiến giáp nam tử bị thiên hỏa đốt cháy. Nhưng làm hắn thất vọng là hai người kia lại bất vi sở động, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có một chút kiêng kỵ nhìn Tiêu Phàm. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Chiến Lao Bát phẫn nộ nói. Đội trưởng, chúng ta. Hai hắc y nhân thần sắc lấp lóe không yên, quả thực là không dám đi qua. Hắn chỉ là chiến thánh cảnh mà thôi, các ngươi có gì phải sợ? Chiến Lao Bát một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chúng ta cũng không phải sợ hắn, mà là sợ thiên hỏa, ngươi ngay từ đầu để lão Lục đi qua, hắn bị thiên hỏa đốt, về sau lại để cho lão Ngũ đi qua, lão Ngũ cũng bị thiên hỏa đốt. Hiện tại để cho chúng ta đi qua, ai biết trên người gia hỏa kia còn có thiên hỏa hay không, hắn hiện tại không kiêng nể gì cả đứng ở đó, rõ ràng là có chỗ ỷ vào, chúng ta không muốn bị thiên hỏa đốt đâu. Hai người áo đen trong thầm nghĩ lòng âm, bất quá lời này bọn họ là tuyệt đối không có khả năng nói ra. Các ngươi... Nhìn thấy hai người vẫn bất động như cũ, Chiến Lao Bát thật giận, đường đường chiến thần cảnh vậy mà sợ hãi một chiến thánh cảnh, nếu nói ra ngoài, mặt bọn hắn còn để nơi nào. Kỳ thật bọn hắn không phải sợ ta, sợ là miệng quạ đen của ngươi, ngươi để ai lên thì. Ngọt gì hòa ở đó không may, chậc, không cùng các ngươi chơi nữa, lần tiếp theo nhìn thấy các ngươi cũng đều phải đem cổ rửa sạch sẽ. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng nói. Sau đó xích hồng sắc hỏa diễm quanh thân tăng vọt, hóa thành một quả lưu tinh bắn vào hư vô chỗ sâu. Trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Chương 1398, Giáng Lâm Tây Vực. Đám Chiến Lao Bát trơ mắt nhìn Tiêu Phàm rời đi, mấy người vô cùng phẫn nộ, trong lòng kìm nén một cỗ lệ khí ngập trời, trước đó bọn hắn còn giễu cợt bọn Chiến Thiên Cửu, nhưng mà hiện tại bọn hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Tiêu Phàm không chết cũng liền thôi, còn kém chút bồi tính mạng mình, bọn hắn so với Chiến Thiên Cửu đều xui xẻo hơn rất nhiều. Hồi lâu, bọn Chiến Lao Bát rốt cục dập tắt thiên hỏa trên người hai người kia, nếu như không phải chiến thần cảnh, hai người đoán chừng đã sớm bị thiêu chết. Đội trưởng, lần này là ta chủ quan. Kim sắc chiến giáp nam tử cúi đầu, chiến giáp hắn cũng đã bị cháy sạch, trên người nhiều chỗ cháy đen, tràn ngập mùi thịt khét. Nói những thứ này đều không có giá trị, hiện tại hắn đã trốn, chúng ta muốn giết chết hắn cũng rất khó. Chiến hồn đại lục lớn như vậy, ai cũng không biết hắn sẽ từ nơi nào tiến vào. Hiện tại chúng ta phải báo cáo cho điện chủ, tận lực giảm bớt trách nhiệm. Chiến Lao Bát hít sâu một cái nói. Kim sắc chiến giáp nam tử khinh thường Tiêu Phàm. Hắn làm sao không phải khinh thường Tiêu Phàm đây? Đội trưởng, việc này kỳ thật cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Thanh Bảo lão giả đột nhiên nói ra, hắn cũng bị đốt thành than cốc. Hả? Ánh mắt mấy người đều rơi vào trên người Thanh Bảo lão giả. Thứ nhất, tinh đấu luyện không trận là phân thân điện chủ tự mình bố trí, người bình thường cho dù là chiến thần cảnh đều tiếp nhận không được thiên hỏa đốt cháy, nhưng Tu La điện chủ lại đào tẩu, điều này nói rõ điện chủ phân thân bố trí trận pháp vốn chính là sai lầm. Thanh Bảo lão giả nói ra. Ngừng lại, hắn lại nói. Thứ hai, tinh đấu luyện không trận không đốt chết hắn cũng thôi, trên người hắn vẫn còn có hồn thiên tinh hỏa toa, các ngươi cũng đừng quên, hồn thiên tinh hỏa toa là của đội 9. Điểm thứ nhất đám người ngược lại không quan tâm, dù sao bọn hắn không có khả năng đi trách cứ điện chủ chiến thần điện, nhưng nghe được điểm thứ hai, trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên ý cười. Hồn Thiên Tinh Hỏa Toa là thần binh điện chủ ban cho đội 9, Tu La điện chủ mượn nhờ nó chạy trốn, chúng ta truy không kịp cũng rất bình thường. Không sai, phương pháp này có thể, chí ít đội 9 gánh chịu trách nhiệm nhiều hơn so với chúng ta. Vẫn là lão ngũ đầu linh hoạt, lần này chúng ta cũng có thể bàn giao. Đám người ngươi một lời ta một câu, bọn hắn rất rõ ràng trách nhiệm để Tiêu Phàm thoát đi lớn bao nhiêu, cho nên nhất định phải trốn tránh trách nhiệm trên người, mà đội 9 lại trở thành hình nhân thế mạng cho đội 8 bọn họ. Đi, về chiến thần điện. Chiến Lao Bát cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu, hắn biết rõ sự tình cũng không có dễ dàng kết thúc như vậy. Lại nói Tiêu Phàm khống chế Hồn Thiên Tinh Hỏa Toa bắn vào hư không liệt phùng, tốc độ đáng sợ làm Tiêu Phàm đều hãi hùng khiếp vía, tốc độ này quá nhanh. Dừng. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình bỗng từ trong hư không hiện lộ ra, hắn rất sợ khống chế Hồn Thiên Tinh Hỏa Toa tiến vào hư vô, kể từ đó, muốn trở lại Chiến Hồn Đại Lục liền phiền phức. Dù sao, hắn không biết Chiến Hồn Đại Lục ở phương nào. Bên trong hư không dễ dàng làm cho người ta mất phương hướng nhất. Hồn Thiên Tinh Hỏa Toa mặc dù tốc độ nhanh, nhưng đối với Tu La thần lực tiêu hao quá lớn. Tiêu Phàm bình tĩnh suy nghĩ một cái, lúc này mới đánh giá không gian tối tăm. Một mảnh phía trước Tiêu Phàm có chút không biết làm sao, khi hắn quay đầu hướng về phía sau nhìn lại, lại nhìn thấy một khỏa lam sắc tinh thần to lớn hiện lên ở sâu trong bóng tối băng lãnh. Bên cạnh lam sắc tinh thần còn có một khỏa thổ hoàng sắc tinh thần, so với lam sắc tinh thần nhỏ hơn rất nhiều. Tiêu Phàm biết rõ cả hai nhìn qua rất gần, nhưng trên thực tế cách nhau có chút xa xôi. Mặt khác, bên cạnh hai khỏa tinh thần còn có một chút điểm sáng nhỏ bé, cơ hồ có thể không cần tính. Lam sắc tinh thần hẳn là Chiến Hồn Đại Lục, mà thổ hoàng sắc tinh thần khả năng chính là thần chi kiếp địa, về phần những cái điểm sáng nhỏ bé vô cùng có khả năng chính là những cổ địa đó. Tiêu Phàm nghĩ thầm, sau đó ở bên trong Tu La chuyển thừa lấy xác minh. Hắn cũng rốt cục minh bạch tại sao từ Chiến Hồn Đại Lục hoặc là cổ tộc cổ địa rời đi có thể tìm tới thần chi kiếp địa, cho dù là trong hư vô hắc ám, Chiến Hồn Đại Lục cùng thần chi kiếp địa cũng vô cùng dễ thấy. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm khôi phục Tu La thần lực, sau đó lần nữa thôi động Hồn Thiên Tinh Hỏa Toa hướng về lam sắc tinh thần. Mười mấy cái hô hấp sau, lúc Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện đã là trên một tòa đỉnh núi, người được cố khí tức quen thuộc, Tiêu Phàm rốt cục buông lỏng một hơi. Chiến Hồn Đại Lục cuối cùng đã trở về. Tiêu Phàm trầm ngâm một tiếng, trong bàn tay lần lượt từng bóng người xuất hiện, chính là Tiêu Linh Nhi, Sở Phiền, Thạch Thánh cùng Tiểu Kim, còn có Dịch Bằng và Sở Nguyệt. Ca, chúng ta trốn đi rồi. Nơi này là chỗ nào? Tiêu Linh Nhi hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Ta cũng không biết, tìm người hỏi một chút. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, trong lòng lại bổ sung một câu. Mặc dù trốn khỏi Chiến Thần Điện truy sát, nhưng cũng không có được tin tức Lưu Ly Thánh Đảo, đã qua hơn 3 tháng, nhiều thêm một ngày tiểu ma nữ sẽ thêm một phần nguy hiểm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không chút do dự đạp không mà lên, hướng về nơi xa bay đi, vị trí bọn hắn là một chỗ sơn mạch to lớn, thời gian nửa chén trà nhỏ, bọn hắn không có gặp một người. Hồn thú ngược lại là thấy không ít, thậm chí còn có cửu giai hồn thú, bất quá Tiêu Phàm căn bản lười phản ứng, hiện tại với hắn mà nói, thời gian là cấp bách nhất. Thời gian một nén nhang sau, Tiêu Phàm rốt cục ngừng thân hình, Tiêu Linh Nhi bọn hắn không biết vì sao nhìn Tiêu Phàm. Lúc này, bọn hắn rốt cục minh bạch phát sinh chuyện gì. Phía dưới truyền đến một trận tiếng đánh nhau, dị thường kịch liệt, năng lượng ba động đáng sợ quét sạch tứ phương. Hô! Một đạo xung thiên kiếm mang sông thẳng cửu tiêu, sáng chói đến cực điểm, đâm vào người không mở ra được hai mắt. Tiêu Phàm bọn hắn đứng sừng sững trong mây, quan sát phía dưới, tất cả nơi đó đều in vào bên trong đôi mắt đám Tiêu Phàm. Một chỗ bên trong sân gốc, mấy chục đạo thân ảnh đang cùng một đầu long hình hồn thú giao chiến, nhìn long hình hồn thú một cái Tiêu Phàm liền nhận ra danh tự nó, Huyền Tinh Hàn Giao. Huyền Tinh Hàn Giao ẩn chứa cửu giai huyết mạch, trên thực tế thực lực đầu Huyền Tinh Hàn Giao này cũng đạt tới cửu giai trung kỳ, trong phạm vi xung quanh ngàn trượng tất cả đều băng phong, hàn khí bức người. Trong sơn cốc mặc dù có 30-40 người, nhưng chân chính dám tới gần Huyền Tinh Hàn Giao chiến đấu chỉ có 4 người, trong đó có 3 chiến thánh trung kỳ, 1 chiến thánh sơ kỳ. Mặc dù thực lực tu sĩ nhân loại chiếm thượng phong, nhưng lực phòng ngự Huyền Tinh Hàn Giao cực kỳ kinh người, dù là tu sĩ cùng giai chiến thánh cảnh trung kỳ cũng rất khó phá vỡ hàn băng lân giáp. Ta đại khái biết nơi này là nơi nào rồi, cũng chỉ có Tây vực mới có hồn thú cường đại như thế. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói. Ca, Huyền Tinh Hàn Giao thực lực không tệ, xem như tọa kỵ cũng không tệ, nếu không ta đoạt nó tới. Tiêu Linh Nhi đột nhiên mở miệng nói, nàng đang tìm chút niềm vui chơi đùa. Chờ một lát. Tiêu Phàm đưa tay ngăn lại Tiêu Linh Nhi, ánh mắt hắn căn bản không nhìn Huyền Tinh Hàn Giao, mà là rơi vào trên người tu sĩ chiến thánh cảnh sơ kỳ duy nhất trong 4 người cùng Huyền Tinh Hàn Giao chiến đấu. Đó là một bạch y thanh niên, mái tóc đen dài trong gió bay lên, trường kiếm trong tay múa nhẹ, động tác thập phần phiêu dật, mỗi một kiếm mặc dù nói không lên kỳ diệu tới đỉnh cao, nhưng lại trực chỉ chỗ chí mạng huyền tinh hàng dao.
Giống. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, con mắt màu vàng nóng cũng rơi vào trên người bạch y thanh niên.
Tiểu Kim, ngươi biết người kia?
Tiêu Linh Nhi khôn khéo, liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim cổ quái, theo ánh mắt hai người nhìn lại, ánh mắt cũng rơi vào trên người bạch y thanh niên.
Biết.
Tiêu Phàm gật đầu nói.
Chúng ta đi giúp bọn hắn giết huyền tinh hàn giao.
Tiêu Linh Nhi lách mình chuẩn bị xông lên, bất quá vẫn bị Tiêu Phàm giữ lại.
Chờ một chút.
Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn ngược lại là rất muốn nhìn bạch y thanh niên bây giờ đến cùng trưởng thành đến cấp độ gì.
Chương 1399, xung đột.
Bên trong sân cốc, bốn đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng kiểm chế huyền tinh hàn giao. Huyền tinh hàn giao phẫn nộ gào thét, thân thể giao long to lớn nhanh chóng dãy rủa. Bốn phía cổ thụ sụp đổ, toái thạch bay tứ tung. Nó phiền muộn tới cực điểm, ba chiến thánh cảnh trung kỳ đã đủ làm nó chịu thiệt, nhưng nó cảm giác chiến thánh cảnh sơ kỳ bạch y thanh niên càng khó chơi hơn. Kiếm pháp hắn thập phần xảo trá, mỗi một kiếm đều có thể chém trúng chỗ yếu, cứ như thế nó sẽ phải lưu ở chỗ này.
Vân Khê, ba người chúng ta kiềm chế nó, ngươi tranh thủ thời gian năm hơi lên lấy tính mệnh nó.
Một người thanh niên mặc bạch sắt chiến giáp trong đó hét lớn.
Không sai, bạch y thanh niên chính là Vân Khê, lúc trước Tiêu Phàm để hắn đi theo đám phong lang rời đi. Nhưng mà vì ẻn khê tìm kiếm muội muội Vân Phán Nhi của hắn nên tự động rời đi, không nghĩ tới lại đi tới Tây Vực.
Thời gian 2-3 năm, từ Nam Vực đến Tây Vực, đoán chừng Vân Khê cũng ăn không ít đau khổ, thực lực hắn cũng từ chiến đế cảnh đột phá đến chiến thánh cảnh. Nghe thanh niên bạch sắc chiến giáp nói, Vân Khê nhăn nhăn, cuối cùng vẫn gật đầu.
Thanh niên bạch sắc chiến giáp thấy thế, trên mặt hiện lên một ý cười, sau đó cười lớn một tiếng.
Chúng ta ba người cùng một chỗ áp chế nó.
Phong Vân Trảm.
Phi Tuyết.
Long Khiếu Sơn Hà.
Trừ Vân Khê, ba người khác hét lớn một tiếng, thi triển ra chiến kỹ bá đạo, từ ba phương hướng ép về phía huyền tinh hàng giao, thiên địa chi thế đáng sợ gào rít giận dữ, hình thành một lực lượng tràng vực bá đạo vây khốn huyền tinh hàng giao.
Vân Khê thấy thế, chân đạp bộ pháp, xông thẳng đến hàm dưới huyền tinh hàng giao, đây là điểm yếu huyền tinh hàng giao, chỉ cần một kích chém chúng là đủ để diệt sát nó.
Tốc độ của hắn rất nhanh, kiếm tùy thân động, thân theo gió động, một cái hô hấp liền xuất hiện ở trước mặt huyền tinh hàng giao.
Ngang.
Huyền tinh hàn giao nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra một cỗ hàn băng chi khí, hư không trong nháy mắt đông kết, hóa thành tường hàn băng lấp kín ở trước mặt Vân Khê.
Phá.
Vân Khê quát nhẹ một tiếng, mũi kiếm tách ra một đạo bạch sắc lợi mang, kiếm khí ngưng tụ phá không mà ra, tường hàn băng nhao nhao nổ tung, kiếm khí không giảm mảy may, thẳng đến hàm dưới huyền tinh hàn giao.
Ẩm.
Lúc này, huyền tinh hàn giao đột nhiên cúi đầu, ngăn trở kiếm trong tay Vân Khê.
Hồn trảm.
Vân Khê phản ứng rất nhanh, thân thể tại hư không lật nghiêng một cái, thiên kiếm trong tay nhẹ nhàng vẩy một cái, thân thể huyền tinh hàn giao to lớn hướng phía sau đẩy lui hơn mấy trượng, đầu càng là hướng về không trung vung đi.
Phá thiên.
Vân Khê thấy thế, thân thể như yến xẹt qua hư không cấp thiên kiếm, kéo kiếm hoa xông thẳng đến hàm dưới huyền tinh hàn giao. Hai kiếm này giống như nước chảy mây trôi, không có bất kỳ cái gì ngập ngừng, không thể không nói Vân Khê tại kiếm đạo lĩnh ngộ xác thực không phải là người tầm thường có thể so sánh.
Phốc phốc.
Một đạo sắc bén kiên trì đâm vào hàm dưới huyền tinh hàn giao, sau đó xuyên qua đầu. Huyền tinh hàn giao ra sức gào thét, dãy rủa trước tử vong, làm lực lượng nó trong nháy mắt tăng lên tới mức cực hạn.
Lui.
Thanh niên bạch sắc chiến giáp thấy thế, cùng hai người không khác chút do dự hướng về phía sau thối lui, mất đi khống chế, huyền tinh hàn giao lập tức cơ hồ phát cuồng, giao vĩ to lớn hung hăng quất hướng Vân Khê.
Vân Khê chém giết huyền tinh hàn giao, nếu như bạch sắc chiến giáp thanh niên ba người lại áp chế hai cái hô hấp, hắn tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay thối lui.
Nhưng mà bởi vì bạch sắc chiến giáp thanh niên dẫn đầu rút đi, lưu cho hắn thời gian đảo vòng căn bản không nhiều, huyền tinh hàn giao vùng vây dây chết, giờ phút này lực lượng tuyệt đối không kém gì chiến thánh cảnh hậu kỳ.
Một kích này nếu như đánh trúng Vân Khê đoán chừng không chết cũng tàn phế.
Cẩn thận!
Phía trên không trung, Tiêu Linh Nhi, Dịch Bằng, Sở Nguyệt bọn hắn thiếu chút nữa thì kêu ra, tim bọn hắn cũng nhảy lên đến cuống họng.
Tiêu Phàm lại cực kỳ bình tĩnh. Chỉ là đáy mắt chỗ sâu lại hiện ra một đạo lanh quang, hắn như thế nào không nhìn ra, bạch sắc chiến giáp thanh niên rõ ràng là cố ý rút lui.
Lấy thực lực bọn hắn tuyệt đối có thể tiếp tục gáp chế huyền tinh hàn giao hai cái hô hấp thời gian, cho dù một hơi cũng đủ để Vân Khê rút lui.
Nhưng bọn hắn không làm, tựa như đoán chừng muốn mượn huyền tinh hàn giao giết chết Vân Khê.
Nghĩ vậy, linh hồn chi lực Tiêu Phàm cường đại trong nháy mắt xông vào đầu huyền tinh hàn giao, thân thể huyền tinh hàn giao rõ ràng run một trận.
Cũng chính là một trận này, Vân Khê rất nhanh phản ứng kịp. Hắn một cước đạp hư không, lần nữa nhào về phía đầu huyền tinh hàn giao, liên tục đâm ra mấy kiếm.
Hư không máu văng tung tóe, đầu huyền tinh hàn giao bị xuyên thủng mấy cái lỗ thủng, máu tươi như là thác nước chiếu nghiêng xuống. Giao Long Vĩ cứng cắp hữu lực dãy rủa mấy lần liền rơi xuống hư không, huyền tinh hàn giao dài chừng 10 trượng không cam lòng ngã xuống đất không dậy nổi. Con người băng lãnh đều là không cam lòng, nó không nghĩ tới bản thân sẽ chết ở chỗ này. Vân Khê đạp mạnh mũi chân, từ trên đầu huyền tinh hàn giao phi thân lên, trong lòng hắn có chút hồ nghi, rõ ràng vừa nãy huyền tinh hàn giao Giao Long Vĩ có thể giết hắn. Nhưng sau cái rung kia, huyền tinh hàn giao lại triệt hồi lực lượng, nhìn bốn phía xung quanh, hắn lại không phát hiện bất luận bóng người nào, chỉ có thể buồn bực nói. Có lẽ là ta cảm ứng sai. Chúc mừng đoàn trưởng lại chém huyền tinh hàn giao. Ta liền biết huyền tinh hàn giao không phải đối thủ đoàn trưởng, mang theo thi thể huyền tinh hàn giao trở về, Tử Vân Liệp Hồn đoàn chúng ta khẳng định có thể tấn cấp thánh cấp Liệp Hồn đoàn. Phó đoàn trưởng cũng không thể bỏ qua công lao, vừa nãy hai kiếm kia giống như thiên mã hành không, không phải người bình thường có thể làm ra. Đám người xung quanh nhau nhau tới, một mặt lấy lòng nhìn Vân Khê bọn hắn, bất quá đại bộ phận đều là vớt ngông ngựa bạch sắc chiến giáp thanh niên. Đối với tất cả, Vân Khê cũng không phải rất quan tâm, hắn không có để ý tới đám người phản ứng, chậm rãi hướng về vị trí đầu huyền tinh hàn giao đi đến. Phốc phốc. Vân Khê vung ra mấy kiếm, phá vỡ đầu huyền tinh hàn giao, lấy ra một khỏa tinh thể màu đen to bằng đầu người, chính là huyền tinh hàn giao hồn tinh. Cựu giai trung kỳ hồn tinh ẩn chứa hồn lực vô cùng bàng bạc, đầy đủ cho tu sĩ chiến đế cảnh bình thường đột phá chiến thánh cảnh. Vân Khê. Đột nhiên, bạch sắc chiến giáp thanh niên đi tới, ngưng tiếng nói. Ngươi thật muốn rời khỏi Tử Vân Liệp Hồn đoàn chúng ta? Cái gì? Phó đoàn trưởng muốn rời Tử Vân Liệp Hồn đoàn? Những người khác kinh ngạc nhìn Vân Khê, trong mắt đều là vẻ không nỡ, rất nhiều người đã bắt đầu khuyên lưu lại. Các vị, xin lỗi, Vân Mô còn có việc cần hoàn thành, thiên hạ không có yến hội nào không tàn. Vân Khê lắc đầu, ngữ khí thập phần kiên định, hắn đến nơi này chỉ là tìm kiếm muội muội mình mà thôi, làm sao có thể quyết định ở lại. Sau đó lại nhìn về phía bạch sắc chiến giáp thanh niên nói. Tô Lệ huynh, thi thể huyền tinh hàn giao các ngươi tự mình xử lý đi, cáo tử. Dứt lời, Vân Khê quay người liền chuẩn bị rời đi. Tô Lệ nhìn thấy Vân Khê đã quyết định đi, vội vàng nháy mắt cho hai người bên cạnh, trong đó một người thanh niên lách mình ngăn lại Vân Khê, âm dương quái khí mà nói. Phó đoàn trưởng giữ lại ngươi như thế một chút mặt mũi đều không cho. Ngươi muốn ly khai cũng được, đem hồn tinh mấy ngày nay chúng ta có được cầm đi ra a. Tô Lệ, cái này là ý tứ ngươi, hay là ý tứ bọn hắn? Vân Khê cau mày một cái, nói. Trước đó chúng ta là nói xong, ta giúp Liệp Hồn đoàn các ngươi tấn cấp thánh cấp, hồn tinh thuộc về ta. Bạch sắc chiến giáp thanh niên Tô Lệ mỉm cười, nói. Vân Khê, ta khi nào nói qua như vậy? Ngươi khẩu vị cũng quá lớn đi, ta đem hồn tinh giao cho ngươi bảo quản mà thôi, ngươi liền chuẩn bị độc chiếm, ngươi xứng đáng với các huynh đệ sao? Huống chi, ngươi là một chiến thánh cảnh sơ kỳ cũng có khả năng giúp đỡ Liệp Hồn đoàn chúng ta tiến giai thánh cấp sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Lông mày Vân Khê nhíu lại, hắn biết nói nhiều đều không giá trị, Tô Lệ ngay từ đầu chính là lợi dụng hắn mà thôi. Lục đạo. Chương 1400, chiến hồn này ngươi dùng thật lãng phí. Trang diện trong lúc nhất thời lâm vào thế giằng co, ngươi Tử Vân Liệp Hồn đoàn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời không biết làm sao. Mặc dù rất nhiều người đã bị khí độ Vân Khê tin phục, nhưng Vân Khê chỉ là nửa đường gia nhập, mà Tô Lệ mới là đoàn trưởng bọn hắn. Tô Lệ cùng Vân Khê hai người tranh phong tương đối, ai cũng không nhường ai. Đem hồn giới trên người giao ra, sau đó xéo đi. Lúc này, Tô Lệ rốt cục mở miệng, hắn cũng không che giấu, trực tiếp vạch mặt. Những ngày qua dựa vào Tử Vân Liệp Hồn đoàn, trên người Vân Khê được mấy mai cửu giai hồn tinh, một mai cửu giai hồn tinh là giá trị hơn 100 vạn cực phẩm hồn thạch, đây chính là một bút tài phú rất lớn. Đương nhiên, Tô Lệ kỳ thật coi trọng nhất vẫn là đoạt thiên kiếm trong tay Vân Khê, đây chính là cửu giai hồn bình có giá trị không nhỏ. Tô Lệ, ngươi thật đúng là vô liêm sỉ, ta nếu không giao thì sao? Vân Khê lửa giận cũng tới, hắn từ xưa không được ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng cho tới bây giờ không phải kẻ yếu sợ mạnh. Ban đầu ở Vô Song Thánh Thành hắn nhất giới tán tu, không phải cũng dám theo các thiên tài đại gia tộc chống lại à, huống chi ở chỗ này đây. Vân Khê nếu muốn đi, nơi này không có người nào có thể ngăn được hắn. Không giao, vậy chúng ta tự mình tới cẩm. Ngữ khí Tô Lệ thập phần bá đạo, con người hắn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm đoạt thiên kiếm trong tay Vân Khê. Vừa dứt lời, thân hình hai chiến thánh cảnh trung kỳ khác lóe lên. Trong nháy mắt ngăn lại đường đi Vân Khê, cầm đao kiếm trong tay lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Khê. La Phong, La Vân, các ngươi cũng muốn động thủ. Con ngươi Vân Khê rơi vào trên người hai người khác, cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Chỉ là hắn biết rõ trong lòng hai người cũng có chút tính toán, cũng không phải là hoàn toàn trung thành với Tô Lệ. Vân huynh, xin lỗi, mệnh lệnh đoàn trưởng, chúng ta nhất định phải nghe. Trong đó một người lắc lắc đầu nói. Cũng không có cái gì để nói, đánh đi. Vân Khê nắm lấy cướp thiên kiếm. kiếm khí đầy trời từ trên người hắn quét sạch mà ra, hình thành một cái kiếm khí phong bạo. Trong mây phía trên, đám Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn phía dưới, Tiêu Linh Nhi càng là nhịn không được bầu không khí nói. Những người này không cần thể diện, không tuân thủ hứa hẹn cũng liền thôi, vậy mà còn muốn dùng sức mạnh, ca, chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn hắn chết sao? Bọn hắn không phải đối thủ Vân Khê. Tiêu Phàm lắc đầu, thực lực Vân Khê hắn nhưng có chỗ biết, trước đó triển lộ ra tuyệt đối không phải toàn bộ thực lực hắn. Huống chi, Vân Khê nếu muốn rời đi, những người này là không có khả năng ngăn được hắn. Vân Khê, cái này là ngươi tự tìm chết, cũng đừng trách ta. Phía dưới, Tô Lệ một tiếng quát chói tai, lách mình hướng về Vân Khê đánh tới, sau lưng hắn càng hiện lên một đầu hỏa diễm điểu to lớn. Đã sớm nghe nói ngươi nắm giữ cựu phẩm chiến hồn Phượng Vĩ Hỏa Ô. Vân Khê mị mị hai mắt, không lùi mà tiến tới, trường kiếm nhấc lên, xông thẳng tới Vân Khê. Sau lưng hắn cũng hiện lên một chuôi đoạn trường kiếm màu trắng, quang mang chớp nhấp nháy tản ra một cô vô cùng lăng lệ. Tiết hồn. Một tiếng quát nhẹ, tốc độ Vân Khê đạt tới cực hạn, hồn lực hắn khóa chặt Tô Lệ, hắn rất rõ ràng, chỉ cần trọng thương Tô Lệ, hai người khác tuyệt đối sẽ không liều mạng với hắn. Phượng khiếu trường không. Tô Lệ hét lớn một tiếng, Phượng Vĩ Hỏa Ô đốt cháy hư không, sinh hồng sắc hỏa diễm ẩn chứa một cỗ uy năng bá đạo, cửu phẩm chiến hồn Phượng Vĩ Hỏa Ô so sánh với bát phẩm chiến hồn Phượng Vĩ Hỏa Điểu cường đại hơn quá nhiều. Trong miệng Phượng Vĩ Hỏa Ô dường như ngậm lấy một mặt trời nhỏ hồng sắc, cả mảnh trời tế đều bị nhuộm thành hồng sắc. Phốc phốc. Một tiếng vang giòn, kiếm khí Vân Khê trong nháy mắt xuyên thủng hỏa diễm Phượng Vĩ Hỏa Ô, lợi mang sắc bén chớp mắt liền đi tới trước người Tô Lệ. Làm sao có thể? Trong mắt Tô Lệ đều là vẻ khó tin, bản thân thi triển là thiên địa chi thế hỏa thuộc tính, lại bị Vân Khê một kiếm phá vỡ. Ngươi ngay cả tác dụng tiệt hồn kiếm đều không biết, uổng cho ngươi còn đột phá đến chiến thánh cảnh trung kỳ, một cái bài trí mà thôi. Vân Khê lạnh lùng cười một tiếng, dưới kiếm không có bất kỳ cái gì lưu tình. Tiệt hồn kiếm cắt đứt dĩ nhiên chính là hồn lực, không hồn lực, Phượng Vĩ Hỏa Điểu cường đại thì có ích lợi gì? Mắt thấy một kiếm Vân Khê sắp tới gần Tô Lệ, đột nhiên hai đạo đao mang kiếm ảnh ngăn cản trước người Vân Khê, hiển nhiên là huynh đệ La Phong, là Vân xuất thủ. Sắc mặt Vân Khê trầm xuống, một chọi một, hắn không sợ, nhưng là ba người hợp lực mà nói, hắn cũng phải cẩn thận đối đãi, chí ít muốn giết bọn hắn vẫn là rất khó. Trường kiếm nhẹ nhàng rung động, đẩy lui đao kiếm hai người, thân ảnh Vân Khê xoay người giữa không trung, trong nháy mắt lui lại hơn 10 trượng, thân thể giống như yến, động tác phiêu giật thoải mái. Cáo tử. Vân Khê chắp tay một cái, trên mặt hiện lên một ý cười, quay người hướng về nơi xa bỏ chạy. Chạy đi đâu? Tô Lệ một tiếng quát mắng, khí thế Phượng Vĩ Hỏa Ô tăng vọt, sau lưng hắn hiện lên một đôi cánh hỏa diễm to lớn, tốc độ của hắn nhanh hơn Vân Khê rất nhiều. Vân Khê quay đầu nhìn một cái, thần sắc trầm xuống, Tô Lệ thực lực không mạnh, nhưng chiến hồn thật đúng là rất khó chơi. Chiến hồn này cho ngươi thực sự là lãng phí. Trong mắt Vân Khê lóe lên vẻ khinh thường, lần nữa thi triển một kiếm tiệt hồn, kiếm quang diệu trong nháy mắt chém xuống cánh Tô Lệ. Bất quá Tô Lệ tựa như cùng Vân Khê không chết không thôi, hai mắt hắn đỏ bừng, hiện ra quang mang màu đỏ tươi, tràn ngập giết chóc, lần nữa giết ra. Huynh đệ La Phong, La Vân theo đuổi không bỏ, mấy tức thời gian liền đem người Tử Vân Liệp Hồn đoàn bỏ xa nơi chân trời. Sau một lát, Vân Khê đột nhiên đứng sừng sững trên một tòa đỉnh núi, quay đầu lạnh lùng nhìn qua Tô Lệ nói: "Tô Lệ, ta không muốn giết ngươi, ngươi đừng bức ta." "Ta bức ngươi thì sao?" Tô Lệ lạnh lùng cười một tiếng, một kiếm giết ra, lần này hắn hết sức cẩn thận, trong tay háo tay trái hắn lại mở ra một cái bình nhỏ, khóe miệng hiện lên vẻ lạnh như băng. Bang! Hai người tại hư không kịch liệt đâm vào cùng một chỗ, kiếm quang lấp lóe, kiếm khí bay tứ tung, dù là thấp một cảnh giới, Vân Khê cũng vẫn như cũ ở vào thế thượng phong, Tô Lệ cơ hồ chỉ có sức phòng ngự. Đột nhiên, trong miệng Vân Khê chảy ra hàng máu, hắn biến sắc, một kiếm đẩy lui Tô Lệ đối diện, sát khí nặng nề nói: "Ngươi hạ độc." Hiện tại mới phát hiện, có phải đã trễ hay không? Tô Lệ tà tà cười một tiếng, tựa như âm mưu đạt được. Cựu phẩm đoạn hồn tán chân quý dùng trên người ngươi thật đúng là lãng phí. Cựu phẩm đoạn hồn tán. Phía sau huynh đệ La Phong, La Vân chạy tới nghe vậy, không khỏi lạnh run, vội vàng hướng phía sau thối lui. Cựu phẩm đoạn hồn tán, trong vòng một canh giờ liền sẽ trải rộng toàn thân, phá hủy linh hồn người, quả thực là vô cùng bá đạo, loại độc này cực kỳ cương liệt. Chiến thánh cảnh hậu kỳ trở xuống cơ hồ không ai có thể gánh vác được. Yên tâm, các ngươi là huynh đệ của ta làm sao sẽ đối phó các ngươi. Tô Lệ cười nhạt một tiếng, đưa tay một hồi, một cái bình ngọc ném cho huynh đệ La Phong cùng La Vân. Sau đó, ánh mắt Tô Lệ lạnh lẽo lần nữa rơi vào trên người Vân Khê. Ta nói, ngươi không cho ta liền tự mình tới lấy. Ngươi chạy đi, à đúng rồi, ta quên, ngươi hiện tại có vẻ như đã không thể thi triển được hồn lực. Vừa dứt lời, Tô Lệ càn rỡ cười to. Lách mình thẳng hướng Vân Khê, hiện tại Vân Khê làm sao có thể là đối thủ của hắn đây? Một khi tiếp tục động thủ, chỉ có thể tăng tốc độc dược khuếch tán, gia tốc tử vong. Vân Khê che mũi, nhưng mà máu tươi vô luận như thế nào đều không ngăn được, hắn muốn chạy trốn nhưng hiện tại ngay cả đứng đều đứng không vững, lại thế nào trốn được đây, lại càng không cần phải nói là đối thủ Tô Lệ. Nhìn thấy Tô Lệ đánh tới, trong mắt Vân Khê đều là vẻ phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Rõ ràng nắm giữ cựu phẩm chiến hồn lại chỉ biết dùng thủ đoạn, Vân Khê nói rất đúng, chiến hồn cho ngươi thực sự là lãng phí. Mắt thấy Tô Lệ một kiếm sắp chạm trên người Vân Khê, hư không đột nhiên vang lên một đạo thanh âm băng lãnh. Lục đạo. Chương 1401, tự gây nghiệt không thể sống. Nghe thấy hư không truyền đến thanh âm đột ngột, màng nhĩ Vân Khê run lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, cảm thấy có chút không chân thực, tưởng là bản thân đang nằm mơ. Thanh âm kia quen thuộc biết bao, dù đã nhiều năm chưa nghe thấy nhưng Vân Khê cũng có thể nghe rõ, bởi vì đó là thanh âm của người duy nhất mà đời này hắn kính nể. Mà đối diện, Tô Lệ lại cực kỳ khinh thường, muốn từ dưới kiếm của mình cứu người, như thế nào dễ dàng như vậy. Nhưng mà ý nghĩ vừa dứt, Tô Lệ lại phát hiện một đạo hắc ảnh lướt qua, ngăn khuất trước người hắn và Vân Khê, tốc độ kia như là huyễn ảnh, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Người nào cản ta, người đó chết. Trên mặt Tô Lệ lộ ra vẻ ngoan tuyệt. Nếu như đã xuất thủ vậy liền tự nhiên không thể buông tha Vân Khê, phải biết, hắn liền cựu phẩm đoạn hồn tán đều cầm ra. Kiếm phong lay động, một cỗ lăng lệ thiên địa chi thế gào thét mà ra, giờ khắc này Tô Lệ cơ hồ kích phát lực lượng toàn thân, muốn đem đạo hắc ảnh kia cùng Vân Khê chém giết cùng một chỗ. Lúc này, một cái tay chậm rãi đưa ra, nhìn như rất chậm nhưng tốc độ lại nhanh đến cực hạn, duỗi ra hai cái ngón tay khóa kiếm phong Tô Lệ lại, nguyên bản một kích có thể chém giết chiến thánh cảnh trung hậu kỳ lại bị hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Mặc cho Tô Lệ vặn mèo, trường kiếm vẫn bất động, Tô Lệ hoàn toàn mắt trợn tròn. Lúc này, Tô Lệ mới ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân của hai ngón tay, đó là một hắc bào thanh niên, mái tóc đen dài phiêu động trong gió, một tay vác lợp, cặp con ngươi đen kịt mà băng lãnh nhìn hắn đến thần hồn run lên. Ngươi là ai? Tô Lệ kinh khủng nhìn hắc bào nam tử, trong mắt đều là vẻ mặt ngưng trọng, có thể dễ dàng như thế kẹp lấy kiếm phong, hơn nữa người trẻ tuổi như thế, toàn bộ Tây vực cũng không cao hơn hàng thứ nhất. Nhưng vô luận là người bên trong hàng thứ nhất đều không phải hắn có thể gây thù. Công tử. Vân Khê nhìn thấy đạo bóng lưng quen thuộc, kích động run giọng nói. Không sai, tại thời điểm then chốt này ra tay chính là Tiêu Phàm, nếu như không phải Tô Lệ sử dụng thủ đoạn âm hiểm như thế, Tiêu Phàm cũng sẽ không chặn ngang một cước. Thân hình Vân Khê khẽ run lên, sau đó có chút đứng không vững, kém chút hướng về hư không rơi xuống, cũng đúng lúc này lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, trong đó một hỏa hồng bào nam tử đỡ lấy Vân Khê. Nghe Vân Khê gọi công tử, trong lòng Tô Lệ trở nên sợ hãi, hắn đã không lo được kiếm trong tay, quay người liền hướng về nơi xa bỏ chạy. Đáng tiếc, Tiêu Phàm đã xuất thủ lại làm sao có thể để hắn chạy trốn. Khí thế đáng sợ từ trên người Tiêu Phàm tản ra, thân thể Tô Lệ dần nặng như sơn nhạc, hoàn toàn không thể động đậy, thậm chí huynh đệ La Phong, La Vân cách đó không xa cũng cảm giác hãm sâu bùng chạch. Ngươi không thể giết ta, ta là đệ tử dòng chính cổ tộc Tô gia. Tô Lệ sợ hãi kêu to lên. Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới hắn, ngược lại nhìn về phía Vân Khê sau lưng, lúc này, Tiêu Linh Nhi đi qua, một tay cách không dán trên trán Vân Khê. Lúc này, một sợi sương mù màu đen từ đỉnh đầu Vân Khê lan tràn ra, những sương mù màu đen hội tụ thành một hắc sắc khí đoàn vờn quanh phía dưới bàn tay Tiêu Linh Nhi. Ngay sau đó sắc mặt Vân Khê chậm rãi trở nên hồng nhuận, tựa như căn bản không có trúng độc. Thấy cảnh này, trừ Tiêu Phàm, tất cả mọi người đều mắt trợn tròn, đây chính là cựu phẩm đoạn hồn tán. Vậy mà dễ dàng liền bị giải trừ như vậy. Không hổ là thần phẩm siêu cấp chiến hồn nguyệt độc băng thiểm, khó trách Sở gia đại trưởng lão muốn lấy được như thế. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Mặc dù hắn cũng có thể giải trừ cựu phẩm đoạn hồn tán thể nội Vân Khê, nhưng so với tốc độ Tiêu Linh Nhi lại kém hơn rất nhiều, hơn nữa nếu như hắn xuất thủ, Vân Khê đoán chừng còn sẽ có một thời kỳ suy yếu. Quá trình đại khái kéo dài 20 tức thời gian, Tiêu Linh Nhi thu hồi bàn tay, trên mặt hiện lên ý cười. Đa tạ cô nương cứu mạng. Vân Khê khẽ nhả một ngụm trọc khí đứng dậy, hướng về phía Tiêu Linh Nhi cùng kính nói. Muốn cảm ơn thì cảm ơn ca ca ta. Tiêu Linh Nhi cười nhạt một tiếng. Vân Khê bái kiến công tử. Vân Khê cung kính thi lễ, hắn không nghĩ tới bản thân lại được Tiêu Phàm cứu, hơn nữa còn là phía xa Tây Vực. Ngươi muốn xử trí bọn hắn như thế nào? Tiêu Phàm thản nhiên nói, trong giọng nói hơi có chút ý tứ khảo cứu. Vân Khê lúc này mới quay người nhìn về phía Tô Lệ, thần sắc vô cùng băng lãnh. Lúc này Tô Lệ vội vàng kinh khủng cầu xin tha thứ. Vân Khê, ngươi không thể giết ta, ta là người Tô gia. Vân Khê thần sắc đạm mạc, hắn cho tới bây giờ đều là người không sợ cường quyền, há lại sẽ e ngại cổ tộc Tô gia. Vân Khê, thời gian nửa năm chúng ta dù sao cũng là đồng bạn, ngươi chẳng lẽ vô tình như thế sao? Tô Lệ đối với Vân Khê làm người dù sao cũng hơi biết, hiện tại đành phải đánh bại tình cảm. Không chừng ta để ngươi làm đoàn trưởng Tử Vân Liệp Hồn Đoàn, như thế nào?
Phúc! Đột nhiên, Vân Khê buông tay một chiêu, đoàn hắc sắc khí trong tay Tiêu Linh Nhi hóa thành một vệt sáng bắn vào mi tâm Tô Lệ, tốc độ nhanh vô cùng, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Trên mặt Tô Lệ lộ ra vẻ sợ hãi, bất quá trong lòng sắc thực cực kỳ kích động, bởi vì cựu phẩm đoạn hồn tán căn bản không lấy được mạng hắn. Nhưng mà sau một khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn, chỉ thấy Tiêu Linh Nhi cười tủm tỉm nhìn Tô Lệ, nói: "Đừng cao hứng quá sớm, giải dược thể nội ngươi ta tạm thời thay ngươi thu hồi lại." Vừa dứt lời, Tiêu Linh Nhi liền sau đó cách không rút ra giải dược thể nội Tô Lệ, rất nhanh, sắc mặt Tô Lệ biến đen kịt, trong lỗ mũi máu tươi chảy ra. "Cứu ta, cứu ta." Tô Lệ phát ra thanh âm cầu khẩn, nhưng mà căn bản không có người để ý tới hắn, huynh đệ La Phong La Vân cách đó không xa toàn thân run rẩy, tựa như đang đợi Tiêu Phàm phán quyết. Ngay sau đó, tiếng kêu rên quanh quẩn giữa rừng núi, toàn thân Tô Lệ đã bắt đầu thối nát, hắn muốn dây ruột nhưng mà lại bị lực lượng Tiêu Phàm gắt gao trói buộc. Cái gì gọi là sống không bằng chết, Tô Lệ hiện tại liền là sống không bằng chết. Tự gây nghiệt, không thể sống, xem ta đã từng coi là thành viên Tử Vân Liệp Hồn Đoàn, cho ngươi một cái chết thông khoái. Sau nửa ngày, Vân Khê đột nhiên mở miệng, không đợi Tô Lệ phản ứng, một đạo lợi kiếm liền đem thân thể Tô Lệ một phân thành hai. La Phong La Vân thấy thế, thần sắc sợ hãi vô cùng, sau đó hai người không hẹn mà cùng quỳ trong hư không, khẩn cầu. Vân huynh đệ, tất cả những thứ này đều là Tô Lệ bức chúng ta trên có già dưới có trẻ. Công tử, tha bọn hắn đi, bọn hắn dù sao cũng là chiến thánh cảnh, giữ lại có chút tác dụng. Vân Khê nhìn mấy người nói. Tiêu Phàm gật đầu, buông hai người ra, La Phong La Vân lập tức quỳ lại nói. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Hai người các ngươi đi chỗ xa chờ ta. Âm thanh Vân Khê lạnh lùng nói, ngữ khí không cho phép phủ định, La Phong La Vân nơi nào còn dám do dự, chốc lát liền không thấy tăm hơi. Ngươi không sợ bọn hắn chạy? Tiêu Phàm cười cười nói. Tô Lệ chết cùng bọn hắn không thoát liên hệ, bọn hắn khẳng định không dám trở về Tô gia, hơn nữa bọn hắn còn có người nhà. Vân Khê một bộ tính trước kỹ càng, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Công tử, các ngươi làm sao lại ở chỗ này? Chúng ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Tiêu Phàm không có cụ thể nói cái gì. Hỏi. Ngươi tới nơi này là vì tìm Vân Phán Nhi. Vân Khê thâm trầm gật gật đầu, nói. Đáng tiếc thiên hạ to lớn, căn bản không có bóng dáng Phán Nhi. Có lẽ, nàng ngay tại Vô Song Thánh Thành thì sao? Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười cười, đối với Vân Phán Nhi trong lòng hắn kỳ thật cũng sớm đã có phỏng đoán. Đúng vậy, ta làm sao quên Vô Song Thánh Thành? Vân Khê vô đầu một cái, nếu như không phải Tiêu Phàm ở nơi này, hắn đoán chừng hiện tại phải trở về Vô Song Thánh Thành. Lục đạo. Chương 1402, đệ cửu Diêm La. Nhìn thấy Vân Khê vội vàng, Tiêu Phàm cũng hiểu rất rõ, khi bản thân hắn xuất hiện ở Sở gia cổ thành không phải cũng là nghĩ trước tiên cứu muội muội mình sao. Vân Phán Nhi mất tích đã qua mấy năm, Vân Khê không lo lắng là không có khả năng. Ngẫm lại, Tiêu Phàm vẫn là nói ra. Vân Khê, kỳ thật việc này ngươi không cần phải gấp, ta không thể xác định nhưng ta tin tưởng, Vân Phán Nhi khẳng định không có nguy hiểm đến tính mạng. Kỳ thật Tiêu Phàm đã sớm đoán được chỗ Vân Phán Nhi. Chỉ là không cách nào xác định mà thôi. Vân Khê hít sâu một cái, cuối cùng gật đầu, lúc trước Tiêu Phàm đã thuyết phục hắn, nhưng chấp niệm trong lòng hắn quá sâu, cho nên về sau lặng yên không một tiếng động rời đi. Đúng, ngươi tại sao lại chạy tới Tây Vực? Tiêu Phàm lại hỏi. Rời Vô Song Thánh Thành, ta cũng không có phương hướng, chẳng có mục tiêu đi tới, liền xuất hiện ở nơi này. Vân Khê đắng chát cười một tiếng, hắn kỳ thật đã sớm biết rõ bản thân là không có khả năng tìm ra Vân Phán Nhi. Chỉ là trong đáy lòng còn ôm một phần hy vọng mà thôi. Ngươi yên tâm, sự tình Vân Phán Nhi, ta sẽ nhờ người lưu ý một cái. Tiêu Phàm nói ra. Đa tạ công tử, Vân Khê thực sự nợ người quá nhiều. Vân Khê hơi hơi thi lễ nói. Tiêu Phàm cứu huynh muội bọn họ không nói, còn mấy lần trợ giúp bản thân, ân tình này Vân Khê cả một đời đều không biết trả như thế nào, hơn nữa bây giờ là càng ngày càng nhiều. Nếu như ngươi cảm thấy nợ ta quá nhiều, liền giúp ta làm một việc đi. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng cười nói. Công tử mời nói. Con ngươi Vân Khê sáng lên, trong lòng hắn vẫn muốn hồi báo ân tình Tiêu Phàm, hiện tại vừa vặn có cơ hội. Hiện tại ta có một thân phận mà ngươi hẳn không biết, Tu La Điện Chủ, ngươi đã nghe nói qua rồi chứ? Tiêu Phàm nói ra, con ngươi nhìn chằm chằm Vân Khê, tựa như muốn nhìn thấu Vân Khê. Vân Khê chỗ nào nghe không hiểu ý tứ Tiêu Phàm, trong nháy mắt trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Phàm. Công tử là Tu La Điện Chủ. Vân Khê kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Chẳng những không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại tràn đầy kích động, ánh mắt kia liền tựa như lại nhìn thần tượng. Không sai.
Tiêu Phàm gật đầu nói. Công tử nói đi, sự tình gì, chỉ cần Vân Khê có thể làm được, nhất định toàn lực mà làm. Vân Khê vỗ LNZ ngực bản thân bảo đảm nói, có chút không biết làm sao. Tiêu Linh Nhi bọn hắn lúc trước biết rõ thân phận Tiêu Phàm làm sao không khiếp sợ đâu. Vân Khê nghe lệnh, mệnh ngươi làm đệ cửu Diêm La Tu La Điện. Tiêu Phàm trầm giọng nói, ngữ khí nghiêm nghị vô cùng. Vân Khê hơi hơi kinh ngạc, sau đó đột nhiên quỳ một chân trên đất nói. Vân Khê tuân lệnh. Tiêu Phàm lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Vân Khê, nói. Ngươi liền phụ trách sự tình Tây Vực đi, ta nghe nói Tây Vực có không ít hồn thú, ngươi tận lực thu phục hồn thú gia nhập đệ cửu Diêm La Điện. Vâng, công tử. Vân Khê gật đầu. Đã như vậy, ta liền cho ngươi thêm một vật. Tiêu Phàm đột nhiên đi đến trước người Vân Khê, một chưởng rơi vào trên trán Vân Khê, ngay sau đó, một cỗ hồn lực bàng bạc chút vào thể nội Vân Khê. Sau một lát, bên ngoài thân Vân Khê đột nhiên hiện ra hỏa diễm bàng bạc, sau lưng hắn càng hiện lên một cái hỏa diễm điểu to lớn, chính là Phượng Vĩ Hỏa Ô trước đó. Đây không phải chiến hồn Phượng Vĩ Hỏa Ô của Tô Lệ sao? Dịch Bằng kinh ngạc nhìn cái bóng mờ kia, Tiêu Linh Nhi, Sở Phiền cùng Sở Nguyệt mấy người cũng cực kỳ không bình tĩnh. Chiến hồn cũng có thể tước đoạt cùng chuyển tiếp. Nếu quả thật là như thế này, chẳng phải người người đều có thể là thiên tài. Tiêu Phàm không có để ý tới bọn hắn, sau nửa ngày mới thu hồi bàn tay, khi Vân Khê mở ra hai mắt, cảm thụ được tự thân biến hóa, lộ ra thần sắc kinh hãi. Bất quá không đợi hắn mở miệng, Tiêu Phàm ném cho hắn một mai ngọc phù nói. Đây là truyền âm ngọc phù, bên trong nắm giữ hồn lực của ta và đệ tứ Diêm La Lanh Tiếu Nhận, có chuyện gì nói, ngươi tùy thời có thể truyền âm với ta. Mặt khác, ngươi cũng có thể để Lanh Tiếu Nhận giúp ngươi tìm Vân Phán Nhi. Dù sao cũng so với một mình ngươi tìm sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đa tạ công tử, thuộc hạ nhất định không phụ kỳ vọng. Vân Khê đã kích động không nói nên lời, mặc dù Tiêu Phàm nói để hắn hỗ trợ, nhưng trên thực tế chỉ là để hắn càng thêm thuận tiện tìm Vân Phán Nhi mà thôi. Có mạng lưới tình báo Tu La Điện so với hắn một người mò kim đáy biển phải cường đại hơn nhiều. Tiêu Phàm đỡ Vân Khê dậy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai đạo thân ảnh hiện hiện, lại là thượng cổ huyết ma viên cùng quỷ độc ma hạt, cảm nhận được khí tức hai đại hồn thú cường đại. Vân Khê lộ ra vẻ kinh hãi. Huyết ma, ma hạt, đây là Vân Khê, các ngươi đi theo bên người Vân Khê bảo hộ an nguy hắn, thuận tiện thu phục hồn thú Tây Vực. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Vâng, thiếu chủ. Hai đại hồn thú gật đầu. Vân Khê hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, kinh ngạc nói. Công tử, bọn chúng đều là cựu giai đỉnh phong. Nói cho đúng, rất nhanh liền sẽ là thần giai. Tiêu Phàm cười gật đầu. Làm sao, không có lòng tin. Công tử yên tâm. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vân Khê hết sức nghiêm túc nói đùa cái gì, bên người nắm giữ hai đầu thần thú, nếu như liền điểm ấy sự tình đều xử lý không tốt thì thực sự là vô năng. Tiêu Phàm lại cười nhạt một tiếng, Tây Vực thật ra là một vực hắn coi trọng nhất, bởi vì hồn thú nơi này đông đảo, chỉnh thể thực lực tại cựu vực đều xem như ba vị trí đầu. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như có thể đem hồn thú Tây Vực đều tụ tập ở cùng một chỗ, cố lực lượng kia đáng sợ đến cỡ nào. Tốt, chúng ta cũng nên rời đi. Tiêu Phàm hít sâu một cái, hắn bây giờ còn có một việc trọng yếu nhất cần hoàn thành, chính là tiến về Lưu Ly Thánh Đảo cứu tiểu ma nữ. Công tử, ngươi có phải có cái gì lo nghĩ hay không? Nói ra có lẽ mọi người có thể thay ngươi giải hoặc. Vân Khê nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh ngược lại là không kém. Đúng vậy ca ca, những ngày qua ta xem ngươi một mực đang lo lắng cái gì? Tiêu Linh Nhi cũng hỏi, nàng rất sớm đã muốn hỏi Tiêu Phàm, nhưng lại không biết mở miệng làm sao. Tiêu Phàm cũng không đem hy vọng ký thác trên người bọn hắn. Bất quá vẫn hỏi. Các ngươi có biết Lưu Ly Thánh Đảo ở phương nào không? Lưu Ly Thánh Đảo? Chưa nghe nói qua. Tiêu Linh Nhi lắc đầu, Dịch Bằng cùng Sở Nguyệt cũng không biết. Công tử, là hồn tộc Lưu Ly Thánh Đảo. Vân Khê đột nhiên nói ra. A, ngươi biết. Ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, hắn đối với Vân Khê thực sự là lau mắt mà nhìn, liền trong trí nhớ Tu La truyền thừa đệ thập trọng đều không có ghi lại vị trí cụ thể Lưu Ly Thánh Đảo Vân Khê vậy mà nghe nói qua. Cụ thể ta cũng không biết. Ta chỉ biết rõ Lưu Ly Thánh Đảo phía trên Đông Hải, khả năng cũng là một chỗ cổ địa đặc thù. Vân Khê lắc lắc đầu nói. Sắc mặt Tiêu Phàm vừa nhảy, thật chẳng lẽ không ai biết rõ vị trí hồn tộc Lưu Ly Thánh Đảo sao? Công tử, chúng ta không biết, nhưng ta biết có hai người khẳng định biết rõ. Vân Khê lại mở miệng nói, ngữ khí thập phần chắc chắn. Ai? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. Vô Song Thánh Thành Đường Bất Tứ. Vân Khê nói ra. Hai người danh xưng Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ, Thiên Lý Nhãn. Một người nhìn hết thế gian, Thuận Phong Nhĩ, một hai nghe tận chuyện thiên hạ, lúc trước ta muốn biết rõ nơi Phán Nhi, đi tìm kiếm hai người, bất quá lại không tìm ra. Đường Bất Tứ. Tiêu Phàm cau mày, hắn cảm giác tựa như ở đâu nghe nói qua cái tên này, nhưng vô luận như thế nào đều nhớ không nổi. Không sai, hai người tên kêu Đường Bất Tam, Đường Bất Tứ, hai người đều là nhất vấn thiên kim, hỏi một vấn đề chí ít cần 10000 cực phẩm hồn thạch. Vân Khê còn nói thêm, nhất vấn thiên kim Đường Bất Tứ. Tiêu Phàm đột nhiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu, hắn rốt cục biết rõ Đường Bất Tam cùng Đường Bất Tứ. Lục đạo. Chương 1403, lại về Vô Song Thánh Thành. Tiêu Phàm còn nhớ kỹ lúc vừa tới Vô Song Thánh Thành, bên trong tiểu lâu gặp được một kẻ giả mạo Đường Bất Tứ, lúc ấy Tiêu Phàm lại không quan tâm. Dù là hiện tại Tiêu Phàm cũng có chút không tin, một tu sĩ thánh thành nhỏ nhỏ sẽ biết rõ sự tình Lưu Ly Thánh Đạo. Dù sao, đây chính là tin tức mà Tu La truyền thừa đều không có ghi chép, người bình thường làm sao có thể biết được. Không sai, chính là Đường Bất Tứ, nghe nói hắn và Đường Bất Tam là huynh đệ, hai người cực kỳ thần bí, không có người nhìn thấy qua chân diện mục của bọn hắn. Vân Khê gật đầu nói, không ai biết rõ chân diện mục của hắn. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ quái dị. Cũng khó trách Tiêu Phàm nghi hoặc như thế, nếu không ai biết chân diện mục, tại sao hắn lại nổi danh như thế? Kỳ thật, đều từng theo Công Tôn Dạ đi tìm một lần, lúc ấy cũng chỉ nghe thấy thanh âm của hắn, hai người hẳn là chân thực tồn tại, chỉ là muốn tìm bọn hắn rất khó, công tử có thể tìm người Vô Song Thánh Thành hỏi một chút. Thần sắc Vân Khê cũng có chút mờ mịt. Vì tìm kiếm Vân Phán Nhi, về sau hắn lại cố ý về Vô Song Thánh Thành một chuyến, tìm kiếm Đường Bất Tam, Đường Bất Tứ, đáng tiếc cuối cùng không thu hoạch được gì. Ta biết rồi. Tiêu Phàm gật đầu, trong lòng hắn đã có dự định, hiện tại lên đường lập tức tiến về Vô Song Thánh Thành. Sau đó Tiêu Phàm cùng mấy người bàn giao một chút sự tình, lại triệu hồi ra Long Mãng cùng Tà Nhãn Độc Thiểm, nhìn về phía Tiêu Linh Nhi bọn họ nói. Linh Nhi, ngươi và Sở Nguyệt về Sở Gia Cổ Địa, Long Mãng cùng Tà Nhãn sẽ đi theo bảo hộ ngươi. Ca, ta đi cùng ngươi. Tiêu Linh Nhi vội vàng nói. Nghe ta, mặt khác đừng quên sự tình ta vừa nói với ngươi. Tiêu Phàm lắc đầu. Hắn lần này tiến đến chưa chắc có thể bảo vệ tốt Tiêu Linh Nhi, tự nhiên không thể để cho nàng mạo hiểm, sau đó lại nhìn về phía Dịch Bằng nói. Dịch Bằng, ngươi nếu không muốn theo ta thì cũng bọn hắn rời đi. Ta theo công tử. Ánh mắt Dịch Bằng nhìn về phía Sở Nguyệt mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn kiên quyết mở miệng nói. Dịch Bằng, ra ngoài nhất định phải nghe công tử. Sở Nguyệt cũng thập phần có tri thức hiểu lễ nghĩa, đương nhiên cũng cùng thân phận Tiêu Phàm có quan hệ, làm cho nàng không dám khinh thường Tiêu Phàm. Mọi người bảo trọng. Tiêu Phàm vỗ vỗ bả vai Tiêu Linh Nhi, sau đó nhìn về phía đám người nói. Bảo trọng. Đám người gật đầu, đưa mắt nhìn Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim, Sở Phiền, Thạch Thánh cùng Dịch Bằng mấy người rời đi. Cáo tử. Hồi lâu, Tiêu Linh Nhi mới hồi phục tinh thần lại, hướng về phía Vân Khê hơi hơi gật đầu, liền cùng Sở Nguyệt bọn hắn rời đi. Vân Khê nhìn qua phương hướng Tiêu Phàm rời đi, thất thần thật lâu, nắm chặt nắm đấm nói. Công tử yên tâm, Vân Khê sẽ không để cho người thất vọng. Vân Khê đúng không, chỗ nào hồn thú nhiều, mang chúng ta đi qua. Huyết ma dãy rủa cổ, phát ra thanh âm ken két, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Chớp mắt đã là mấy ngày sau, vị trí Thiên Thần Phong đã qua hơn 10 ngày tu chỉnh, chiến thần điện đã khôi phục không sai biệt lắm, chỉ có một đầu khe rãnh to lớn như là lệch trời vẫn còn như cũ. Lúc này, mấy đạo lưu quang xẹt qua chân trời, rơi vào trên quảng trường Thiên Thần Phong, hướng về cung điện cung kính một xá, trong đó một người mở miệng nói, điện chủ, thuộc hạ thất trách. Còn mời điện chủ trách phạt, lại để cho hắn chạy. Lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm ú lãnh từ bên trong chiến thần điện truyền ra. Đúng. Mấy người cúi đầu, không dám nhìn thẳng phương hướng chiến thần điện, rất hiển nhiên mấy người này chính là mấy người chiến lao bắt đi chiến hồn thánh thành diệt sát Tiêu Phàm. Thật đúng là đám rác rưởi, tinh đấu luyện không trận vây khốn hắn, coi như luyện không chết hắn cũng có thể phế hắn, sau chiến thần cảnh các ngươi chẳng lẽ còn không giết chết hắn sao? Thanh âm tiếp tục truyền đến. Hồi bẩm điện chủ, thuộc hạ chờ mấy ngày, thời khắc tinh đấu luyện không trận triệt hồi, Tiêu Phàm vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí so với tin tức trên tình báo còn cường đại hơn nhiều, Lao Lục cùng Lao Ngũ vô ý, tức thì bị hắn dùng thiên hỏa đốt bị thương nặng. Chiến Lao Bát vội vàng nói. Ngừng lại nói. Dù vậy, mấy người thuộc hạ kỳ thật cũng có thể giết chết hắn. Cuối cùng vẫn để hắn trốn. Thanh âm truyền đến, điện chủ chiến thần điện cũng không thích người khác kiếm cớ, không hoàn thành chính là không hoàn thành. Vâng. Trên người hắn có hồn thiên tinh hỏa toa, mấy người thuộc hạ truy không kịp hắn. Chiến Lao Bát toàn thân run lên, bất quá vẫn lấy dũng khí nói. Hắn biết cách làm người của điện chủ chiến thần điện, nếu quả thật là trách nhiệm bọn hắn đoán chừng không chết cũng bị lộ ra. Bây giờ tìm cớ chôn tránh trách nhiệm, Chiến Lao Bát làm sao có thể buông tha đây, chỉ là trong lòng hắn nói thầm. Lao cửu, cái này không thể trách chúng ta. Hồn thiên tinh hỏa toa. Thanh âm chiến thần điện chủ băng lãnh vang lên. Khó trách chiến thiên cửu thật lâu chưa từng xuất hiện. Nguyên lai là hồn thiên tinh hỏa toa đã bị mất đi, hừ, còn muốn một mực giấu giếm bản điện chủ sao? Nghe thấy điện chủ chiến thần điện nói, trong lòng mấy người chiến lao bắt phát lệnh, bọn hắn biết mấy người chiến thiên cửu đoán chừng gặp xui xẻo rồi. Chiến thiên bát, việc này bản điện chủ tạm thời bất luận thành bại, lại giao cho các ngươi một nhiệm vụ, hạn các ngươi trong vòng một năm tìm ra cổ địa sở ra. Thanh âm điện chủ chiến thần điện tiếp tục vang lên. Vâng, điện chủ. Chiến lao bát gật đầu, chiến thiên bát là chân chính danh tự hắn. Mấy người cũng đại khái minh bạch ý tứ điện chủ chiến thần điện, tu la điện chủ thế hệ này có vẻ như cùng sở ra có quan hệ, nếu như có thể dùng sở ra để uy hiếp Tiêu Phàm, có lẽ có hiệu quả không tưởng được. Nguyên bản mấy người coi là có thể thuận lợi trở về thần kiếp chi địa, bất quá bây giờ nhìn đến, hiển nhiên làm bọn hắn thất vọng. Muốn tìm tới cổ địa sở ra có lẽ cũng không phải là dễ dàng như vậy, càng chủ yếu là trong lòng bọn hắn một mực hoài nghi, những cổ tộc thật không có chiến thần cảnh cường giả sao. Chiến thiên bắt mấy người rời chiến thần điện, bên trong lại có một đạo thanh âm phiêu miểu vang lên. Tại sao bản điện chủ gần đây có chút bất an, chẳng lẽ thế giới này còn có lực lượng có thể uy hiếp được bản điện chủ sao? Lại nói Tiêu Phàm bọn hắn toàn lực chạy tới Vô Song Thánh Thành, Tây vực đến Nam vực cũng không tính là thập phần xa xôi, lấy tốc độ Tiêu Phàm bọn họ vẹn vẹn tốn thời gian 10 ngày liền xuất hiện ở vị trí một tòa không trung chi thành rộng lớn. Tòa không trung chi thành dĩ nhiên chính là Vô Song Thánh Thành, lấy nhãn lực Tiêu Phàm bây giờ, một cái liền có thể xem thấu hồn giới hư không to lớn. Hồn văn cấp thủy tổ, khó trách người khác căn bản không phát hiện được không trung chi thành. Tiêu Phàm nhìn hồn văn như ẩn như hiện trong hư không, trong lòng trầm ngâm. Hồn lực ba động thật huyền diệu. Sở Phiên cũng âm thầm giật mình. Khó trách trước kia ta nhìn không thấy Vô Song Thánh Thành, nguyên lai là có hồn lực ngăn cản. Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn Sở Phiên một cái, bất quá nghĩ đến Sở Phiên chính là đường đường hồn tộc, có thể cảm ứng được hồn lực ba động cũng rất bình thường. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm lăng không vạch một cái, hư không đột nhiên vỡ ra một vết rách, một cỗ thiên địa linh khí nồng đậm đập vào mặt. Vô Song Thánh Thành, từ biệt đã nhiều năm, rốt cục lại trở về. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Giống. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, mang theo Tiêu Phàm dẫn đầu hướng về phía trước phóng đi. Chờ ta. Sở Phiên kêu to, Thạch Thánh cùng Dịch Bằng vội vàng cùng đi lên. Lục đạo. Chương 1404, quẫn cảnh Diệp gia. Tiêu Phàm một nhóm 5 người đi ở trên đường phố rộng rãi Vô Song Thánh Thành, so với mấy năm trước, Hạ Trọng Thiên vẫn phồn hoa như thế, không có biến hóa quá lớn. Hồn lực Tiêu Phàm tràn ngập khắp nơi, trong nháy mắt bao phủ hơn 10 dặm xung quanh cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt. Bằng bản thân ta, muốn tìm ra đường bất tứ khẳng định rất khó, dù sao Vô Song Thánh Thành quá lớn. Tiêu Phàm nghĩ thầm trong lòng, sau đó ngẩng đầu nhìn về từng tòa phù đảo phía trên. Sau một khắc, Tiêu Phàm mang theo Tiểu Kim đạp không mà lên, hướng Thượng Trọng Thiên bay đi, trên đường không hiếm người nhìn thấy, nhao nhao lộ ra vẻ kinh dị. A, người kia vậy mà bay về phía Thượng Trọng Thiên. Người nọ là ai, làm sao cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc. Trên đường không ít tu sĩ nhao nhao ghé mắt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Có ít người nhìn bóng lưng Tiêu Phàm có chút quen thuộc, nhưng không nhớ nổi là ai. Phủ đệ Thượng Trọng Thiên Diệp gia, trong phòng nghị sự, Diệp Thệ Thủy ngồi ở phía trên đại sảnh, thần sắc vô cùng nhợt nhạt, âm trầm có chút đáng sợ, giống như một tôn thạch điêu ngồi ở kia không nhúc nhích. Gia chủ, chiến thương rất đáng hận, sự tình chiến hồn điện ta liên quan gì tới chiến thần điện hắn, chúng ta có thể lên báo bảng ra, Diệp gia không thể để cho người khác cưỡi trên đầu đi tiểu. Đúng vậy, gia chủ. Giang Thiên Vũ Giang gia từ khi về đến cũng càng ngày càng ngang ngược càng rỡ, không phải chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ ạ, Diệp gia bản gia ta đầu đầu cũng có. Theo ta thấy vẫn là để một bước lùi, nói thật, bản gia sẽ đặt chúng ta ở trong lòng sao. Đừng nói chúng ta, chính là chiến hồn thánh thành Diệp gia chi mạch, bản gia đoán chừng cũng sẽ không thèm nhìn một chút. Phát triển trên vạn năm, nhân khẩu Diệp gia ta quá nhiều, không có ai sẽ quan tâm diệt vong một cái chi mạch nhỏ nhỏ, điện chủ chiến hồn điện chi vị chỉ có thể để cho Giang gia. Cho dù Diệp gia ta chỉ là chi mạch nhưng không phải Giang gia cùng chiến gia có thể khi nhục. Ngồi bên trong đại sảnh là chúng trưởng lão Diệp gia, mọi người ngươi một lời, ta một câu, kịch liệt thảo luận, thần sắc không giống nhau. Bất quá không hề nghi ngờ Diệp gia đã vào khốn cảnh, hơn nữa cũng không phải dễ giải quyết như vậy, nếu như không phải Diệp Thệ Thủy nắm giữ không chế đối với toàn gia tộc, đoán chừng Diệp gia đã sớm sụp đổ. Những năm này, Vô Song Thánh Thành nguyên bản chỉ còn lại tứ đại gia tộc, Diệp gia, Lăng gia, Tô gia cùng ất chỉ gia tộc, nhưng mà nửa năm trước lại phát sinh việc ngoài ý muốn. Chính là chiến hồn điện Giang gia đột nhiên toát ra Giang Thiên Vũ, đám người về sau điều tra mới phát hiện Giang Thiên Vũ lại là đệ đệ Giang Thiên Vân, tuổi nhỏ đã rời khỏi Vô Song Thánh Thành. Về sau Diệp gia điều tra một phen phát hiện xác thực có một người như thế, hơn nữa người này vẫn là tuyệt thế thiên tài chiến hồn học viện Đại Ly Đế Triều hơn 20 năm trước. Nếu như Tiêu Phàm nghe được có lẽ sẽ nhớ tới cái tên này. Bởi vì Đại Ly Đế Triều Chiến Hồn Học Viện Linh Điện chính là bởi vì Giang Thiên Vũ mà suy bại 20 năm. Giang Thiên Vũ xuất hiện, trong nháy mắt xáo trộn an ổn tứ đại gia tộc, không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì Giang Thiên Vũ là chiến thánh cảnh hậu kỳ. Tại Vô Song Thánh Thành, chiến thánh cảnh trung kỳ đều đã coi như là cường giả cấp cao nhất, lại càng không cần phải nói chiến thánh cảnh hậu kỳ. Dù là chiến thần điện phân điện điện chủ chiến thương cũng chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ mà thôi. Giang Thiên Vũ vừa xuất hiện, trước tiên liền mang Giang Gia giết đến tận Diệp Gia, nếu như không phải Lăng Gia, Tô Gia kịp thời chạy tới, Diệp Gia thật đúng là không may. Cuối cùng vẫn là chiến thần điện phân điện điện chủ chiến thương mở miệng mới làm cho trận chiến này dừng lại. Bất quá, Giang Thiên Vũ cũng không có dừng tay, nửa năm qua, Giang Gia khắp nơi làm khó Diệp Gia, rất nhiều sản nghiệp đều bị Giang Gia thay thế. Hơn nữa, Giang Thiên Vũ phát ngôn bừa bãi, chỉ cần Diệp Thệ Thủy đi ra khỏi phủ đệ Diệp Gia, Giang Thiên Vũ liền giết không tha. Diệp Thệ Thủy dù sao cũng là một đời nhân kiệt, lại làm sao có thể chịu uy hiếp, lúc đầu liền đi ra Diệp Gia phủ đệ, nhưng mà trực tiếp bị Giang Thiên Vũ một trưởng vô bị trọng thương, thẳng đến hiện tại cũng không thể khỏi hẳn. Không thể không nói, một chiêu này Giang Gia rất tác động, một trưởng này đả thương cũng không phải là Diệp Thệ Thủy, mà là toàn bộ tâm cốt Diệp Gia chủ, một trưởng vô nát tôn nghiêm Diệp Gia. Nửa năm qua, đường đường người Diệp Gia vậy mà đều kinh hồn táng đảm vượt qua, đây là sự tình chưa bao giờ có. Bọn hắn nhiều lần phái người hướng chủ gia chiến hồn thánh thành cầu viện, nhưng mỗi lần bọn hắn chờ mong, những thi thể người phái ra ngoài liền sẽ không hiểu thấu xuất hiện ở phủ đệ Diệp gia. Đột nhiên, Diệp Thệ Thủy đứng dậy, hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người Diệp Thệ Thủy. Giết Giang Thiên Vũ, không cần người bản gia. Diệp Thệ Thủy âm trầm nói, chỉ cần Trường Sinh có thể trở về, Diệp gia ta liền được cứu. Gia chủ, trước đó không phải nói chuyến đi Lâu Lan cổ địa đã kết thúc. Trường Sinh thiếu gia hắn cũng không có xuất hiện. Trong đó một trưởng lão thở dài, không có nói tiếp. Diệp Trường Sinh không có xuất hiện, chỉ có một khả năng, chính là Diệp Trường Sinh đã chết. Đúng vậy, gia chủ, chúng ta mặc dù cũng muốn Trường Sinh thiếu gia sống sót, nhưng... Lại một vị trưởng lão mở miệng, thần sắc thập phần bi thương. Không thể không nói, qua sự tình lần trước, Diệp gia đã bệnh thành một sợi dây thừng, chỉ là thực lực Diệp gia quá yếu, thiên phú bọn hắn có hạn. Diệp Thệ Thủy mạnh nhất cũng chỉ là chiến thánh cảnh sơ kỳ mà thôi. Cũng không phải hắn không thể đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ, mà là một khi đột phá liền bị chiến thần điện cưỡng ép đưa vào thần kiếp chi địa, đây không phải điều Diệp Thệ Thủy muốn. Liên tựa như Diệp Trường Sinh, hắn chính là bị cưỡng ép đến thần kiếp chi địa, chỉ là vận khí tốt, vừa lúc gặp gỡ Lâu Lan cổ địa mở ra, cho nên mới không có tiến vào thần kiếp chi địa. Ta tin tưởng Trường Sinh không có chết. Diệp Trường Sinh ngữ khí âm vang hữu lực nói. Gia chủ. Kỳ thật chúng ta có thể nghĩ một biện pháp khác. Lúc này, đột nhiên một trưởng lão mở miệng nói. Nếu như chúng ta có thể tìm ra Tu La Điện Chủ. Trưởng lão chạm đến là thôi, bọn hắn biết rõ thân phận Tiêu Phàm đặc thù, là Tu La Điện Chủ, cũng là con rể Diệp Thệ Thủy. Nếu như chiến thần điện đem Diệp ra cùng Tu La Điện liên hệ cùng một chỗ, nên đón Diệp ra là hủy diệt. Cũng may không ai đem Diệp ra cùng Tu La Điện liên hệ tại cùng một chỗ. Đương nhiên, chủ yếu nhất cũng là tất cả mọi người coi là tiểu ma nữ đã chết. Tiêu Phàm tự nhiên cũng sẽ không trở thành con rể Diệp gia. Oeng. Đang lúc đám người trầm ngâm, đột nhiên ngoại giới truyền đến một tiếng nổ vang, ngay sau đó truyền đến một trận kêu thảm. Ai dám đến Diệp phủ quấy rối? Chúng trưởng lão phẫn nộ không thôi, vừa dứt lời, Diệp Thệ Thủy đã biến mất ở đại sảnh, đám người cũng nhao nhao cùng đi lên. Bên ngoài Diệp gia phủ đệ, một đám người đem Diệp gia vây chật như nêm cối, cầm đầu là một nam tử trung niên 40 mấy tuổi, hắn một bộ bạch sắc vũ y nhìn qua tiên phong đạo cốt. Con mắt màu đen hiện ra quang mang lạnh lẽo thâm thúy vô cùng, hắn đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa ra vào, nói: "Diệp Thệ Thủy, kiên nhẫn ta có hạn, Diệp gia còn chưa nghĩ xong sao? Giang Thiên Vũ, cách 3 ngày kỳ hạn còn 6 canh giờ, ngươi liền như vậy vội vã muốn trở thành điện chủ chiến hồn điện ư?" Thanh âm băng lãnh từ cửa ra vào truyền đến, lại là Diệp Thệ Thủy đi từng bước một đến, dù là bản thân bị trọng thương, hắn cũng thẳng tắp sống lưng. "Lục đạo." Chương 1405, ta là cái thứ gì? Diệp Thệ Thủy cùng bạch sắc vũ y nam tử Giang Thiên Vũ đối diện nhìn chăm chú đối phương, hai cỗ khí thế cường đại đâm vào cùng một chỗ, ai cũng không nhường ai. Phúc! Mấy tức sau, Diệp Thệ Thủy rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm máu đen, quỳ một chân xuống đất, dùng cánh tay chống đỡ thân thể, bất quá hắn quả thực không lui lại một bước. Không biết tự lượng sức mình. Giang Thiên Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng Diệp Thệ Thủy ngươi thật không sợ chết, trốn nửa năm không phải là không dám bước ra Diệp phủ nửa bước ư. Thần sắc Diệp Thệ Thủy băng lãnh, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Diệp gia vậy mà cũng sẽ luân lạc tới cấp độ bây giờ. Hơn ngàn năm đến nay, bọn hắn mạch này vẫn luôn là gia tộc số 1 số 2 Vô Song Thánh Thành, mà Giang gia chỉ là gia tộc bất nhập lưu mà thôi. Nhưng mà hiện tại, Diệp gia lại bị Giang gia cưới trên đầu, chuyện này khiến trong lòng Diệp Thệ Thủy biệt khuất không thôi. Cũng không phải là Diệp gia không bằng Giang gia, mà là chiến thánh cảnh trung hậu kỳ cường giả Diệp gia trước kia đều bị đưa vào thần kiếp chi địa, bằng không mà nói, nghiền ép Giang gia hoàn toàn không nói chơi. Ta chỉ là hiếu kỳ, tại sao thời gian nửa năm chiến thần điện còn chưa tìm ngươi? Hai trưởng lão nâng đỡ Diệp Thệ Thủy chậm rãi đứng dậy, lau đi máu tươi khỏe miệng nói. Nguyên lai ngươi lại chờ lấy cái này, ngươi là muốn để cho ta tiến vào thần kiếp chi địa sao? Giang Thiên Vũ cười cười, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Diệp Thệ Thủy nhìn chăm chú Giang Thiên Vũ, trầm mặc không nói, hắn xác thực nghị không ra người Diệp gia hắn một khi đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ liền sẽ lập tức có người chiến thần điện đến. Nhưng hiện tại, thời gian nửa năm đi qua, Giang Thiên Vũ vẫn còn hảo hảo đợi tại Giang gia. Không sợ nói cho ngươi biết, ta xác thực sẽ tiến về thần kiếp chi địa, nhưng không phải hiện tại. Giang Thiên Vũ cười thần bí, một mặt ngạo nghễ nói. Về phần nguyên nhân, liền không phải những con kiến hôi các ngươi có thể biết. Sâu kiến. Nghe được hai chữ này, thần sắc đám người vô cùng khó coi, bọn hắn dù sao cũng là chiến thánh cảnh sơ kỳ, nhưng mà lại bị gọi là sâu kiến. Bất quá nói lại, trước mặt chiến thánh cảnh hậu kỳ Giang Thiên Vũ cùng sâu kiến có khác biệt gì đâu. Tính tình ta không tốt đẹp gì, hôm nay ngươi nếu không đáp ứng, có tin ta diệt Diệp gia ngươi không? Thần sắc Giang Thiên Vũ đống lạnh lẽo, sát khí băng lãnh từ trên người hắn tràn ngập khắp nơi. Giang Thiên Vũ, ngươi quá phách lối. Vô Song Thánh Thành không có vị trí Giang gia ngươi, hiện tại cũng không có, về sau càng không có. Muốn đối phó Diệp gia, trước bước qua người ý chỉ cùng sinh ta. Đột nhiên, hư không vang lên ba đạo thanh âm, ngay sau đó ba đạo thân ảnh lách mình xuất hiện ở bên cạnh Diệp Thệ Thủy, chính là Tô Cổ Tông, Lăng Thừa Đạo cùng ý chỉ cùng sinh. Giờ khắc này, trừ chiến thần điện chiến thương, tứ đại gia tộc tất cả đều chạy tới. Các vị làm gì dương cung bạt kiếm như thế? Chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo nói một chút. Đúng lúc này, chiến thương từ đằng xa đạp không mà đến, hắn lại đứng ở bên cạnh Giang Thiên Vũ, không cần nghĩ cũng biết rõ hắn là đến cho Giang Thiên Vũ chỗ dựa. Điểm này làm Diệp Thệ Thủy bọn hắn kinh ngạc không thôi, Giang Thiên Vũ có vẻ như cùng chiến thần điện không có quan hệ gì chứ, hắn vì sao đứng ở bên Giang Thiên Vũ? Một Giang Thiên Vũ đã đủ làm bốn người Diệp Thệ Thủy bọn hắn bị thương, hiện tại lại cộng thêm chiến thương, bọn hắn rõ ràng ở vào thế yếu. Diệp gia chủ, chức vị điện chủ người có đức thì ngồi, bản điện chủ thấy ngươi nên dốc lòng tu luyện để tránh mang thai nạn cho Diệp gia. Chiến thương cười tủm tỉm mở miệng nói. Hắn đối với Diệp Thệ Thủy dù sao cũng hơi khó chịu, bởi vì nhi tử chiến Bách Dương hắn chính là bị Tiêu Phàm giết chết, mà rất nhiều người đều biết rõ Tiêu Phàm là con rể Diệp Thệ Thủy. Vội vàng bao che nhau như vậy sao? Diệp Thệ Thủy lạnh lùng cười một tiếng, Diệp gia sừng sững ngàn năm không ngã, há lại sẽ dễ dàng khuất phục như vậy. Coi như Diệp Thệ Thủy hắn đáp ứng, những người Diệp gia khác cũng không đáp ứng. Xem ra Diệp gia chủ là không đáp ứng. Nhìn thấy Diệp Thệ Thủy trầm mặc không nói, chiến thương tà tà cười nói, sắc ý lạnh như băng từ trong đôi mắt hắn trải ra. Không đáp ứng thì như thế nào? Không đợi Diệp Thệ Thủy mở miệng, đột nhiên, một đạo thanh âm băng lãnh vang lên. Nghe âm thanh này, đám người không tự giác theo tiếng nhìn lại. Rất nhiều người tránh ra một con đường. Ai đang nói chuyện, lan ra cho bản điện chủ. Chiến thương thét mắng một tiếng, con người băng lánh liếc nhìn lấy tứ phương, cuối cùng rơi vào trên đường tránh ra. Nơi đó có một thanh niên mặc áo đen chậm rãi đi tới, ở bên cạnh hắn còn đi theo một tiểu nam hài chân trần, một thạch đầu tiểu nhân, một đầu hoàng kim sư tử, cùng một bạch bào thanh niên. Một tổ hợp này thập phần quái dị, nhưng khí chàng cường đại, làm tất cả mọi người không dám coi nhẹ. Diệp Thệ Thủy, Tô Cổ Tông, Lăng Thừa Đạo cùng ý chỉ cuồng sinh đám người trong nháy mắt rơi vào trên người thanh niên mặc áo đen cầm đầu, trong mắt đều là vẻ khó tin. Con ngươi Diệp Thệ Thủy càng hơi hơi rung động, kinh ngạc nhìn thanh niên mặc áo đen. Là hắn. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía thanh niên mặc áo đen tràn ngập sợ hãi. Ai? Có người không nghĩ ngợi hỏi. Tiêu Phàm. Có người hồi đáp. Lúc đám người nghe được hai chữ Tiêu Phàm, bản năng lộ ra vẻ sợ hãi. Trong đầu của bọn họ trong nháy mắt hồi tưởng lại sự tình thượng trọng thiên phát sinh năm đó. Dù là thời gian qua mấy năm, không khí nơi này vẫn tràn ngập máu tươi. Tiêu Phàm. Chiến thương trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, bản năng lộ ra vẻ sợ hãi, dù là hắn biết người trước mắt chính là cựu nhân giết chết nhi tử hắn, nhưng hắn quả thực là không dám lên trước một bước. Phải biết, tiền nhiệm chiến thần điện phân điện điện chủ chiến phong lôi chính là chết ở trong tay Tiêu Phàm, hắn không cho rằng bản thân mạnh hơn chiến phong lôi bao nhiêu. Tiêu Phàm, là cái thứ gì? Ngược lại là Giang Thiên Vũ, ánh mắt băng lãnh quét Tiêu Phàm một cái, đều là vẻ khinh thường. Không vì cái gì khác, liền vì Tiêu Phàm tuổi trẻ, Giang Thiên Vũ cũng sẽ không đem hắn để ở trong mắt. Chiến thương vội vàng nháy mắt cho Giang Thiên Vũ, nhưng mà Giang Thiên Vũ lại nhắm mắt làm ngơ, vẫn hờ hững nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt hoàn toàn là nhìn một người chết. Dám vũ nhục công tử, ngươi tự tìm cái chết. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Dịch Bằng giận tím mặt, lách mình liền xông lên. Dịch Bằng bây giờ cũng đột phá đến chiến thánh cảnh trung kỳ, những ngày qua dưới sự chỉ điểm của huyết ma cùng Trọc Thiên Hồng bọn hắn, tùy thời đều có khả năng đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ, ứng phó chiến thánh cảnh hậu kỳ vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên, dù là đối phương không phải chiến thánh cảnh hậu kỳ, Dịch Bằng cũng sẽ không chút do dự xông lên, trong lòng hắn, dám nhục mạ Tiêu Phàm liền phải chết. Chiến thánh cảnh trung kỳ mà thôi. Giang Thiên Vũ cực kỳ khinh thường, đưa tay một chưởng đánh ra, chưởng cương to lớn đánh vào trên người Dịch Bằng. Thân ảnh Dịch Bằng trong nháy mắt bị đánh bay, trên mặt một trận ửng hồng. Hô! Một đạo thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau. Dịch Bằng, một cỗ đại lực dẫn dắt Dịch Bằng rơi vào mặt đất, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Phun ra! Tiêu Phàm tiến lên một bước, cũng không quay đầu lại quát. Phúc! Dịch Bằng cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh. Vậy mà không chết! Nơi xa truyền đến thanh âm Giang Thiên Vũ kinh ngạc, đột nhiên! Hắn cảm giác toàn thân tê dần, thật giống như bị một đầu độc xà tiếp cận. Chỉ thấy con ngươi Tiêu Phàm băng lãnh lạnh lùng nhìn hắn, nói: "Thua một chiến thánh cảnh đỉnh phong không đáng xấu hổ, nếu như ngay cả dũng khí thừa nhận bản thân thất bại đều không có, vậy ngươi về sau cũng không cần ở bên cạnh ta." "Công tử, Dịch Bằng thụ giáo." Dịch Bằng không người một xá, ánh mắt nhìn về phía Giang Thiên Vũ lộ ra một vẻ ngoan tuyệt. Chẳng biết tại sao Giang Thiên Vũ đột nhiên cảm giác ánh mắt Dịch Bằng so với vừa nãy còn đáng sợ hơn rất nhiều. Tiêu Phàm hài lòng gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Giang Thiên Vũ nói: "Ngươi vừa mới nói, ta là thứ gì?" "Lục đạo." "Chương 1406, ngươi biết ta là ai không?" "Ngươi vừa mới nói, ta là thứ gì?" Tiêu Phàm nói rất bình tĩnh, càng có một tia đăm chiêu, người nói Tiêu Phàm hắn là thứ gì cho tới bây giờ đều không có kết cục tốt. Đã từng thế, hiện tại cũng thế, tương lai cũng giống như thế. Tiểu tạp mao ở đâu ra, chiến thánh cảnh hậu kỳ nho nhỏ cũng dám phách lối như thế. Giang Thiên Vũ cau mày một cái, hắn rất không thích ngựa khí Tiêu Phàm. Người khác đều chỉ biết hắn là chiến thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, kỳ thật, như Tiêu Phàm nói, hắn là chiến thánh cảnh đỉnh phong, đây cũng là một trong nguyên nhân chiến thương khách khí đối với hắn như thế. Tiểu Tạp Mao. Đám người nghe nói như thế khỏe miệng không khỏi giật một cái, cho dù là chiến thương cũng theo bản năng hướng phía sau lui mấy bước, hắn là biết thân phận Tiêu Phàm. Không vì cái gì khác, Tiêu Phàm là Tu La Điện điện chủ cũng đủ để quét ngang vô song thánh thành. Lao giả. Ta rất bội phục dũng khí ngươi, liền Tiêu đại ca ngươi cũng dám mắng. Sở Phiên cổ quái nhìn Giang Thiên Vũ. Giống. Cũng đúng lúc này, Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một vệ sáng hướng về Giang Thiên Vũ đánh tới, tốc độ nhanh như bồ lôi, vượt qua mắt người bình thường. Con người Giang Thiên Vũ hơi hơi co rụt lại, vừa nãy tâm thần hắn một mực trên người Tiêu Phàm, lại không có chú ý tới Tiểu Kim cường đại. Cửu giai hồn thú. Vừa vặn ta còn thiếu một đầu tọa kỵ. Giang Thiên Vũ cười ha ha một tiếng. Không chút do dự đạp không mà lên, cầm một chuôi trường kiếm trong tay nổ sát mà ra. Tọa kỵ. Nghe được hai chữ này, Tiểu Kim kém chút phát cuồng, dù là Tiêu Phàm đều chưa bao giờ coi nó thành tọa kỵ, trên đời này, Tiểu Kim thật đúng là không phát hiện còn ai dám ngồi ở trên lưng mình. Tha cho hắn một cái mạng chó. Thanh âm Tiêu Phàm đột nhiên vang lên, ánh mắt nhìn về phía Giang Thiên Vũ tựa như đang nhìn một người chết. Giang Thiên Vũ tự cao thanh cao, lại nhiều lần khiêu khích Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ là hắn còn không có làm rõ ràng sự tình nơi này cho nên tạm thời vẫn không có ý định giết hắn. Giống. Tiểu Kim phẫn nộ, móng vuốt bá đạo hung hăng vỗ xuống, lúc trước có thể trước mắt chiến hoàng thiên miểu sát một chiến thánh cảnh đỉnh phong, hôm nay Tiểu Kim so sánh với lúc trước chắc chắn mạnh hơn. Tiểu Kim gầm một tiếng, toàn thân Giang Thiên Vũ run rẩy dữ dội, cảm giác thân thể bị một cỗ lực lượng to lớn áp chế, thân thể nặng tựa nghìn cân, tốc độ bỗng chậm xuống. Cũng ngay giây phút này, móng vuốt Tiểu Kim hung hăng quất vào trên LNZ ngực hắn. Máu tươi chảy ra, nếu như không phải Tiểu Kim thủ hạ lưu tình, một chảo này trực tiếp đem hắn xé nát. Trong miệng Giang Thiên Vũ phun ra một ngụm máu tươi, lục phủ ngũ tạng phá toái không ít, thân thể hắn bay ngược ra, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Kim tràn ngập sợ hãi. Đám người bốn phía cũng trợn to hai mắt, trong miệng đủ để nhét quả trứng vịt, những ngày qua bọn hắn đều nghe qua đại danh Giang Thiên Vũ, đây chính là chiến thánh cảnh hậu kỳ, lại bị Tiểu Kim một tay đánh bay. Đầu hồn thú này năm đó có vẻ như chỉ là bắt giai đi. Hiện tại đã đột phá cửu giai. Tô Cổ Tông kinh ngạc nói. Hẳn là cửu giai đỉnh phong, ngươi không nghe thấy Tiêu Phàm trước đó nói sao, Giang Thiên Vũ cũng không phải là chiến thánh hậu kỳ, mà là chiến thánh đỉnh phong. Lăng Thừa Đạo hít sâu một cái nói. Mặc dù Tiêu Phàm giết một đôi nhi nữ của hắn, cựu hận trong lòng hắn đối với Tiêu Phàm vẫn còn không ít, nhưng trong đáy lòng Lăng Thừa Đạo có chút may mắn, bởi vì Tiêu Phàm cùng Lăng Phong là huynh đệ, Lăng gia hắn cuối cùng mới không bị hủy diệt. Hiện tại cái nhìn Lăng Thừa Đạo đối với Tiêu Phàm là hết sức phức tạp, bất quá so sánh lúc trước, hắn hiện tại đã có thể suy nghĩ lý tính. Có thời điểm, nếu như không phải Lăng Băng Điệp cùng Lăng Thiên bọn hắn muốn giết Tiêu Phàm, Tiêu Phàm cũng sẽ không phản sát bọn hắn. Ánh mắt Diệp Thệ Thủy phức tạp, hắn còn nhớ bản thân khinh thị Tiêu Phàm, nhưng mà hôm nay người bản thân đã từng xem thường đã để hắn hoàn toàn không nhìn thấu. Buồn bực nhất là Giang Thiên Vũ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có, sự thật chính là như thế, đối phương có một đầu hồn thú làm hắn chống đỡ không được, nếu như bản nhân xuất thủ, chẳng phải là... Giang Thiên Vũ không dám nghĩ tiếp, trong đầu hắn có chút choáng váng, Vô Song Thánh Thành mạnh nhất không phải chiến thánh cảnh hậu kỳ à, làm sao đột nhiên toát ra mấy tên quái vật này. Ầm. Giang Thiên Vũ đập ầm ầm trên mặt đất, tóe lên vô số bụi bặm, mặt đất đá xanh toàn bộ nổ tung. Không đợi Giang Thiên Vũ đứng dậy, đột nhiên một móng vuốt bá đạo từ trên trời giáng xuống, hung hăng giẫm trên LNZ ngực Giang Thiên Vũ, thanh âm xương vỡ vụn vang lên, trong miệng hắn lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Giống. Tiểu Kim hướng về phía Giang Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm đáng sợ chấn Giang Thiên Vũ bộ mặt đều có chút vặn mèo, trong mắt hiện đầy tơ máu. Bại. Vậy mà bại triệt để như vậy. Đám người mắt trợn tròn, những người biết rõ nội tình Giang Thiên Vũ trong lòng đống nhiên rung động. Người Giang gia có loại xúc động thổ huyết, năm đó Giang gia chính là hủy ở trong tay Tiêu Phàm, mãi mới chờ đến lúc đến Giang Thiên Vũ trở về, vốn cho rằng Giang gia muốn quật khởi, nhưng mà lại gặp gỡ tên sát tinh Tiêu Phàm này, chẳng lẽ Giang gia còn muốn bị hủy diệt thêm một lần sao? Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, chậm rãi hướng Giang Thiên Vũ, lạnh lùng nhìn Giang Thiên Vũ, nói: "Hiện tại ngươi biết ta là thứ gì chưa?" Con ngươi Giang Thiên Vũ đỏ bừng, căm tức nhìn Tiêu Phàm nói: "Ngươi một chiến thánh cảnh hậu kỳ làm sao có thể còn lưu ở chỗ này, không có tiến về thần chi kiếp địa? Ngươi không phải cũng lưu ở chỗ này sao?" Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, hắn không phải người chiến thần điện, càng là địch nhân chiến thần điện, quy củ chiến thần điện đối với hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không phải Tiêu Phàm không đi thần kiếp chi địa, mà là thời cơ chưa tới, vô luận như thế nào hắn cũng phải đi thần kiếp chi địa một chuyến. "Ta là chiến thần điện chiến thần doanh. Trước khi đến thần kiếp chi địa có thể xử lý sự tình chiến hồn đại lục trước, ngươi có thể so sánh sao?" Giang Thiên Vũ nhe răng cười một tiếng, giữa hàm răng tràn đầy máu tươi. Dù là bị Tiểu Kim giẫm ở dưới chân hắn cũng là một mặt ngạo nghễ, không vì cái gì khác, liền là bởi vì hắn là người chiến thần doanh. "Chiến thần doanh?" Tiêu Phàm hơi nhíu mày. "Hiện tại ngươi sợ?" Giang Thiên Vũ cười ha ha, tùy tiện nói: "Hiện tại ngươi tự phế hai tay cút ra Vô Song Thánh Thành, bản thánh làm cái gì đều không phát sinh." Nghe nói như thế, người biết rõ Tiêu Phàm một mặt đáng thương nhìn Giang Thiên Vũ, trước mặt người khác phách lối như thế cũng liền thôi, nhưng Tiêu Phàm là ai, đây chính là Tu La Điện chủ đó, ngươi ở trước mặt hắn phách lối có ý nghĩa gì? Có khác gì tự mình tìm chết đâu? Chiến thần điện bản bộ cũng có một chiến thần doanh. Ta nhớ Vô Song Thánh Thành cũng có một cái đi, lần trước còn bị toàn diệt. Tiêu Phàm tự đủ. Hắn buồn bực, lần trước bản thân giết đến tận Thiên Thần Phong vậy mà không gặp được chiến thần điện chiến thần doanh, xem ra mình vẫn khinh thường thực lực chiến thần điện. Nghe Tiêu Phàm nói, chiến thương lại thập phần im lặng, miệng Tiêu Phàm thật đúng là không phải độc bình thường, bất quá phân điện chiến thần doanh tự nhiên không thể so sánh với bản bộ. Lúc này, Tiêu Phàm mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Giang Thiên Vũ cười nói: "Ngươi muốn đoạn hai chân ta? Ngươi có biết ta là ai không?" "Ta hà tất phải biết ngươi là ai à? Giang Thiên Vũ, ta còn chưa bao giờ sợ qua ai, hiện tại ta càng là người chiến thần doanh, ngươi nếu dám đờ nở dê đến ta." Giang Thiên Vũ cười lạnh nói. Ầm. Lời nói chưa dứt, Tiêu Phàm trực tiếp một cước giẫm ở trên đầu hắn, xương cốt trên mặt kém chút vỡ vụn ra, Tiêu Phàm chậm rãi cúi xuống nói: "Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi tên Giang Thiên Vũ?" "Lục đạo." Chương 1407, cấm chế thần bí. Ai cũng không ngờ tới lúc Giang Thiên Vũ báo ra tính danh cùng thân phận bản thân, Tiêu Phàm chẳng những không có sợ hãi, ngược lại phẫn nộ dị thường. Nếu như bọn hắn biết rõ sự tình phụ mẫu Tiêu Phàm, đoán chừng liền sẽ không kinh ngạc. "Thả ta ra." Ngữ khí Giang Thiên Vũ một mực rất cường hành, cũng bá đạo dị thường, hoàn toàn không có bất kỳ giác ngộ tử vong gì. Theo Giang Thiên Vũ, Tiêu Phàm là tuyệt đối không dám giết hắn. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, dưới chân lần nữa dùng sức, túi người nói: "Đúng rồi, ta nhắc nhở ngươi một chút, ngươi còn nhớ một người tên Tiêu Trường Phong không?" "Ngươi là?" Con ngươi Giang Thiên Vũ khẽ run lên, hắn cẩn thận đánh giá khuôn mặt Tiêu Phàm, lúc này mới phát hiện gương mặt này tựa như có mấy phần quen thuộc. "Ta là con trai của Tiêu Trường Phong." Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, nụ cười này rất lạnh, lạnh đến xương thủy, lúc này Tiêu Phàm lại nói: "Không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thật đúng là thiên ý." "Ta không biết ngươi nói cái gì, ngươi muốn làm gì?" Trên mặt Giang Thiên Vũ rốt cục lộ ra một tia sợ hãi, nếu như Tiêu Phàm thực sự là vì báo thù mà nói, cái gì cũng dám làm, căn bản sẽ không kiêng kỵ thân phận chiến thần doanh chiến thần điện của hắn. "Làm gì?" "Đương nhiên là giết ngươi." Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, đối với Giang Thiên Vũ, Tiêu Phàm hận đến thấu xương, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không nhớ kỹ cái tên này. Lúc trước nếu như không phải Giang Thiên Vũ để lộ bí mật, cha mẹ của hắn căn bản sẽ không bị 20 năm tra tấn, phụ thân Tiêu Trường Phong có lẽ cũng sẽ không chết. Tiêu Phàm cũng hoàn toàn không nghĩ tới Giang Thiên Vũ lại chính là người vô song thánh thành Giang gia, sớm biết rõ như vậy, Tiêu Phàm vô cùng có khả năng sớm đuổi tận giết tuyệt Giang gia. Ngươi không thể giết ta, ta mà chết, gia tộc của ngươi đều phải chết. Giang Thiên Vũ sợ hãi nói. Nhìn thấy Giang Thiên Vũ, Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, nói. Trước kia ngươi là một thiên tài, nhưng tiếc là mục tiêu ngươi quá nhỏ, gia nhập chiến thần điện ngươi liền không coi ai ra gì, hiện tại ta chỉ muốn biết Mạnh Tinh Vân năm đó ở đâu. Ta không biết, năm đó rời Đại Ly Đế Triều ta liền trở lại Vô Song Thánh Thành, sau đó tại Vô Song Thánh Thành ngốc 2 năm, ta liền đi ra ngoài lịch luyện. Giang Thiên Vũ liền vội vàng lắc đầu nói. Bởi vì sợ hãi, Giang Thiên Vũ nói chuyện có chút run rẩy, con ngươi cũng có chút trốn tránh. Trong lòng hắn thực sự nghĩ không ra tại sao con trai của Tiêu Trường Phong sẽ mạnh đến như thế. Hắn cũng coi là thiên tài, nhưng mà so với Tiêu Phàm lại lớn 20 tuổi, ngay cả hồn thú của Tiêu Phàm đều không bằng. Ở trước mặt ta nói láo, ngươi cảm thấy hữu dụng không? Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, trong mắt bắn ra hai đạo lưu quang, trong nháy mắt hướng về Giang Thiên Vũ. Tiêu Phàm, ngươi không thể giết hắn. Nơi xa, chiến thương đột nhiên hét lớn, Giang Thiên Vũ dù sao cũng là người chiến thần doanh. Giang Thiên Vũ nếu chết ở chỗ này, đoán chừng chiến thương hắn cũng trốn không thoát liên hệ. Cút! Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, uy thế đáng sợ xông thẳng tới chiến thương, bên trong thanh âm ẩn chứa một cỗ thần long chi uy đáng sợ, chấn lục phủ ngũ tạng chiến thương lay động mãnh liệt, thiếu chút nữa thì nổ tung. Chiến thương còn muốn nói cái gì, Tiêu Phàm trợn mắt đạp một cái. Ngươi nói thêm câu nữa, có tin ta lại diệt chiến thần điện một lần hay không? Nghe vậy, toàn thân chiến thương run một cái, lời nói vừa đến miệng bị hắn mạnh mẽ nuốt vào. Ngươi là Tu La Điện Chủ. Giang Thiên Vũ cũng trong nháy mắt minh bạch cái gì, không thể không nói hắn phản ứng rất chậm, người bình thường nhìn thấy trùng ma chi thuật đều sẽ nhận ra thân phận Tiêu Phàm. Ngươi biết quá muộn. Thần sát Tiêu Phàm băng lãnh, hai đạo lục sắc quang mang lần nữa xông ra. Ha ha, ngươi muốn khống chế ta. Đáng tiếc, ngươi không làm được. Giang Thiên Vũ đột nhiên cười ha ha một tiếng, sau một khắc, khí thế trên người hắn tăng vọt. Lui. Tiêu Phàm thấy thế. Một đạo kiếm chỉ trong nháy mắt bắn vào bên trong mi tâm Giang Thiên Vũ. Đám người bốn phía thấy thế không dám do dự, hốt hoảng hướng bốn phía bỏ chạy, bọn hắn chỗ nào không biết Giang Thiên Vũ đây là chuẩn bị tự bạo, chỉ là bị Tiêu Phàm tạm thời ngăn cản mà thôi. Tiêu Phàm cũng không có chạy trốn, mà lấy ra một tòa linh lung tiểu đỉnh, dưới sự thúc giục của hắn, tiểu đỉnh nhanh chóng biến lớn, sau đó đem Giang Thiên Vũ thu nhập vào trong đó. Sau một lát, một tiếng vang thật lớn từ bên trong Càn Khôn Định Thiên Đỉnh truyền đến. Bất quá Càn Khôn Định Thiên Đỉnh vẹn vẹn rung động một cái, cũng không có bất kỳ biến hóa gì. Thần binh. Ánh mắt đám người lấp lóe, có ít người càng kinh hô ra. Có thể phía dưới chiến thánh cảnh đỉnh phong tự bạo mà hoàn hảo không chút tổn hại, cũng chỉ có thần binh. Tiêu Phàm lại cau mày, vừa nãy ý thức hắn tiến vào bên trong không gian ý thức Giang Thiên Vũ tựa như xúc động cấm chế gì. Cũng không phải là bản thân Giang Thiên Vũ muốn tự bạo, mà là cấm chế khống chế thân thể Giang Thiên Vũ, không cho bản thân khống chế ý thức hắn. Giang Thiên Vũ dù sao cũng là chiến thánh cảnh đỉnh phong, làm sao lại bị người khống chế đâu. Có thể khống chế Giang Thiên Vũ chỉ có hai loại, một loại là lực lượng linh hồn vô cùng cường đại, liền giống như Tiêu Phàm thi triển trùng ma chi thuật. Một loại khác là chiến thần cảnh hẳn có thể tùy tiện làm đến điểm này. Hơn nữa, làm cho Tiêu Phàm hầu nghi nhất là thời điểm Giang Thiên Vũ tự bạo cũng không có quá nhiều sợ hãi, ngược lại là trước đó, bởi vì thời điểm bản thân muốn giết hắn sợ hãi không thôi. Không đúng. Loại thủ đoạn khống chế này rất kỳ lạ, giống như không phải hồn lực mà là một loại thủ pháp riêng biệt, hẳn không phải là chiến thần điện. Tiêu Phàm trầm ngâm. Trong đầu hắn lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, nếu không phải chiến thần cảnh lại có ai có thể khống chế Giang Thiên Vũ đây? Chẳng lẽ chiến hồn đại lục còn có một cỗ lực lượng thần bí tồn tại sao? Cũng ngay khi Giang Thiên Vũ tự bạo, bên trong một phiến sơn mạch cực kỳ bí ẩn có một cái động phủ đơn sơ, trong động phủ ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh áo bào đen bó chặt căn bản thấy không rõ khuôn mặt hắn. Đồng nhiên, thân ảnh áo bào đen mở ra hai mắt, bắn ra hai đạo lợi mang đáng sợ, thanh âm sát khí nặng nề vang lên. Hôn trướng, liền khôi lỗi bản thần đều dám giết, để bản thần biết ngươi là ai, ta phải đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Không được, ta phải nghĩ biện pháp khôi phục nhanh chóng thực lực mới được, lão ma đầu kia cũng sắp thành công, nếu để cho hắn thành công, ta đoán chừng cũng chết. Ngữ khí thân ảnh áo bào đen băng hàn nói. Coi như không tranh nổi hắn nhưng ta có thể hủy thứ hắn muốn, thậm chí để hắn vĩnh viễn táng thân tại thế giới này. Đến lúc đó tất cả những thứ này không phải đều là của ta sao? Nghĩ vậy, thân ảnh áo bào đen trong mắt lóe lên một vòng quang mang sắc bén, hắn hiện tại muốn khôi phục thực lực của mình. Tất cả những thứ này Tiêu Phàm tự nhiên là không biết, hắn chỉ biết người khống chế Giang Thiên Vũ không tầm thường. Sau đó, Tiêu Phàm lại ở bên trong Tu La truyền thừa tìm kiếm thật lâu, lại không có tìm tới tin tức cùng cấm chế tương xứng, trong lòng Tiêu Phàm cũng hơi ngưng trọng. Xem ra chiến hồn đại lục so với ta tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn, trừ chiến thần điện, âm thầm còn có một cỗ lực lượng thần bí cường đại. Tiêu Phàm ngông cuồng ước đoán, chỉ đành tự cảnh tỉnh mình, về sau làm việc vẫn phải cẩn thận một chút, Tu La điện so với chiến thần điện mà nói vẫn còn kém xa. Nhưng nếu như còn một cỗ lực lượng thần bí đứng ở phía sau Tu La điện, đây chính là sự tình cực kỳ nguy hiểm. Hồi lâu, Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại nhìn về phía Diệp Thệ Thủy, chậm rãi đi qua. Lục đạo. Chương 1408, thất vọng và hy vọng. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, Diệp Thệ Thủy có chút không biết làm sao, hắn chưa bao giờ nghĩ tới người trẻ tuổi mà bản thân đã từng khinh miệt bây giờ đến hắn đều muốn ngưỡng vọng. Tiêu Phàm, cảm ơn ngươi. Diệp Thệ Thủy hít sâu một cái, nói. Tạ ơn là phát ra từ nội tâm, nếu như không có Tiêu Phàm, Diệp gia lần này đoán chừng thật không may, cho dù không bị diệt tộc đoán chừng cũng chẳng tốt đẹp gì. Tiên bối, ngươi cũng quá khách khí đi, ta có vẻ như cái gì cũng không làm. Tiêu Phàm lại tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì, lơ đến cười cười nói. Vô luận như thế nào Diệp Thệ Thủy đều là phụ thân tiểu ma nữ, đây là sự thật đổi không được, hắn về sau muốn cùng với tiểu ma nữ tự nhiên cũng muốn phụ mẫu song phương chúc phúc. Tiêu Phàm không phải loại người lòng dạ nhỏ mọn, sự tình đi qua liền đi qua, hắn không cần thiết dây dưa. Huống chi, Diệp Thệ Thủy lúc trước cũng là vì tiểu ma nữ cân nhắc mà thôi, lúc đó mới xem thường hắn, dạng sự tình này vô luận kiếp này hay là kiếp trước đều hết sức bình thường. Bất quá Tiêu Phàm vẫn có thể cùng Diệp Thệ Thủy kéo xa một chút cự ly, dù sao thân phận hắn hiện tại rất mẫn cảm, nếu như sự tình Thiên Thần Phong truyền đến nơi này, Chiến Thần Điện rất có thể giận chó đánh mèo Diệp ra, chuyện này không phải Tiêu Phàm muốn thấy. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, khoe miệng đám người giật một cái. Hóa ra chiến thánh cảnh đỉnh phong Giang Thiên Vũ hoàn toàn không có được Tiêu Phàm đặt ở trong lòng sao. Không đợi mấy người mở miệng, Tiêu Phàm lại hỏi. Mấy vị gia chủ đều ở đây, Tiêu Mộ vừa vặn có một vấn đề muốn hỏi các vị. Vào bên trong nói. Diệp Thệ Thủy nhìn bốn phía, cuối cùng mở miệng nói. Vậy liên quấy rầy. Tiêu Phàm ngẫm lại vẫn gật đầu, nơi này xác thực không phải nơi nói chuyện. Mấy người đi theo Diệp Thệ Thủy đi vào Diệp Phủ, bên ngoài Diệp Phủ chỉ lưu lại chiến thương cùng một đám tu sĩ Giang gia không biết làm sao. Chiến thương cảm giác trong lòng khó chịu, bản thân đường đường là chiến thần điện phân điện điện chủ vậy mà người khác không nhìn, cái này khiến hắn như thế nào không giận đây. Nhưng trước mặt Tiêu Phàm, hắn cũng không dám nổi giận, động một chút lại diệt toàn bộ gia chủ. Người Giang gia cũng biệt khuất vô cùng, bọn hắn thật vất vả tìm tới cơ hội quật khởi nhưng mà không nghĩ tới hy vọng này lần nữa bị Tiêu Phàm bóp tắt. Đám người kích động mà đến, cuối cùng chỉ có thể hậm hực quay về. Diệp gia phủ đệ, Tiêu Phàm cùng Diệp Thệ Thủy ngồi ở phía trước. Tô Cổ Tông mấy vị gia chủ ngồi ở bên trái, mà bên phải lại là ngồi Sở Phiền, Thạch Thánh cùng Dịch Bằng. Diệp tiên bối, việc này cùng Thi Vũ có chút quan hệ, ta hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Tiêu Phàm trước tiên mở miệng nói. Thi Vũ? Thi Vũ không chết. Diệp Thệ Thủy kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trong hai con ngươi biến đến rơi nước mắt. Thi Vũ không có việc gì, mặt khác Diệp Trường Sinh cùng Diệp Thiên Tuyết cũng đi Bắc Vực, ta tới Vô Song Thánh Thành thuận tiện nói cho ngươi biết. Tiêu Phàm gật đầu nói. Hắn vẫn là không đem sự tình Diệp Trường Sinh gia nhập Tu La Điện nói cho Diệp Thệ Thủy, miễn cho hắn lo lắng. Ha ha, ta liền biết, ta liền biết. Diệp Thệ Thủy có chút không biết vì sao, nguyên bản hắn coi là nhi nữ đều chết, nhưng mà không nghĩ tới ba người đều còn sống sót, đây là tin tức tốt nhất nửa năm qua hắn nghe được. Hồi lâu, Diệp Thệ Thủy mới bình tĩnh lại, nói. Tiêu Phàm, ngươi muốn hỏi cái gì, ta nhất định biết gì nói nấy, nói không cái nào không thận. Tiêu Phàm gật đầu, cũng không khách khí nói. Ta tới Vô Song Thánh Thành là muốn tìm đường bất tứ, hướng bọn hắn hỏi thăm tin tức Lưu Ly Thánh Đảo. Lưu Ly Thánh Đảo. Đám người kinh dị nhìn Tiêu Phàm, thần sắc mờ mịt, rất hiển nhiên, bọn hắn đều không biết sự tình Lưu Ly Thánh Đảo. Tiêu Phàm hơi có chút thất vọng, bất quá vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng nói. Đường bất tứ, các ngươi có ai biết không? Lăng huynh, ngươi hẳn biết chứ? Ta nhớ đường bất tứ từng tại Lăng gia đợi qua một đoạn thời gian. Diệp Thệ Thủy đột nhiên nhìn Lăng Thừa Đạo. Sắc mặt Lăng Thừa Đạo đỏ lên. Trầm ngâm một lúc cuối cùng vẫn cắn răng nói. Không dối gạt các vị, ta cuối cùng mới biết đường bất tứ kia là giả, thực sự là vô cùng mất mặt. Lăng Thừa Đạo có thể nói đến đây hiển nhiên không phải đang nói láo, cái này khiến hy vọng cuối cùng của Tiêu Phàm đều tan thành mây khói. Bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, liền Tu La truyền thừa đều không có ghi chép, làm sao có thể ai cũng biết. Bây giờ, Tiêu Phàm chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác vào trên người Sở gia, vạn nhất không được, hắn cũng chỉ có thể tiến về Đông Hải thử thời vận. Hai người này xuất quỷ nhập thần, ta mặc dù cũng đã từng hỏi bọn hắn một chút tin tức nhưng chưa từng gặp qua chân diện mục bọn hắn, bất quá không thể không thừa nhận bọn hắn xác thực nắm giữ đại năng, cơ hồ không chỗ nào không biết. Tô Cổ Tông thở dài. Mặc dù hắn cũng rất muốn giúp Tiêu Phàm, nhưng lại không thể làm gì, hắn căn bản không biết đường bất tứ ở nơi nào. Tiêu Phàm mặt tâm trầm, hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn về phía đám người nói. Đã như vậy, Tiêu Mỗ liền cáo tử. Tiêu Phàm, Thi Vũ. Trên mặt Diệp Thệ Thủy lộ ra vẻ lo lắng, Tiêu Phàm tìm không thấy Lưu Ly Thánh Đảo, chẳng phải là nói rõ Diệp Thi Vũ đang gặp nguy hiểm. Diệp Thệ Thủy có thể trở thành nhất gia chi chủ tự nhiên đã sớm từ đôi câu vài lời Tiêu Phàm đoán được cái gì. Yên tâm, ta nhất định sẽ đem Thi Vũ mang về. Tiêu Phàm khẳng định gật đầu nói, nắm đấm trong tay háo nắm chặt, hiện tại hảo cảm hắn đối với hồn tộc cũng đã hoàn toàn biến mất. Dứt lời, Tiêu Phàm quay người chuẩn bị đi tới cửa, lúc này một đạo thanh âm đột nhiên từ cửa ra vào truyền đến. Gia chủ, thuộc hạ có sự tình bẩm báo. Không phải nói xong, hôm nay bản gia chủ ai cũng không gặp sao. Diệp Thệ Thủy ngữ khí không tốt, giờ phút này hắn đang lo lắng an nguy tiểu ma nữ. Hạ nhân thấy thế vội vàng phù phù một tiếng quỳ gối cửa ra vào, hít sâu một cái nói. Gia chủ, cửa ra vào đến một người bảo thuộc hạ đem một phong thư giao cho Tiêu công tử, thuộc hạ. Thư đâu? Không đợi hạ nhân nói xong, Tiêu Phàm liền lách mình xuất hiện ở cửa ra vào. Ở chỗ này, hạ nhân nơm nớp lo sợ cầm một phong thư đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không chút do dự đoạt tới, xé phong thư ra, bên trong có một tấm thư, trên thư chỉ có một câu, bảo Tô Cổ Tông mang người đến. Tô Cổ Tông. Tiêu Phàm không khỏi quay đầu nhìn về phía Tô Cổ Tông, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc, bất quá rất nhanh liền nghĩ đến một đạo thân ảnh áo trắng. Tô Cổ Tông ngay từ đầu là một mặt mờ mịt, lúc Tiêu Phàm kêu tên hắn mới hướng Tiêu Phàm đi qua, khi thấy một hàng chữ trên giấy trong tay Tiêu Phàm, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là chữ viết Tô bà bà. Tô bà bà. Tô Họa. Tiêu Phàm thử hỏi. Không sai. Tô Cổ Tông lập tức gật đầu, sau đó lại nghi hoặc nói. Chẳng lẽ Tô bà bà biết tin tức đường bất tứ, hoặc là nàng biết Lưu Ly Thánh Đảo ở đâu? Tô gia chủ, phiền phức ngươi dẫn ta đi. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, trong lòng kích động không hiểu, thư của Tô Họa khẳng định không có lửa thì sao có khói, có lẽ nàng thật có thể trợ giúp mình cũng không chừng. Giống. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, hiển nhiên nó cũng muốn đi, bất quá Tiêu Phàm lại sờ sờ đầu nó nói. Tiểu Kim, Tiểu Thạch Đầu, Dịch Bằng, Sở Phiền, bốn người các ngươi tạm thời đợi tại Diệp Phủ, chờ ta trở lại. Dù sao, trên thư viết câu kêu ý tứ rất rõ ràng, chỉ cho Tiêu Phàm một người đi, nguyên bản hắn thất vọng nhưng hiện tại lại nổi lên một tia hy vọng. Sau đó, ánh mắt Tiêu Phàm lại rơi vào trên người hộ vệ ở cửa ra vào, tiện tay vung ra một mai hồn giới, nói. Đây là thưởng cho ngươi, đa tạ ngươi mang đến tin tức cho ta. Cũng không đợi đám người phản ứng, Tiêu Phàm cũng đã rời đại sảnh, Tô Cổ Tông không chút do dự cùng đi lên. Lục đạo. Chương 1409, Thiên Nhân Tộc. Lấy tốc độ Tiêu Phàm cùng Tô Cổ Tông rất nhanh liền chạy tới Tô gia phủ đệ, Tô Cổ Tông mang theo Tiêu Phàm xuyên qua tầng tầng tiểu viện, đi tới chỗ sâu nhất Tô phủ. Đột nhiên, Tô Cổ Tông dừng lại trước một tòa nhã huyển độc đáo, không có tiếp tục đi lên phía trước, nói: "Tiêu huynh đệ, ngươi đi vào đi, ta liền đưa ngươi tới chỗ này." Đa tạ Tô gia chủ. Tiêu Phàm gật đầu, đối với Tô Cổ Tông hắn là phát ra cảm kích từ nội tâm, tại Vô Song Thánh Thành, Tô Cổ Tông nhiều lần trợ giúp hắn. Cho dù là đối mặt chiến thần điện cũng sẽ không tiếc. Tô Cổ Tông cười cười, cũng không có nói thêm cái gì, quay người liền rời đi. Tiêu Phàm nhìn nhã huyển một cái, sau đó nâng bước chân đi vào, trong sân thập phần lịch sự tao nhã, cũng không có đỉnh đài lầu cát, cũng không có hành lang điêu vẽ, chỉ là bố trí đơn giản hoa hoa thảo cỏ, lại cho người ta một loại cảm giác giản dị tự nhiên. Nơi xa có một gian nhà nhỏ, phía trước nhà có mấy khối đá trắng kỳ dị, trừ cái đó ra cái gì đều không có. Tiêu Phàm không nhanh không chậm đi tới. Sau nửa ngày mới đi tới trong sân nhà nhỏ, bên cạnh tiểu viện còn có một ngôi mộ lẻ loi, xung quanh mộ hoang sạch sẽ chỉnh tề, hiển nhiên là thường xuyên có người quét dọn. Con ngươi Tiêu Phàm lại trong nháy mắt rơi vào mặt trên tấm bia đá trước ngôi mộ lẻ loi, nơi đó viết mấy chữ, vong phu Lô Chiến chi mộ. Vừa nghĩ tới Lô Chiến, trong lòng Tiêu Phàm có chút chua xót, trong đầu hồi tưởng lại một đạo thân ảnh hiên ngang tư thế oai hùng, cho dù là chết cũng phải tuân thủ lời thề bản thân. Đến trước khi chết một khắc này càng là dạy cho Tiêu Phàm bốn kiếm, chỉ là bốn kiếm này Tiêu Phàm vì không bại lộ thân phận, cho tới nay đều không có thi triển qua. Đối với cái chết Lô Chiến, Tiêu Phàm vẫn còn có chút canh cánh trong lòng, thậm chí trong lòng đối với Tô Họa còn có chút ý kiến. Tiêu Phàm đi đến trước mộ phần Lô Chiến, thật sâu túi đầu ba cái, kìm lòng không được tự đủ. Tiên bối, chúc mừng ngươi, mộng tưởng ngươi rốt cục thực hiện được. Nói xong câu đó, hốc mắt Tiêu Phàm có chút ướt át, đọc đến ký ức Lô Chiến. Tiêu Phàm rõ ràng biết rõ mộng tưởng to lớn nhất Lô Chiến cả đời này chính là thủ hộ bên người bản thân yêu mến nhất. Mặc dù sống sót hắn không làm được, nhưng sau khi chết hắn lại làm được. Miệng chó không mọc ra được ngà voi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm băng lanh vang lên, Tiêu Phàm vội vàng lấy lại tinh thần, lại nhìn thấy bên trong tiểu viện chẳng biết lúc nào xuất hiện hai đạo thân ảnh. Trong đó một người chính là Tô Họa thê tử Lô Chiến, mà một người khác lại làm Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn tựa như không có nghe được Tô Họa nói, mà là nhìn về phía một người khác nói. Vân Phán Nhi, ngươi thực ở chỗ này. Mặc dù liên quan tới chỗ Vân Phán Nhi, Tiêu Phàm sớm đã có phỏng đoán, nhưng bây giờ chân thực nhìn thấy, trong lòng vẫn thập phần không bình tĩnh. Phán Nhi gặp qua Tiêu đại ca. Vân Phán Nhi nở nụ cười xinh đẹp, hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi không người, hơi có chút kích động, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh xuống. Qua thời gian 2-3 năm, Vân Phán Nhi nhìn qua càng ngày càng tịnh lệ lên, cho người ta một loại cảm giác thanh thuần thoát tục, cao không thể chạm, không dính khói lửa trần gian. So với lần thứ nhất nhìn thấy Vân Phán Nhi, Tiêu Phàm cảm khái không thôi, thật đúng là nữ lớn 18. Tiêu Phàm mỉm cười, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, sau đó nhìn về phía Tô Hòa nói. Tiền bối, văn bối chẳng lẽ nói không đúng sao? Lô Chiến tiền bối khi còn sống nguyện vọng cuối cùng đều thực hiện, ta cảm thấy hắn chết mà không tiếc. Hừ. Tô Họa hừ lạnh một tiếng, nàng hạc phát đồng nhan, trên người tản ra một cỗ năng lượng ba động huyền diệu, làm cho người ta kính nhi viễn chi, lấy thực lực Tiêu Phàm bây giờ vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu nàng. Không biết tiền bối tìm văn bối đến làm chuyện gì? Tiêu Phàm đổi chủ đề, không tiếp tục dây dưa. Hắn thấy, Lô Chiến dù chết, nhưng nếu như hắn biết rõ bản thân sau khi chết có thể làm bạn bên người Tô Họa, trong lòng nhất định là vui vẻ. Bất quá Tô Họa khác biệt, trong lòng nàng chỉ muốn Lô Chiến sống sót, dù là sống sót thống khổ cũng tốt hơn so với chết. Đại kiếp sắp tới, ngươi còn không tự biết. Con ngươi Tô Họa không tình cảm chút nào nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hừ lạnh một tiếng. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm không khỏi nghĩ tới kiếp trước ở ven đường gặp gỡ một chút bọn lừa đảo, câu nói đầu tiên của bọn hắn không phải liền là nói câu này sao? Nếu là kiếp trước Tiêu Phàm tự nhiên là chẳng thèm ngó tới, nhưng đương thời Tiêu Phàm lại tin mấy phần, nhất là sau khi biết mệnh cách tồn tại. Hơn nữa, khi phá giải lớp phong ấn thứ 10 tu la truyền thừa, Tiêu Phàm cũng biết rõ trên đời này có một loại người, có thể nhìn trộm thiên cơ, thiên phú được trời ưu ái. Bất quá, bọn hắn cũng có một cái nhược điểm chí mạng, chính là tuổi thọ cực kỳ ngắn ngủi, dù là đột phá chiến thánh cảnh cùng chiến thần cảnh cũng chỉ không đến một nửa thọ nguyên người khác. Tiền bối là người thiên nhân tộc. Tiêu Phàm vẫn không nhịn được hỏi. Trong mắt trải qua vẻ ngạc nhiên. Ngươi còn biết về thiên nhân tộc? Trong mắt Tô Họa cũng lóe qua một vẻ ngoài ý muốn, sau đó lại nói. Đúng rồi, ngươi là Tu La Điện chủ thế hệ này. Trong mắt Tô Họa đều là châm chọc khiêu khích, dù Tiêu Phàm là Tu La Điện chủ nàng cũng căn bản chưa từng để ở trong mắt. Bất quá Tiêu Phàm lại không lọt vào mắt, nghiêm túc hỏi. Xin hỏi tiền bối, không biết ngươi vừa nói đại kiếp là cái gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Tô Họa lạnh lùng nói. Nàng đối với Tiêu Phàm cũng không có quá nhiều cảm nhận. Ách! Tiêu Phàm không còn gì để nói, ngươi không có ý định nói cho ta biết vậy cũng đừng nói ra, đây là cố ý làm ta sợ sao. Nếu như Tiêu Phàm không phải biết thiên nhân tộc có được năng lực nhìn trộm thiên cơ, hắn đoán chừng đều sẽ coi Tô Họa là đang nói láo, cố ý đe dọa hắn. Tiêu Phàm mặc dù tin tưởng mệnh cách tồn tại, nhưng hắn cũng không tin số mệnh, Hề Lao đã từng nói qua, mệnh cách cũng có thể không ngừng trưởng thành cùng cường đại. Tiên thiên không có bao nhiêu người là cường giả. Giống thạch thánh thiên sinh thánh linh là cực kỳ thưa thớt, người bình thường chỉ có đi qua hậu thiên không ngừng cố gắng mới có thể càng thêm cường đại. Không biết tiền bối tìm ta tới làm gì? Tiêu Phàm áp chế phẫn nộ trong lòng, Tô Họa ngươi là tiền bối không sai, nhưng Tiêu Phàm ta cùng ngươi cũng không có quá nhiều liên quan, không cần thiết cho ngươi quá nhiều mặt mũi. Nếu như không phải vì an nguy tiểu ma nữ, Tô Họa có khả năng biết rõ khí tức lưu ly thánh đảo, Tiêu Phàm đoán chừng trực tiếp đập cửa rời đi. Nếu như ta đoán không sai, ngươi muốn tiến về lưu ly thánh đảo. Tô Họa đột nhiên mở miệng nói. Không biết đường bất tam, đường bất tứ ở nơi nào? Tiêu Phàm gật đầu nói. Bọn hắn đã chết. Thần xác Tô Họa đạm mạc, giống như một giếng cổ không chút gợn sóng. Chết. Tiêu Phàm sững sờ, không đợi hắn mở miệng, Tô Họa tiếp tục nói. Bọn họ đã chết, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết như thế nào tiến vào lưu ly thánh đảo, bất quá ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Tiêu Phàm cau mày một cái, chỉ cần có thể tiến vào lưu ly thánh đảo. Dù là điều kiện gian nan như thế nào Tiêu Phàm cũng sẽ đáp ứng. Bên trong hồn tộc tổ mộ có một loại hạt châu tên là Mệnh Nguyên Châu, ta cho ngươi biết phương pháp tiến đến Lưu Ly Thánh Đảo, trở về ngươi cầm 100 khỏa Mệnh Nguyên Châu cho ta. Tô Họa nói ra. Được. Tiêu Phàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng, bởi vì hắn tiến về Lưu Ly Thánh Đảo chính là muốn đi hồn tộc tổ mộ cứu tiểu ma nữ. Nếu Tô Họa cũng biết rõ, nói rõ bên trong tồn tại Mệnh Nguyên Châu, hơn nữa còn có không ít. Cái này đối với hắn mà nói cũng không phải là sự tình rất khó khăn. Bất quá nghĩ đến cái này, thần sắc Tiêu Phàm cũng biến thành ngưng trọng lên, Tô Họa nếu quả thật có năng lực tiên tri, bản thân tiến về hồn tộc thật chẳng lẽ sẽ gặp phải nguy hiểm. Ngươi đã đáp ứng, vậy liền thề. Tô Họa không nghĩ tới Tiêu Phàm đáp ứng quyết đoán như thế, sau đó lấy ra một bản hắc sắc cổ pháp thư tịch, nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Lục đạo. Chương 1410, vô mệnh chi nhân. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm hắc sắc thư tịch trong tay Tô Họa, cau mày một cái, hắc sắc thư tịch nhìn qua như sổ sách, xung quanh lạc ấn lấy đường vân mạ vàng, cho người ta một loại cảm giác thập phần huyền diệu, dườm già. Nhìn kỹ, bên trên sách viết ba chữ lớn, Thiên Sách Bộ. Ba chữ không biết dùng cái gì viết mà thành, lúc Tiêu Phàm cố ý dùng hồn lực bắt, ba chữ lại bỗng biến mất không thấy gì nữa, quả thực là thập phần quỷ dị. Thiên Sách Bộ. Tiêu Phàm buồn bực, trong đầu trong nháy mắt lóe qua một đoạn tin tức, đó là đến từ tin tức Tu La truyền thừa. Thiên Sách Bộ, chí bảo thiên cơ môn, ẩn chứa thời gian áo nghĩa, có thể ký kết khế ước thiên đạo, kết nối khế ước giả mệnh cách, một khi ký kết, không cách nào cự tuyệt, nếu không sẽ gặp thiên đạo phản vệ. Tin tức bên trong Tu La truyền thừa thập phần sơ lược, nhưng thần sắc Tiêu Phàm lại vô cùng ngưng trọng, thiên cơ môn, môn phái này hắn chưa từng nghe nói qua, cho dù là bên trong Tu La truyền thừa cũng chỉ là giải rác mấy lời. Thiên cơ môn, thượng cổ tông môn, tồn tại lịch sử lâu đời, vạn năm trước biến mất, chiến hồn đại lục lại không bất kỳ tung tích nào có thể tìm ra. Trước kia Tiêu Phàm không tin cái gì lời thề, nhưng nhìn thiên sách bộ, Tiêu Phàm đã có loại cảm giác đặc thù, lời thề này tuyệt đối không thể nói đùa. Được. Tiêu Phàm cuối cùng gật đầu, chỉ thiên thề nói. Tiêu Phàm ta thề, chỉ cần Tô Họa nói cho ta biết phương pháp tiến vào Lưu Ly Thánh Đảo, để cho ta thành công đến Lưu Ly Thánh Đảo, ta liền vì nàng lấy 100 mệnh nguyên châu. Nếu làm trái lời thề này, trời chu đất diệt, tu vi vinh thế không tiến thêm. Vừa dứt lời, mi tâm Tiêu Phàm một vệt sáng bắn ra, trong nháy mắt bắn vào bên trong thiên sách bộ trong tay Tô Họa, trước mắt, Tiêu Phàm cảm giác mình cùng thiên sách bộ sinh ra liên hệ nào đó. Bất quá vẹn vẹn trong nháy mắt, cố liên hệ biến mất, Tiêu Phàm lại kinh hãi không hiểu. Cái đồ vật này thật có thể trói buộc thể ước. Nếu như có thể được thiên sách bộ, lại có ai dám vi phạm lời thề đây? Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Nếu như thiên sách bộ là ở trong tay người khác, Tiêu Phàm có lẽ còn sẽ động chút tâm tư, nhưng Tô Họa là thê tử Lô Chiến, Tiêu Phàm tự nhiên không có ý tứ đoạt tới. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết. Tiêu Phàm nói ra, hắn ngược lại không sợ bị Tô Họa tính toán, chỉ cần bản thân hoàn thành hứa hẹn này liền có thể bình an vô sự, Tiêu Phàm chỉ là vội vàng tiến vào Lưu Ly Thánh Đảo mà thôi. Tô Họa gật đầu, thiện tay ném cho Tiêu Phàm một khối ngọc phù nói. Phương pháp tiến vào Lưu Ly Thánh Đảo ở bên trong ngọc phù này. Ngươi có thể đi. Tiêu Phàm tiếp nhận ngọc phù, sau đó hồn lực rót vào ngọc phù bên trong, sau đó hướng về phía Tô Họa cùng Vân Phán Nhi hơi hơi gật đầu, Tiêu Phàm liền quay người rời đi. Mấy tức sau, Tiêu Phàm liền không thấy tăm hơi, cũng đúng lúc này, sắc mặt Tô Họa trong nháy mắt trắng bệch. Phốc. Phun ra một ngụm máu tươi, thân thể Tô Họa như nhún ra, ngã thẳng xuống mặt đất, Vân Phán Nhi vội vàng vịn Tô Họa, lo lắng nói: "Sư tôn, ngươi làm sao vậy?" Tô Họa lại tựa như không nghe thấy Vân Phán Nhi nói, con ngươi nàng nhìn chằm chằm phương hướng Tiêu Phàm rời đi, con ngươi kịch liệt run rẩy, run giọng nói: "Hắn lại là vô mệnh chi nhân." "Vô mệnh chi nhân? Tiêu đại ca là vô mệnh chi nhân?" Vân Phán Nhi cũng trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin, nhìn về phía Tô Họa nói: "Sư tôn, ngươi không phải nói loại người này hầu như không tồn tại sao?" "Không sai, loại người này trên lý luận là không tồn tại, nhưng thiên sách bộ sẽ không sai." Cho dù là thiên hữu chi nhân cũng khó trốn thiên sách bộ bắt mệnh cách. Chỉ có vô mệnh chi nhân mới có thể làm cho ta nhận phản vệ. Tô Họa thập phần khẳng định gật đầu, vẫn như cũ nhìn qua phương hướng Tiêu Phàm rời đi đờ ra. Nói cách khác, thiên sách bộ trói buộc không được lời thề của Tiêu đại ca. Vân Phán Nhi hỏi, chỗ sâu đáy mắt lại lóe qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi cũng muốn liên quan đến hắn sao? Tô Họa hung hăng trừng Vân Phán Nhi một cái. Sư tôn, Phán Nhi không dám. Vân Phán Nhi vội vàng cúi đầu. Nhưng trong lòng nàng lại thật hy vọng Tiêu Phàm vô câu vô thúc. Phán Nhi, không phải vi sư trách cứ ngươi, mà là ngươi cũng nên biết rõ cấm kỵ thiên nhân tộc chúng ta, ngươi nếu không muốn bọn hắn chết, tận lực cách bọn hắn xa một chút, cả ca ca Vân Khê ngươi. Nữ khí Tô Họa mềm nhũn, nhìn thấy bộ dáng Vân Phán Nhi, trong lòng lại có chút không đành lòng. Dù sao, Vân Phán Nhi mới không đến 20 tuổi, làm sao có thể một cái liền vứt bỏ tất cả đâu. Sư tôn, Phán Nhi biết rõ. Vân Phán Nhi hít sâu một cái. Sau đó lại nói, đúng rồi, sư tôn, vô mệnh chi nhân thực sự là người không có mệnh cách sao? Ta cảm giác thể nội Tiêu đại ca vẫn có khí tức mệnh cách mà. Ta cũng không rõ ràng, theo lý thuyết loại người này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, bất quá trên người hắn quả thật có khí tức mệnh cách, hơn nữa cực kỳ nặng nề. thần sắc Tô Họa cũng trở nên có chút phức tạp. Từng ấy năm tới nay như vậy, còn chưa bao giờ có người nàng xem không thấu, Tiêu Phàm là kẻ duy nhất. Vậy hắn tiến về Lưu Ly Thánh Đảo thực sẽ có đại kiếp nạn sao? Đã có đại kiếp nạn, tại sao sư tôn lại để cho hắn lấy mệnh Nguyên Châu? Vân Phán Nhi lại nhịn không được hỏi. Nàng xác thực nghi hoặc, nếu Tô Họa cho rằng Tiêu Phàm đại nạn sắp tới, tại sao cùng hắn đạt thành thệ ước đây? Dù sao, Tiêu Phàm có thể còn sống trở về hay không còn chưa nhất định. Bất luận cái gì đều có thể biến đổi, tương lai hắn vi sư cũng nhìn không thấu, sở dĩ nói hắn đại kiếp sắp tới là bởi vì hắn muốn đi trước Lưu Ly Thánh Đảo. Tô Họa lắc lắc đầu nói, sư tôn là đang lừa hắn. Sư tôn thứ tội, đồ nhi thất ngôn. Vân Phán Nhi kinh ngạc nhìn Tô Họa, biết rõ chính mình nói sai, lại vội vàng che miệng. Cũng không phải gạt hắn, mà là thiên địa đại kiếp sắp tới, tu la nhất mạch không thoát được. Tô Họa lại lắc lắc đầu nói, nhìn thấy Vân Phán Nhi còn chuẩn bị nói cái gì, Tô Họa lại nói. Phán Nhi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi không cần lưu ở chỗ này. Sư tôn. Vân Phán Nhi biến sắc, trực tiếp quỳ xuống dưới, bất quá vô luận nàng dùng lực như thế nào, đều quỳ không xuống, chỉ thấy một cỗ đại lực kéo lấy nàng hướng về bên ngoài bay đi. Trong hư không truyền đến thanh âm Tô Họa. Thiên nhân tộc đều cần hồng trần luyện tâm, chờ ngươi đạt tới cảnh giới vi sư bây giờ lại trở lại nơi đây. Lại nói Tiêu Phàm rời đi, hắn trước tiên trở lại Diệp Phủ, bàn giao vài câu liền mang Tiểu Kim bọn hắn rời đi. Tiêu Phàm hiện tại chỉ muốn lập tức tiến về Lưu Ly Thánh Đảo, cũng ngay khi bọn hắn rời đi Vô Song Thánh Thành, hư không đột nhiên bỗng nhiên rung rung. Ngay sau đó, vô số hào quang trùng thiên như sóng nước hướng về bốn phía bờ bền, lúc này, hư không đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy rộng lớn, đem hào quang đầy trời nuốt vào. Cũng đúng lúc này, Vô Song Thánh Thành rộng lớn hiện lộ mà ra, hướng về bên trong vòng xoáy khổng lồ kích xa đi, càng đổi càng nhỏ, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Công tử, đây là... Dịch Băng bọn hắn kinh hãi nhìn phía xa, hoàn toàn mắt trợn tròn, Vô Song Thánh Thành chẳng lẽ biến mất sao? Tiêu Phàm cau mày một cái, ngắm nhìn không trung, nhìn qua có chút khó chịu, giải phong ký ức Tu La truyền thừa đệ thập trọng Tiêu Phàm biết rõ, Vô Song Thánh Thành là thuộc về Tu La Điện. Vài ngàn năm trước nơi này cũng không phải là kêu Vô Song Thánh Thành, mà gọi là Tu La Thành, hơn nữa so với hiện tại còn mênh mông hơn rất nhiều, cái tên Vô Song Thánh Thành này là ngàn năm trước mới xuất hiện. Vô Song Thánh Thành cuối cùng vẫn là địa bàn của Tu La Điện. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong mắt lóe lên một vòng sắc bén, trong lòng trầm ngâm nói. Khi Tiêu Phàm bọn hắn soi mói, Vô Song Thánh Thành chậm rãi bị vòng xoáy kia thôn phệ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, lách mình liền hướng lấy phương đông lao đi. Lục đạo. Chương 1411, Đông Vực Lâm Hải Cảng. Đông Hải, nằm ở phía đông chiến hồn đại lục, gần hải vực Đông Vực. Nghe đồn, Đông Hải rộng lớn, vô biên. Không biết điểm cuối cùng, nơi này tràn đầy nguy hiểm nhưng lại có vô số tài nguyên, là chỗ săn bắn ưa thích của đông đảo liệp hồn đoàn. Cũng không ít tu sĩ lập đoàn đến Đông Hải thám hiểm, có người không thu hoạch được gì, cũng có người thắng lợi trở về. Ở trong vùng biển vừa thần bí lại nguy hiểm này, một khi mất đi phương hướng, ngay cả chiến thánh cảnh cũng có khả năng lạc ở trong đó, cuối cùng thành mồi cho cá. Nhưng mà cho dù nguy hiểm trung điệp, tu sĩ thám hiểm trên biển vẫn càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả tu sĩ ở nơi khác cũng sẽ đi tới nơi này. Ở bốn phía chiến hồn đại lục, mặc dù có bốn mảnh hải vực, nhưng mọi người đều biết, Đông Hải là nổi danh nhất, bởi vì tài nguyên nơi này phong phú hơn tam đại hải vực cộng lại rất nhiều. Hôm nay, Đông Vực Lâm Hải Cảng có một tổ hợp quái dị tiến đến, có người lớn, có trẻ em, còn có hồn thú, đoàn người này không phải ai khác mà chính là đám Tiêu Phàm. Liên Vân quần đảo, vẫn còn hai chỗ trống, bỏ lỡ thì phải chờ nửa tháng sau. Phong Hỏa quần đảo, chuyến cuối của tháng này, còn hai chỗ trống. Muốn kiếm hồn thạch hỏa thuộc tính thì đừng bỏ qua. Huyền Thiên Băng Hải, còn 5 chỗ trống. Vừa mới đi tới bến cảng, tiếng la vang lên liên tục, trong bến cảng người đông nghìn nghịt, rất nhiều chiến thuyền dựa vào bờ biển, không ít tu sĩ đang lục tục đi về hướng những chiếc thuyền kia. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt Tiêu Phàm có chút cổ quái, cái này chẳng khác gì so với việc lôi kéo khách ở kiếp trước, chỉ là từ người bình thường biến thành tu sĩ mà thôi. Mấy vị đạo hữu, các ngươi chuẩn bị đi hải vực nào thám hiểm? Đợi một lúc lâu, rốt cục có người đi đến trước mặt đám người Tiêu Phàm, người mở miệng nói chuyện là một nam tử trung niên khôi ngô cao lớn. Hung Long Hải Quốc, có đi không? Tiêu Phàm cực kỳ nghiêm túc hỏi. Bệnh tâm thần. Nam tử trung niên hung hăng chừng Tiêu Phàm một cái, vung tay lên liền quay người rời đi. Không đi thì không đi, vì sao còn chửi người ta chứ? Dịch Bằng cau mày một cái, trong nháy mắt ngăn lại đường đi của nam tử trung niên. Sao, muốn gây sự ở chỗ này? Ngươi có tin không, chỉ cần một câu của ta. Các ngươi đừng nghĩ ra khỏi Lâm Hải Cảng, lại càng đừng nghĩ đến việc ra biển. Nam tử trung niên nhíu mày nói, cố ý nói lớn lên không ít. Ngũ ca, bọn họ là ai? Gây sự với Ngũ gia ở Lâm Hải Cảng, các ngươi muốn chết à? Đột nhiên, bốn phía vây quanh không ít tu sĩ, đem đám Tiêu Phàm bao vây lại, có dáng vẻ chuẩn bị đánh nhau. Dịch Bằng mặt hơi trầm xuống, trong số những người này, mạnh nhất cũng chỉ là chiến thánh cảnh trung kỳ tu vi mà thôi, hắn ngược lại cũng không e ngại, nhưng nếu như làm hỏng việc của Tiêu Phàm, vậy sẽ rất phiền phức. Vị huynh đệ này, ta thấy huynh hiểu lầm ý của ta rồi, ta thật sự muốn đi Hung Long Hải Cốc. Tiêu Phàm đi đến trước người Dịch Bằng, cười cười nói. Cái gì, các ngươi muốn đi Hung Long Hải Cốc? Tiểu tử ngươi chẳng lẽ không biết đó là chỗ nào sao? Chính là mảnh hải vực đến chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng không dám tùy tiện xông vào, mấy người các ngươi chỉ là chiến đế cảnh cũng dám đi, chẳng lẽ là đi tìm cái chết à? Hung Long Hải Cốc, đây chính là một trong 7 khu cấm của Đông Hải, bao nhiêu thiên tài vẫn lạc ở trong đó, ta đã nhiều năm không ai dám đi vào đó. Đám người ngươi một câu ta một câu, ánh mắt nhìn về phía đám Tiêu Phàm có chút thay đổi, đa số đều là vẻ khinh thường, người dám đi Hung Long Hải Cốc, không phải người ngu chính là tên điên. Cũng khó trách bọn họ khinh thường như vậy, đám Tiêu Phàm vì tránh đi một ít phiền phức không cần thiết, thu liễm khí tức của bản thân, cho nên người bình thường lúc này chỉ nhìn ra bọn họ là chiến đế cảnh mà thôi. Tiêu Phàm không để ý tới bọn họ, muốn đến Lưu Ly Thánh Đảo, Hung Long Hải Cốc chỉ là trạm đầu tiên mà thôi, dù thực sự là đầm rồng hang hổ, Tiêu Phàm cũng phải xông vào một lần. Có người nào đi không, giá tiền thương lượng. Tiêu Phàm mở miệng nói, hắn ngược lại muốn đi một mình, nhưng mấu chốt là hắn căn bản không biết Hung Long Hải Cốc là cái chỗ nào. Các ngươi thật sự muốn đi Hung Long Hải Cốc? Nam tử trung niên cau mày nhìn về phía đám Tiêu Phàm, hắn nhìn thế nào cũng không thấy Tiêu Phàm có dáng vẻ đang đùa. Đúng vậy. Tiêu Phàm cực kỳ chắc chắn gật gật đầu. Nam tử trung niên trầm ngâm, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, lúc này một giọng nói vang lên. Chỉ cần ngươi đồng ý trả 5000 vạn cực phẩm hồn thạch, chúng ta dẫn ngươi đi. Nhìn về phía tiếng nói phát ra, lại nhìn thấy mấy nam tử mặc hắc sắc chiến giáp chậm rãi đi tới, cầm đầu là một nam tử mũi ứng. Khí tức trên người cực kỳ âm lãnh, vừa nhìn liền biết là tu luyện một loại công pháp đặc thù nào đó. Là Ương gia. Đám người kinh ngạc kêu lên, không ít người nhường ra một con đường. Tiêu Phàm quét mắt nhìn người kia một cái, tùy tiện vứt ra một cái hồn giới nói. Trong này có 3000 vạn cực phẩm hồn thạch, chờ đến được chỗ đó, lại thêm 3000 vạn, yêu cầu của ta rất đơn giản, bây giờ lập tức xuất phát. Đám người kinh dị nhìn Tiêu Phàm, 3000 vạn cực phẩm hồn thạch cứ như vậy liền cho Ương gia. Chẳng lẽ tên gia hỏa này giàu có như vậy à? Ương gia quét qua hồn giới một cái, hồn thạch ở bên trong chỉ có nhiều hơn, đáy mắt lóe lên tia nham hiểm, sau đó cười ha ha một tiếng nói. Ha ha, vị huynh đệ này rất sảng khoái, các huynh đệ, chuẩn bị chiến thuyền, sau một nén nhang lập tức xuất phát, cho dù thật sự là đầm rồng hang hổ, ta cũng phải xông vào một lần. Công tử! Nhìn thấy dáng vẻ của Ương gia, Dịch Bằng cẩn thận truyền âm nói. Tiêu Phàm không để ý tới Dịch Bằng. Mà là nhìn về phía Khôi Ngô nam tử trung niên nói. Ngũ ca đúng không, ta muốn mời ngươi cùng ta ra biển, giá cả như nhau, thế nào? Nghe nói như thế, tu sĩ xung quanh hơi hơi kinh ngạc, tên giá hỏa này chẳng nhẽ giàu như vậy, bỏ ra 10000 cực phẩm hồn thạch chỉ vì đi Hung Long Hải Cốc. Đây chính là 10000 vạn cực phẩm hồn thạch đó, không phải người bình thường có thể trả được. Tiểu tử này xem ra không yên lòng về ta, 10000 vạn cực phẩm hồn thạch nói đưa thì đưa, đoán chừng hồn thạch hắn có quả thật không ít, vì khiến hắn yên tâm. Xem ra phải để hắn ra tay mới được. Ương gia trong lòng hơi hơi trầm ngâm. Sau đó, Ương gia nhìn nam tử trung niên cười nói. Ngũ ca, ta biết rõ tình hình nhà ngươi, 5000 vạn cực phẩm hồn thạch đó, chạy chuyến này, vấn đề khó khăn của nhà ngươi liền được giải quyết, có chúng ta hộ tống, ngươi còn có gì phải lo lắng chứ? Nam tử trung niên nhìn Ương gia một cái, lại nhìn về Tiêu Phàm ở phía sau, nói. Được, ta đáp ứng ngươi, nhưng mà bây giờ ta lập tức cần 3000 vạn cực phẩm hồn thạch. Ta Hổ Lão Ngũ dùng danh dự để cam đoan, ta nhất định sẽ đưa ngươi đến Hung Long Hải Cốc. Tất nhiên. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, cũng ném cho nam tử trung niên Hổ Lão Ngũ một cái hồn giới. Sau khi nhận lấy hồn giới, quét qua hồn giới nhìn số hồn thạch bên trong Hổ Lão Ngũ hít sâu một cái nói. Huynh đệ, chờ ta nửa canh giờ, không, thời gian một nén nhang, ta nhất định trở về, ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Không đợi Hổ Lão Ngũ nói xong, Tiêu Phàm liền khoát tay một cái nói. Đa tạ huynh đệ. Hồ Lão Ngũ cười không ngậm miệng được, lách mình liền không thấy tăm hơi. Đám người cổ quái nhìn Tiêu Phàm, chẳng lẽ hắn không sợ Hồ Lão Ngũ chạy à? Đây chính là 3000 vạn cực phẩm hồn thạch, cho dù đối với chiến thánh cảnh cũng là một con số khổng lồ. Nếu như là người khác ta tin rằng hắn sẽ thực sự chạy, nhưng Ngũ ca là ai các ngươi còn không biết à? Tất cả những lần ra biển, khả năng của hắn tuyệt đối là đệ nhất. Trong đám người có người chắc chắn nói. Trên mặt Tiêu Phàm vẫn luôn mỉm cười, không có nói chuyện, Dịch Bằng ở bên cạnh nhịn không được hỏi. Công tử, công tử không sợ hắn chạy sao? Ta tin tưởng ánh mắt của ta. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói, ánh mắt nhìn Ưng Gia lóe lên tiếu dung ý vị thâm trường. Lục đạo. Chương 1412, suy nghĩ thông suốt. Nhóm Tiêu Phàm đứng ở đó, lặng lặng chờ đợi người của Ưng Gia sắp xếp chiến thuyền, thời gian một nén nhang sắp trôi qua, vẻ mặt Dịch Bằng càng ngày càng trầm trọng. Công tử, Hồ lão ngũ đoán chừng sẽ không trở về. Mắt Dịch Bằng liếc nhìn bốn phía, vẫn không thấy bóng dáng của Hồ lão ngũ. Tiêu huynh đệ, chiến thuyền ra biển đã chuẩn bị xong, chúng ta lúc nào cũng có thể xuất phát. Lúc này, Ưng Gia mang theo hai thủ hạ đi tới, giống như ước gì Tiêu Phàm lập tức ra biển vậy. Tiêu Phàm vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, cười cười nói. Chờ một chút, cách thời gian một nén nhang vẫn còn một chút nữa. Tiêu huynh đệ, không gạt ngươi, trong nhà Hồ lão ngũ vừa. Ưng Gia còn muốn thuyết phục Tiêu Phàm điều gì đó. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Dịch Bằng đột nhiên ánh mắt sáng lên, kêu lên. Đến rồi. Nhìn theo hướng Dịch Bằng chỉ, nơi xa đang có ba thân ảnh cấp tốc chạy đến, người cầm đầu chính là Hồ lão ngũ, sắc mặt của hắn có chút thường hồng, hiển nhiên là dốc sức chạy đến. Xin lỗi, ta đi tìm hai huynh đệ của ta, bọn họ đều là người rất am hiểu việc đi biển. Hồ lão ngũ thở hồng hộc nói ra. Một nén nhang, vừa đúng. Tiêu Phàm cười cười, sau đó đứng dậy. Ta họ Tiêu, các ngươi có thể gọi ta Tiêu huynh đệ, hoặc là Tiêu công tử, những chuyện khác lên thuyền rồi lại nói. Được. Hồ lão ngũ gật đầu, dư quang quét qua Ưng Gia một cái, muốn nói gì đó cuối cùng lại không nói nữa. Chiến thuyền Ưng Gia chuẩn bị không nhỏ, cao khoảng 10 trượng, dài 30-40 trượng, rộng vài chục trượng, có thể đủ cho mấy ngàn người chen chúc, nhưng cái khác không nói, chỉ chiếc chiến thuyền này đã có giá trị không nhỏ. Chiến thuyền rất nhanh xuất phát, đám Tiêu Phàm được người Ưng Gia sắp xếp cho gian phòng rất tốt, ở ngay chỗ đầu thuyền, ngắm nhìn mặt biển rộng lớn. Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn chiếu đến từ phía sau. Bóng đám người Tiêu Phàm đều kéo ra rất dài. Công tử, thiên địa linh khí trên biển này vậy mà còn nồng đậm hơn cả trên mặt đất. Dịch Bằng tham lam hít sâu mấy hơi, cảm giác toàn thân thư thái. Tiêu Phàm gật gật đầu, thiên địa linh khí trên biển đương nhiên nồng đậm, nhưng so với cổ địa vẫn không bằng, không có quá nhiều trợ giúp cho việc thu luyện trịa hiền thẳng cảnh. Tiêu công tử, nơi này cách Hung Long Hải Cốc ít nhất cũng phải nửa tháng, nếu như không thuận lợi thì còn lâu hơn, mọi người có thể đi vào khoang thuyền nghỉ ngơi, có chuyện gì đột nhiên xảy ra. Ta sẽ gọi mọi người. Lúc này, Hồ lão ngũ đi tới, đối với Tiêu Phàm ngược lại khá là tôn kính. Rất lâu chưa ngắm biển, ta ở chỗ này đứng một chút. Tiêu Phàm cười cười nói. Hắn giờ phút này cũng không có tâm tư gì mà tu luyện, đối với việc lĩnh ngộ tu La Thiên Địa chi uy cũng chỉ thiếu một chút, tùy thời có thể phá bỏ tầng ngăn cách kia. Những ngày qua, Tiêu Phàm sốt ruột đột phá, nhưng lại không thu hoạch được gì, huống chi, hắn hiện tại chỉ muốn đặt chân lưu ly tiên đảo, cũng không có tâm tư gì mà tu luyện. Nhìn thấy Hồ lão ngũ còn định nói gì đó, Tiêu Phàm lại nói. Ngũ ca yên tâm đi, chuyến này đi này nhất định sẽ rất thuận lợi. Cẩn thận một chút. Hồ lão ngũ gật gật đầu, nhẹ giọng nói với Tiêu Phàm, liền quay đầu tiến vào trong khoang thuyền. Công tử, ta thấy Hồ lão ngũ điều gì đó muốn nói. Dịch Bằng nói. Trước mặt thực lực tuyệt đối, ngươi cảm thấy còn có gì phải lo lắng sao? Khoe miệng Tiêu Phàm hơi hơi dương lên nói. Rõ, công tử, là ta suy nghĩ nhiều. Dịch Bằng gật đầu. Hắn tất nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của Tiêu Phàm, nhóm bọn họ, chỉ cần không DNZ phải chiến thần cảnh, trong thiên hạ căn bản không ai có thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Cho dù là Hồ lão ngũ, hay là Ưng Gia, người mạnh nhất của bọn họ cũng chỉ là chiến thánh cảnh sơ kỳ mà thôi, cho dù trong lòng bọn họ có tính toán gì đó, cũng không thể uy hiếp được bọn hắn. Đã như vậy, thì có gì phải lo lắng nữa chứ? Ngươi chỉ còn cách chiến thánh cảnh hậu kỳ một bước, những ngày này, ngươi liền sắp xếp bế quan đi. Lúc đến Hung Long Hải Cốc ta sẽ thông báo cho ngươi, đừng khiến ta thất vọng. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Rõ, công tử. Dịch Bằng gật đầu nói, trong lòng hắn đang nghĩ, vì sao Tiêu Phàm lại mang theo mình bên người chứ? Dịch Bằng tự hỏi, thực lực của bản thân cũng chỉ là bình thường mà thôi, thiên phú cũng bình thường, căn bản không có điểm gì quá nổi bật, nhưng Tiêu Phàm lại luôn bồi dưỡng hắn. Dịch Bằng biết một ngày nào đó bản thân sẽ có ích với Tiêu Phàm, hắn cũng luôn vì một ngày như thế mà nỗ lực. Chỉ là thực lực bây giờ của hắn quá yếu, căn bản không có tác dụng gì. Lúc này, đầu thuyền chỉ còn lại Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim, Thạch Thánh cùng Sở Phiền đã không thấy tung tích, với thực lực của hai người, Tiêu Phàm ngược lại cũng không lo lắng an nguy của bọn nó. Thời gian hơn nửa tháng, mặc dù không có lòng tu luyện, nhưng có thể sắp xếp lại công pháp và chiến kỹ bên trong Tu La truyền thừa, làm chuẩn bị để đột phá chiến thần cảnh. Tiêu Phàm nghĩ thầm, ngắm nhìn biển cả vô tận, toàn thân hắn buông lỏng. Linh hồn chi lực giống như thủy triều khuếch tán ra bốn phía, cả người trong nháy mắt tiến vào một loại trạng thái huyền diệu. Tiêu Phàm đã lâu lắm rồi không có loại cảm giác được thả lỏng như vậy, những ngày qua vẫn luôn sống trong sự căng thẳng. Hắn vận chuyển vô tận chiến quyết đệ cửu trọng, tu la thần lực trong thân thể giống như hồng thủy vỡ đê tràn ngập trong kinh mạch, chỉ một thoáng, thiên địa linh khi điên cuồng vọt vào trong người Tiêu Phàm. Gào. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên quang mang nóng rực, bởi vì nó biết rõ, Tiêu Phàm đây là muốn đột phá, nó đang cảm thấy vui mừng thay Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng vô cùng kinh ngạc, khoảnh khắc lúc hắn buông lỏng, hắn cảm giác suy nghĩ của mình trong nháy mắt thông suốt, việc vẫn luôn rầu rĩ vì chuyện đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong, giống như nước chảy thành sông, cực kỳ thuận lợi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tiêu Phàm có sự lĩnh ngộ đầy đủ với tu la thiên địa chi uy, bằng không, hắn cũng không thể nào đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong vào lúc này. Nghe đồn sau khi đột phá chiến thần cảnh, chủ yếu dựa vào lĩnh ngộ, nếu như một người đang rầu rĩ vì một chuyện, rất có thể tẩu hỏa nhập ma, thậm chí cả đời khó mà bước ra được, lần này xem ra mình tới đúng chỗ rồi, biển cả đúng là một nơi thần kỳ. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Trong lòng hắn không ngừng tự hỏi, lại phát hiện ra bản thân luôn muốn đột phá, lại mãi không thể làm được, thì ra là do tâm trạng của hắn có vấn đề. Cũng may hắn tỉnh ngộ kịp thời, bằng không hậu quả khó mà lường được, đừng nói đột phá chiến thần cảnh, có lẽ đến chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng vĩnh viễn không thể nào đột phá được. Ầm. Một tiếng nổ vang truyền ra từ trong thân thể Tiêu Phàm, giống như sấm rền vậy, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, vô số huyết sắc lôi điện giăng đầy trong không khí, trực tiếp xé rách không trung. Chiến thánh cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm thở ra một hơi, đột phá chiến thánh cảnh, vượt qua một cái tiểu cảnh giới có lúc chỉ vẹn vẹn xảy ra trong vài phút. Bởi vì người bình thường tự thân tích lũy, đã đủ giúp họ đột phá một cái tiểu cảnh giới, không cần thiết hấp thu thiên địa linh khí. Nhưng mà gần như trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền thu liễm khí thế toàn thân, đối với mảnh hải vực không biết này, hắn vẫn nên dành đủ sự tôn trọng và kính sợ. Cũng đúng lúc này, không ít người nhao nhao đi ra ngoài, để phòng nhìn bốn kia, tiếng sấm vừa rồi khiến bọn hắn thiếu chút nữa thì điếc. Tiêu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Đám người ưng ra đi đến, ánh mắt cuối cùng rơi xuống trên người Tiêu Phàm. Không có việc gì. Tiêu Phàm gật gật đầu, tiếu dung trên mặt không thể kiềm chế được lộ ra, đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong, bây giờ Tiêu Phàm mới dám chân chính xưng là vô địch trong số những người dưới chiến thần cảnh. Nhưng mà bây giờ, hắn còn chưa thể động đậy, tiểu thiên địa đang điên cuồng hấp thu hồn lực để mở rộng, Tiêu Phàm không biết, lần này tiểu thiên địa có thể mở rộng đến mức độ nào. Nếu không còn chuyện gì, vậy liền giải tán đi. Ưng gia phất phất tay, lúc quay người, dư quang lại quét qua Tiêu Phàm một cái, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Mà Hồ Lao Ngũ lại cau mày một cái, hắn cảm giác Tiêu Phàm có thay đổi, nhưng thay đổi chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Lục đạo. Chương 1413, các ngươi muốn cướp của ta à? Chiến thuyền tiếp tục tiến lên, Tiêu Phàm liền lặng lặng ngồi ở mũi thuyền, vừa ngồi liền ngồi liên tiếp 7 ngày, trên biển gió yên biển lặng, cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Thời gian 7 ngày, Tiêu Phàm vẫn luôn đắm chìm trong sự tự lĩnh ngộ của bản thân, hắn đem tất cả những thứ đã tu luyện cho đến bây giờ đều sắp xếp lại một lần, đầu cảm giác nhẹ nhõm không ít. Đồng thời, tiểu thiên địa cũng rốt cục ổn định lại, từ 1000 trượng lúc ban đầu, biến thành 3000 trượng, tổng cộng mở rộng 9 lần có thừa. Số 9 đại diện cho số cực hạn, Tiêu Phàm cũng không biết cái này có ý nghĩa gì, nhưng hắn cảm thấy thực lực của mình cường đại hơn rất nhiều. Mặc dù trước kia hắn cũng có thể đánh một trận với chiến thánh cảnh đỉnh phong, nhưng mà hiện tại nếu như lần nữa đối mặt với những người trong thập đại yêu nghiệt như Độc Cô Tướng Đỉnh, nếu như thực lực của bọn họ không có gì thay đổi, Tiêu Phàm một kiếm liền có thể tùy tiện chém giết, căn bản không cần toàn lực ứng phó. Thậm chí, nếu như điều động sức mạnh tiểu thiên địa, Tiêu Phàm có can đảm cường thế chống lại chiến thần cảnh sơ kỳ, đây chính là thực lực hiện tại của hắn. Đột phá chậm có chỗ tốt của việc đột phá chậm, Tiêu Phàm dừng lại ở chiến thánh cảnh hậu kỳ cũng đã được một khoảng thời gian, căn cơ của hắn lại cực kỳ vững chắc, cho dù đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong, cũng ổn định cảnh giới trong nháy mắt. Đương nhiên, nếu như có thể chiến một trận đã đời, đó là một chuyện không gì tốt hơn. Có tiểu kim thủ hộ ở bên người, Tiêu Phàm tiếp tục tu luyện, linh hồn chi lực lấy hắn làm trung tâm chậm rãi khuếch tán, Tiêu Phàm không biết linh hồn của mình rốt cuộc đã mạnh mẽ đến mức nào, nhưng tuyệt đối không chỉ là chiến thánh cảnh đỉnh phong. Nhất là 8 phần linh hồn chi lực dung hợp thành một, Tiêu Phàm thậm chí có loại cảm giác đối diện với chiến thần cảnh. Một phần linh hồn cách xa được 100 dặm, nếu như 8 phần linh hồn hợp nhất, chí ít có thể cách xa 300 dặm, chắc sẽ không kém gì linh hồn chiến thần cảnh. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm có đánh giá đại khái về thực lực của mình. Trong phạm vi 100 dặm, chỉ cần linh hồn chi lực bao phủ tất cả đều như in vào trong đầu Tiêu Phàm, hoàn toàn không có thứ gì thoát khỏi được tầm mắt của hắn. Hả? Đột nhiên, Tiêu Phàm cau mày, trên mặt hiện lên một vòng lanh quang. Giờ phút này, trong một gian phòng bên trong khoang thuyền, Ưng Gia mang theo 4 tâm phúc đang lập mưu làm gì đó. Lão đại, đã qua 7 ngày, nếu như tiếp tục tiến lên, thì sẽ gặp phải nguy hiểm thực sự, chúng ta nên ra tay rồi. Một nam tử mặc áo xám mở miệng nói, tóc vàng khô sơ tết thành bím.
Đúng vậy, lão đại, nơi này khẳng định không có ai, chỉ cần đám hổ lao ngũ không lắm miệng, cho dù trừ khử bọn chúng cũng không ai biết, nếu như đám hổ lao ngũ dám lắm miệng, chúng ta cũng giết cả bọn chúng.
Một người khác đột nhiên làm động tác cắt thiết hầu. Ta thấy cũng được, nơi này cách Hung Long Hải Cốc chỉ còn một nửa lộ trình, cứ tiến lên một bước, chúng ta lại nguy hiểm thêm một phần. Ta thấy tiểu tử kia tối đa cũng chỉ là tu vi chiến đế cảnh đỉnh phong, huống chi bên cạnh hắn còn có mấy đứa trẻ, chúng ta cùng tiến lên, giết bọn hắn cũng chỉ trong vòng thời gian một cái hô hấp mà thôi.
Nam tử mập mạp mặc hắc bào nói ra, tướng mạo của hắn hung thần ác sát, vừa nhìn liền biết không phải người đơn giản.
Lão đại, ngươi còn do dự cái gì, tiểu tử kia còn đang tu luyện, giết hắn, tất cả những thứ trên người hắn liền là của chúng ta.
Người cuối cùng giống như một con khỉ gầy nói.
Nghe được lời nói của bốn người, trong mắt Ưng Gia lóe lên vẻ tàn nhẫn, trên mặt hiện lên tiếu dung băng lãnh.
Ta cực kỳ muốn biết, trong hồn giới của hắn rốt cục có bao nhiêu hồn thạch.
Cùng ta ra ngoài, giết chết hắn, ai dám ngăn ta, ta liền giết người đó.
Ưng Gia bỗng nhiên đứng dậy.
Yên tâm, lão đại, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, chúng ta không phải lần đầu tiên làm chuyện này.
Xấu hầu tử âm hiểm cười nói.
Mấy người hoàn toàn không biết, tất cả cuộc nói chuyện của bọn chúng, gần như không thiếu chút nào rơi vào trong đầu Tiêu Phàm.
Trên bong thuyền phía đầu thuyền, Tiêu Phàm từ từ mở ra hai mắt, khí tức trên người hắn cũng triệt để ổn định lại, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nếu nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu Phàm, ai cũng sẽ không tin tưởng, Tiêu Phàm trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Chiến thánh cảnh đỉnh phong, chính là đại diện cho cực hạn dưới chiến thần, một khi lĩnh ngộ áo nghĩa, tôi luyện lực, liền có thể đột phá chiến thần cảnh trong truyền thuyết.
Đương nhiên, quá trình này cũng không đơn giản như vậy. Bằng không thì chiến hồn đại lục trong vòng mấy ngàn năm cũng sẽ không thể nào không có ai đột phá chiến thần cảnh.
Gào.
Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, đầu rủi rủi ngực Tiêu Phàm, cũng đang vui vẻ vì Tiêu Phàm đột phá.
Tiểu Kim, ta đây mới vượt qua ngươi mà thôi, đoán chừng ngươi đã sắp đột phá chiến thần cảnh, có cần gì cứ nói với ta.
Tiêu Phàm xoa xoa đầu Tiểu Kim.
Tiểu Kim khoa chân mấy lần, một mặt ngạo nghễ nâng lên đầu, giống như đang nói, chỉ cần dựa vào bản thân mình liền có thể đột phá thần giai. Chỉ là còn cần một chút thời gian mà thôi.
Tiêu Phàm tất nhiên tin tưởng, Tiểu Kim được huyết thần long truyền thừa, nếu như ngay cả chiến thần cảnh cũng không đột phá được, đó mới là điều kỳ quái.
Bao vây bọn chúng, ai cũng không được để thoát.
Đột nhiên, một tiếng quát như sấm quanh quẩn trên bong thuyền, lần lượt từng bóng người lấp lóe, trong nháy mắt bao vây Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim ở giữa, những người này tốc độ rất nhanh, phối hợp hết sức ăn ý.
Tiểu Kim thiếu chút nữa thì phát giận, Tiêu Phàm nhẹ nhàng sờ sờ đầu nó. Thần sắc đạm mạc quét mắt nhìn tu sĩ xung quanh, giống như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Sau đó, Tiêu Phàm chậm rãi quay người nhìn về đằng sau, lại nhìn thấy đám người bao vây nhường ra một con đường, Ưng Gia vẻ mặt mang theo mỉm cười đi về hướng Tiêu Phàm.
Ưng Gia, các ngươi đang làm gì?
Tiêu Phàm cực kỳ bình tĩnh hỏi, trong lòng hắn sao có thể không biết đám Ưng Gia muốn làm cái gì, chỉ là Tiêu Phàm còn muốn cho bọn chúng một cơ hội mà thôi, dù sao những người này chỉ muốn cướp tiền, không muốn lấy tính mạng bọn họ.
Tiêu huynh đệ, ngươi nói chúng ta muốn làm gì?
Ưng Gia tà tà cười một tiếng, lại nói.
Chúng ta đều là người có gia đình, không muốn cùng ngươi đi Long Hải Cốc chịu chết, các huynh đệ cũng không có ý gì khác, chỉ là cầu chút tiền tài, chỉ cần Tiêu huynh đệ sảng khoái, chúng ta lập tức thả các ngươi đi, thế nào?
Lúc nói chuyện, ánh mắt Ưng Gia thỉnh thoảng quét về phía hồn giới trên ngón tay Tiêu Phàm, hắn hận không thể lập tức cướp đoạt hồn giới của Tiêu Phàm.
Theo ý ngươi, các ngươi đây là muốn cướp của rồi.
Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn Ưng Gia nói.
Ha ha, tiểu tử này chẳng nhẽ náo bị gì xét sao?
Chúng ta nếu không muốn ăn cướp, chẳng lẽ là đang đùa người sao?
Xấu hầu tử càn rỡ cười lớn.
Theo ta thấy, trực tiếp làm thịt, sau đó đoạt hết những thứ trên người hắn là được.
Nam tử mập mạp mặc hắc bào sát khí nặng nề nói.
Những người khác cũng nghiền ngẫm nhìn Tiêu Phàm, tiểu tử này thật sự đúng là người ngốc hồn thạch nhiều, đến bây giờ cũng không có chút giác ngộ nào, nếu như không thức thời, lúc nữa sẽ không đơn giản chỉ là mất chút tiền tài.
Tiêu huynh đệ. Ngươi cũng là người thông minh, vẫn nên đem hồn thạch giao ra đi, miễn cho các huynh đệ đây động thủ, thấy máu liền không tốt lắm.
Ưng Gia trên mặt lộ ra tiếu dung hung ác nham hiểm, những người khác nghe vậy, lập tức dục dịch ngóc đầu dậy.
Dừng tay.
Cũng đúng lúc này, một tiếng quát như sấm truyền đến từ phía sau, đám người trong nháy mắt ngừng lại, không hẹn mà cùng nhìn về đằng sau.
Lục đạo.
Chương 1414, do sợ. Đám người nhìn về phía người tới. Lại nhìn thấy Hồ Lão Ngũ mang theo hai người nhanh chóng đi về phía bên này, Hồ Lão Ngũ dáng vẻ không chút do dự không lo lắng chút gì, nhưng hai người bên cạnh hắn lại lộ ra vẻ lo lắng.
Ưng Gia, các ngươi cũng quá không tử tế đi,
Tiêu công tử hứa hẹn cho 6.000 vạn cực phẩm hồn thạch, các ngươi đối xử với cố chủ như vậy sao?
Hồ lão ngũ lạnh lùng nhìn Ưng gia nói.
Nghe vậy, sắc mặt Ưng gia hơi trầm xuống.
Ngũ ca, bọn hắn muốn chúng ta đi Hung Long Hải Cốc, chẳng lẽ ta cứ trơ mắt nhìn huynh đệ chết?
Lúc trước là ngươi tự nguyện đồng ý, huống chi, cho dù ngươi bây giờ không muốn đi, cũng có thể nói rõ ràng với Tiêu công tử, vì sao phải làm hành động bẩn thỉu này? Những người như chúng ta coi trọng nhất là chữ tín, các ngươi làm như vậy, về sau Lâm Hải Cảng còn có ai muốn tìm các ngươi đưa đi nữa?
Hồ lão ngũ cực kỳ có khí phách nói ra.
Nghe nói như thế, không ít người dừng lại, Hồ lão ngũ nói như vậy không phải không có đạo lý, bọn họ đa số không phải kẻ ác, chỉ là tiền tài trên người Tiêu Phàm quá hấp dẫn người mà thôi, cho nên lúc này mới bí quá hóa liều.
Đương nhiên, loại việc cướp bóc của cố chủ, Ưng gia bọn họ cũng đã làm không ít lần, chỉ là bọn họ làm tương đối sạch sẽ. Mặc dù có người hoài nghi, nhưng mà không đủ chứng cứ.
Ngũ ca, sao, ngươi muốn ngăn cản các huynh đệ cầu tài sao?
Nhìn thấy mọi người mê mội nghe theo, Ưng gia lập tức cười lạnh nói.
Nói thật, nếu như chúng ta có được hồn giới trên người hắn, ngươi nói xem chúng ta còn tất yếu phải ra biển sao?
6.000 vạn cực phẩm hồn thạch, các ngươi phải tốn bao nhiêu năm mới có thể kiếm được?
Đám người nghe vậy, thần sắc chấn động, đúng vậy, tiểu tử này bỏ ra 10.000 vạn cực phẩm hồn thạch, đến mí mắt cũng không thèm giật một cái. Hồn thạch trên người sao có thể ít được chứ?
Nếu như có thể lấy được tất cả trên người hắn, quãng đời sau này cũng không cần ra biển nữa, dù sao, ra biển cũng là một việc cực kỳ nguy hiểm.
Ưng gia,
Hồ lão ngũ trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, bọn họ chỉ có 3 người, không phải là đối thủ của ngươi Ưng gia, nếu như Ưng gia cưỡng ép xuất thủ, 3 người bọn họ chắc chắn không địch lại.
Ngũ ca, ngươi không cần nói nữa, ngươi yên tâm, lấy được đồ vật trên người hắn, các ngươi cũng được một phần.
Ưng gia lạnh lùng quét qua Hồ lão ngũ một cái.
Hồ mỗ không cần, Tiêu công tử là cố chủ của Hồ lão ngũ ta, trước khi đến được Hung Long Hải Cốc, trừ phi các ngươi bước qua thi thể ta, bằng không, ai cũng đừng hòng động đến hắn.
Hồ lão ngũ đưa tay lấy ra bảo kiếm, không chút do dự ngăn cản trước mặt Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm hài lòng nhìn Hồ lão ngũ một cái, thầm nghĩ trong lòng, Hồ lão ngũ quả nhiên là một hảo hán.
Hồ lão ngũ nào có biết, Tiêu Phàm căn bản không hề lo lắng chút nào, hơn nữa, chính vì biểu hiện lúc này của hắn, tương lai của Hồ lão ngũ hoàn toàn không giống trước đây.
Hừ, gọi ngươi một tiếng ngũ ca đã là giữ thể diện cho ngươi rồi, nếu ngươi không ra, cho dù chúng ta lấy phần lớn, khẳng định cũng sẽ chia cho ngươi một phần nhỏ, nếu ngươi đã không biết điều, vậy cũng đừng trách ta tuyệt tình.
Sắc mặt Tương gia âm trầm, việc đã đến nước này, hắn tuyệt đối không có khả năng lui lại.
Sau đó, Tương gia lại nhìn về phía hai người sau lưng Hồ lão ngũ nói.
Các ngươi đi theo Hồ lão ngũ đến đây, không phải là đi chịu chết. Chẳng lẽ các ngươi cũng phải ngăn ta sao?
Hai người do dự một lúc, cuối cùng hít sâu một cái, đi đến trước người Hồ lão ngũ, một người trong đó nói.
Cái mạng của ta là ngũ ca cứu về, cùng lắm thì trả lại cho ngũ ca.
Nam tử hán đại trượng phu, có việc nên làm có việc không nên làm.
Một người khác cũng gật đầu, cùng Hồ lão ngũ đứng sóng vai.
Đã như vậy, vậy liền chết hết đi.
Ưng gia hừ một tiếng, vung tay lên nói.
Đám người xung quanh thấy thế, chuẩn bị đánh về hướng bọn Tiêu Phàm, nhưng mà lúc này, một thân ảnh đèn kịt bay đến từ đằng xa, trực tiếp đánh về phía chiến thuyền.
Giờ phút này chính là lúc chạm vào tối, mặt trời còn chưa xuống núi, bóng đen kia trong ánh trời chiều kéo ra rất dài, chỉ một lát sau, chiến thuyền liền rơi vào bên trong một vùng tăm tối.
Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngừng bước chân, kinh hãi quay đầu nhìn về phía sau, không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, bóng đen kia vừa hay rơi xuống trên bong thuyền của chiến thuyền.
Âm một tiếng, chiến thuyền đống nhiên rung động một cái, rất nhiều người phía Ưng gia đứng không vững. Nhao nhao đạp không bay lên, lúc bọn họ nhìn thấy rõ bóng đen ở đằng sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
Đó là một con lươn dài 8 trượng, toàn thân răng đầy tử sắc hoa văn, ẩn ẩn có lôi điện xen lẫn, khí tức cuồng bạo khiến nhiều người phát sợ.
Cựu giai hồn thú, Tử Văn Lôi Man.
Có người nhận ra lai lịch của con lươn, không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ.
Mấu chốt là con lươn này còn đang không ngừng rẽ rủa thân thể, hiển nhiên vẫn còn sống, khí tức phát ra từ trên người nó, không phải bọn họ có thể địch nổi.
Rốt cục đuổi kịp.
Bữa tối hôm nay hẳn là đủ.
Cũng đúng lúc này, hai giọng nói có vẻ non nớt vang lên, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai đạo thân ảnh trong không trung lộ ra, rơi xuống bong thuyền.
Hai người thân hình quá nhỏ, đến mức vừa rồi không ai nhìn thấy thân ảnh của bọn họ, hai người này không phải người khác, chính là Sở Phiền cùng Thạch Thánh.
Nghe được câu nói của hai người, đám người tất cả đều trợn to hai mắt, nhìn hai người giống như đang nhìn quái vậy, bọn họ nghĩ thế nào cũng không hiểu. Đầu Tử Văn Lôi Man chính là do hai tiểu bất điểm này bắt được.
Tử Văn Lôi Man chí ít cũng là cựu giai hậu kỳ đi, nếu như ở trong nước biển, cho dù chiến thánh đỉnh phong cũng không làm gì được nó, nhưng mà,
nó lại bị hai tiểu bất điểm này bắt ra từ trong biển, vậy thực lực của hai tiểu bất điểm này phải khủng bố đến mức nào chứ? Hai tiểu bất điểm này đã như thế, vậy Tiêu Phàm thì sao? Phải biết, trong nhóm này, rõ ràng là Tiêu Phàm dẫn đầu. Nghĩ vậy, đám người ngực nuốt nước miếng, đám người Hưng Gia lộ ra vẻ sợ hãi, vừa nghĩ tới bản thân vừa rồi còn muốn cướp của Tiêu Phàm, trái tim bọn họ đang nhỏ máu. Trong lòng bọn họ mắng không ngừng, hai tên tiểu bất điểm các ngươi không xuất hiện sớm một chút, các ngươi mà xuất hiện, chúng ta cũng sẽ không đánh cướp à. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận, nhìn vẻ mặt cười tủm tỉm của Tiêu Phàm, hai chân của đám người Hưng Gia có chút phát run. Tiêu đại ca, chúng ta hình như không làm gì sai đúng không? Sở Phiên cảm giác không khí có chút không thích hợp, không khỏi rụt rụt cổ hỏi. Ánh mắt Tiêu Phàm lại rơi xuống trên người Hồ Lao Ngũ, thản nhiên nói. Các ngươi, rất không tệ. Tiêu công tử nói quá rồi, chúng ta cầm hồn thạch của Tiêu công tử, chỉ là tận chức mà thôi. Hồ Lao Ngũ vội vàng lắc lắc đầu nói, phía sau lưng hắn đã sớm ướt đẫm, trước mặt Tiêu Phàm, hắn cảm nhận được một loại áp lực rất lớn. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó nhìn về phía Ưng Gia nói. Ngươi không phải rất muốn biết, trong hồn giới của ta đến cùng có bao nhiêu hồn thạch sao? Ai dám ngăn ngươi, ngươi liền giết người đó. Bụt bụt. Ưng Gia cũng không nhịn được nữa, đột nhiên quỳ gối xuống trước mặt Tiêu Phàm, toàn thân không ngừng run rẩy, trong lòng hắn kinh hãi vô cùng, những lời này không phải hắn vừa mới nói à, Tiêu Phàm sao lại biết được chứ? Tiêu Phàm lại quét mắt nhìn bốn người xấu hầu tử, ải đông qua một cái, bốn người cũng không chịu nổi cỗ uy áp kia, liên tiếp quỳ gối trên bong thuyền, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Ngay sau đó, bốn phía truyền đến từng đợt tiếng đầu gối chạm đất, tất cả người Ưng Gia đều bị dọa sợ, quỳ gối xuống bong thuyền, chờ đợi Tiêu Phàm phán quyết. Mẹ nó, các ngươi sẽ không đến Tiêu đại ca cũng dám ăn cướp chứ? Sở Phiên bỗng nhiên hiểu ra, kinh ngạc nhìn năm người Ưng Gia. Đây không phải là việc chúng ta muốn làm nhất, nhưng lại không dám làm sao. Thạch Thánh vô vô vai Sở Phiên, cười ha hả nói. Nghe vậy, Tiêu Phàm tức giận trừng bọn nó một cái, hai tên gia hỏa này dĩ nhiên có ý định cướp của hắn. Chừng một cái dọa đám Sở Phiền cùng Thạch Thánh vội vàng biến mất tại chỗ. Lục đạo. Chương 1416, đến Hung Long Hải Quốc. Nâng cao cảnh giác. Giọng nói hùng hậu quanh quẩn ở chân trời, Hồ Lao Ngũ chạy qua chạy lại, trong sự chỉ huy của hắn, những tu sĩ chiến đế cảnh đó mặc dù kinh hoàng, nhưng còn chưa đến mức thất thố. Mỗi người đều thủ vững cương vị của mình, nên đón hải thú tập kích. Sóng biển cao hơn trăm trượng, hợp thành một đường với trời, sóng biển đáng sợ cuộn trào. Khí tức gáp chế khó chịu tốc thẳng vào mặt, nhìn kỹ, trong nước biển có đan sen lôi điện, cực kỳ chói mắt. Người mắt tinh thậm chí nhìn thấy, từng con lươn to lớn gào thét trong sóng biển, đạp trên sóng biển, điên cuồng lao về hướng chiến thuyền. Bọn họ không thể nào tưởng tượng, đám người Ưng Gia trước đó chạy trốn về hướng đó, sẽ có kết cục thế nào, đoán chừng đã chết mất xác. Thực sự là một nhóm lôi man. Hồ Lão Ngũ rốt cục có chút bối rối, hắn chỉ là chiến thánh cảnh sơ kỳ mà thôi, hơn nữa còn bởi vì bản thân từng bị trọng thương. Thực lực còn không bằng tu sĩ chiến thánh sơ kỳ bình thường. Bây giờ điều hắn có thể làm chính là ổn định chiến thuyền, chỉ hy vọng Tiêu Phàm có thể phá giải cục diện khó khăn này. Tiêu Phàm đứng sừng sững trên cột buồm, thần sắc đạm nhiên nhìn phía xa, dù chiến thuyền bị sóng biển quật đến nghiêng ngả lảo đảo, hắn vẫn bất động như núi. Chiến thuyền này vẫn là không được, nếu như có thể phi hành, sóng biển này sao đáng để trong mắt chứ? Kim Giáp nhỏ giọng thầm thì một câu. Ý tưởng này không tồi. Tiêu Phàm gật gật đầu, đây là chiến thuyền hàng hải. Hàng năm đi lại trên biển, không có khả năng phi hành, dù sao phi hành tiêu hao quá nhiều hồn thạch. Mà phần lớn người đi biển, đều là vì thám hiểm, cũng không vội vàng, tình huống gặp phải hải thú công kích như thế này cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ngao! Đột nhiên, một tiếng gầm khàn khàn từ bong thuyền truyền đến, bên trong tiếng gầm, còn có một tia chân long chi uy. Nghe được tiếng gầm này, nhóm lôi man ở phía xa càng thêm điên cuồng, độ cao của sóng biển lại tăng lên, đạt tới độ cao 200 trượng, một sóng này đập xuống. Đoán chừng chiếc chiến thuyền này sẽ bị hủy diệt. Tiêu công tử, sóng biển quá lớn, chiến thuyền không chịu nổi một kích này. Giọng nói sốt ruột của Hồ Lão Tam truyền đến. Ta biết. Tiêu Phàm nhàn nhạt gật đầu, bầu trời giống như đen đi, vô số hạt mưa từ trên cao rơi xuống, nhưng lại không mảy may chạm tới được Tiêu Phàm. Kim Giáp, đến lượt ngươi xuất thủ. Tiêu Phàm nhìn Kim Giáp một cái, Kim Giáp gật đầu, sau đó đạp không bay lên, trong nháy mắt hóa thành một đầu kim long dài mấy trăm trượng, long uy quần quận bao phủ khắp chân trời. Chỉ một thoáng, trong không trung nổi lên gió lốc mãnh liệt, sóng biển cao lớn cuộn ngược lại, long từ mây, hổ từ gió, Kim Giáp thân là thiên long, một mặt cường đại chân chính của hắn được thể hiện ra. Nhìn thấy hư ảnh to lớn trong không trung, tất cả mọi người trên chiến thuyền trợn to hai mắt, đều là vẻ không thể tin nổi. Kim long dài mấy trăm trượng, dù là thần giai chân long hình như cũng không lớn như vậy đi, kim long này xuất hiện thế nào vậy? Trong lúc mọi người đang chấn kinh, Hồ Lao Ngũ lại là kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, cho tới nay hắn cũng không thấy bên người Tiêu Phàm có Kim Long, Kim Long này xuất hiện từ đâu vậy? Hồ Lao Ngũ phát hiện, ở chung với Tiêu Phàm càng lâu, hắn lại càng chấn kinh nhiều lần. Trong không trung vang vọng tiếng rồng ngâm, sóng biển đáng sợ kia rất nhanh ổn định lại, Kim Giáp mặc dù rơi xuống thần giai, nhưng thực lực của hắn vẫn không yếu, dùng nhất long chi lực, trấn áp toàn bộ nhóm Tử Văn Lôi Man. Tử Văn Lôi Man trên bong thuyền cũng nhìn đến mắt trợn tròn, vốn dĩ nó cho rằng bản thân đã được cứu, nào có ngờ đến sẽ xuất hiện một đầu Kim Long. Một lúc sau, mặt biển khôi phục sự yên bình, xung quanh chiến thuyền đâu đâu cũng có Lôi Man, thi thoảng phát ra từng đợt gầm thét, chỉ là bị thần uy của Kim Giáp Thiên Long đè ép, bọn chúng không dám tự tiện công kích. Lúc này, Kim Giáp Thiên Long lần nữa biến thành hình người xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm, vẻ mặt có chút trầm trọng, nói: "Thiếu chủ, bọn chúng không chịu rời đi, trừ phi chúng ta thả con tiểu Lôi Man này, tiểu Lôi Man này là vương của bọn chúng. Vương chỉ có thực lực như vậy thôi." Tiêu Phàm nhíu môi. Hồn thú có không ít chủng tộc, chỉ coi trọng huyết mạch, không coi trọng thực lực, cũng giống như Long tộc. Kim Giáp lung túng nói: "Thực lực của nó mặc dù không kém hơn Tiêu Phàm trước đó, cuối cùng cũng là bởi vì Tiêu Phàm có được thần long chi huyết, huyết mạch mạnh hơn nó, cho nên nó mới thần phục Tiêu Phàm. Ngươi hỏi tiểu Lôi Man kia một chút, có nguyện ý thần phục ta không? Nếu như không nguyện ý, trực tiếp làm thịt." Tiêu Phàm quét mắt nhìn Tử Văn Lôi Man một cái. "Rõ, thiếu chủ." Cảm nhận được sát khí lạnh như băng trên người Tiêu Phàm, cơ thể Kim Giáp hơi run lên, lách mình xuất hiện ở bên cạnh Tử Văn Lôi Man. Tiêu Phàm nhìn bọn chúng, không biết bọn chúng đang lẩm bẩm cái gì. Lúc này, Kim Giáp Thiên Long trở về nói: "Thiếu chủ, Lôi Ngự nguyện ý mang theo quần thần Lôi Man thần phục thiếu chủ." Xem ra tiểu Lôi Man này rất thức thời. Trên mặt Tiêu Phàm cũng hiện lên một tiếu dung, có thể không chiến, đó là chuyện không thể tốt hơn, dù sao hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. "Thả nó." Tiêu Phàm nhìn về phía Thạch Thánh cùng Sở Phiên nói: "Tiêu lão đại, thực sự thả nó à?" Sở Phiên nói: "Dùng nó để nấu canh, mùi vị không tệ, lão đại không nếm thử sao?" Thạch Thánh có chút không nỡ nói. Nghe nói như thế, Tử Văn Lôi Man Lôi Ngự không khỏi lạnh run, lúc này nó mới ý thức được, hai nhóc con này không phải đùa với nó. "Yên tâm, nếu như nó không nghe lời, lần sau sẽ có cơ hội." Tiêu Phàm cười cười, nếu như không phải nhóm Lôi Man cũng coi như thực lực cường đại, Tiêu Phàm cũng không để ý tiêu diệt bọn chúng. "Ngao." Lôi Ngự gầm nhẹ mấy tiếng, dập đầu mấy phát về hướng Tiêu Phàm, nó thực sự bị hù dọa. "Coi như ngươi gặp may." Thạch Thánh nhỏ giọng thầm thì một tiếng, một cước đá vào bụng Lôi Ngự. Thân thể to lớn của Lôi Ngự, một đường vòng cung rơi xuống mặt biển, tóe lên sóng biển cao hơn 10 trượng. Một lúc lâu sau, đám người Hồ Lão Ngũ mời phục hồi lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập sùng bái, đây chính là nhóm Lôi Man cựu giai đó, lại bị Tiêu Phàm dăm ba câu liền giải quyết, hơn nữa có vẻ như còn thu phục được bọn nó. "Ngũ ca, tiếp tục đi đi." Tiêu Phàm nhìn về phía Hồ Lão Tam nói. "Tiêu công tử, bị nhân Hồ Mạnh Nhiên, ngài gọi ta Lão Hồ là được, hoặc là Lão Ngũ." Hồ Lão Ngũ nào dám để đám Tiêu Phàm gọi hắn là Ngũ ca. "Vậy liền gọi ngươi là Lão Hồ đi, sau này ngươi chỉ cần lo điều khiển thuyền, những việc khác không cần để ý." Tiêu Phàm gật gật đầu. "Tiêu công tử yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Hồ Mạnh Nhiên vỗ LNZ ngực bảo đảm nói, có câu nói này của Tiêu Phàm, hắn cảm giác Hung Long Hải Cốc cũng không còn đáng sợ như vậy, Tiêu Phàm quả thật mang lại cho hắn quá nhiều kích thích. Sau đó, chiến thuyền dùng tốc độ cao nhất chạy về hướng Hung Long Hải Cốc, phía sau chiến thuyền còn có 10 đầu cựu giai đỉnh phong Tử Văn Lôi Man đi theo, Lôi Ngự ở ngay trong đó, có lẽ là chấn kinh trước thực lực của đám Tiêu Phàm, Lôi Ngự lựa chọn đi theo đám Tiêu Phàm. Mấy ngày tiếp theo, đám Tiêu Phàm gặp không ít hải thú công kích, nhưng dưới sự hợp lực của Kim Giáp cùng Lôi Ngự, hết thảy đều trôi qua yên bình. Theo thời gian trôi đi, hải thú phía sau chiến thuyền càng ngày càng nhiều, trừ Lôi Ngự ra, cơ hồ đều là cựu giai đỉnh phong, điều này cũng khiến cho Lôi Ngự có chút cảm giác ưu việt. Thậm chí cảm thấy may mắn vì quyết định lúc trước của bản thân. Đám Hồ Mạnh Nhiên đã hoàn toàn chết lặng, nếu đổi lại là những người khác, đừng nói thu phục nhiều hải thú như vậy, đoán chừng đã sớm trở thành thức ăn của đám hải thú này rồi. Đường biển đi về Hung Long Hải Cốc là nguy hiểm nhất, từ thực lực của đám hải thú này có thể nhìn ra, đây cũng là một trong những nguyên nhân Hung Long Hải Cốc được gọi là Đông Hải Sinh Mệnh Cấm Khu. Cho dù là chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể sống sót chạy tới Hung Long Hải Cốc. Chớp mắt lại qua mấy ngày, chiến thuyền rốt cục dừng lại, Tiêu Phàm đứng sừng sững trên đầu thuyền, nhắm hai mắt cảm thụ biến hóa, trong không khí tràn ngập khí tức hung lệ. "Tiêu công tử, đã đến Hung Long Hải Cốc." Lúc này, Hồ Mạnh Nhiên đi đến bên người Tiêu Phàm, cung kính nói ra. Chương 1417, Nhất Kiếm Phân Hải. Nơi này chính là Hung Long Hải Cốc. Nghe thấy lời nói của Hồ Mạnh Nhiên, Tiêu Phàm đột nhiên đạp không bay lên, bay về hướng chân trời, trong vòng mấy lần hít thở đã lên đến độ cao ngàn trượng. Hắn cúi đầu quan sát phía dưới, lại phát hiện, hơn 10 dặm về phía trước, có một mảnh hải vực đặc thù. Xung quanh hải vực có vô số đảo nhỏ, cao hơn mặt biển khoảng 10 trượng, đảo nhỏ vây xung quanh, xa xa nhìn lại, giống như một cái đầu rồng to lớn. Đầu rồng hiện ra vẻ dữ tợn, nhìn qua cực kỳ khủng bố, cho dù là Tiêu Phàm, liếc mắt nhìn một cái đều cảm giác toàn thân run lên. Nhìn kỹ, đầu rồng hình như thấp hơn xung quanh không ít, thậm chí, ở vị trí miệng rồng còn tách ra một đoạn, giống như rồng lớn hung ác đang mở miệng, cho người ta một loại cảm giác càng đáng sợ hơn. Đây cũng là lai lịch của cái tên Hung Long Hải Cốc, trong biển cả rộng mênh mông, có rất ít loại địa thế đặc thù như vậy, Tiêu Phàm nhìn thấy cũng cảm thấy cực kỳ kỳ dị. Bất quá hắn cũng không dám khinh thường mảnh địa vực này, nơi này, cho dù là chiến thánh cảnh đỉnh phong, cũng không dám tùy tiện đặt chân vào, bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.